Chương 46, âm 80 độ mùa đông chương 46, âm 80 độ mùa đông tuế nguyệt vội vàng. Nửa năm trôi qua, trời đông giá rét đến. Dưới mặt đất trong thạch thất, Vương Lâm khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hô ra xương trắng tại u ám dưới ánh nến ngưng tụ thành xương hạt. Hắn che kín trên thân kiện kia từ trong túi chứa vật lật ra đến ra hỏa hồ áo khoác, ngón tay nhưng như cũ đông đến trở nên cứng. Trong đan điền linh lực tự động vận chuyển, miễn cưỡng duy trì lấy thân thể không bị đông lạnh hỏng. Hô, lại là một cái xương trắng. Vương Lâm mở mắt ra, nhìn hướng nơi hẻo lánh bên trong chất đống thú nhũ. Ba đầu yêu trư, hai cái yêu liêu, còn có nguyên một túi hong khô miếng thịt. Đây là hắn tại cuối thu tích trữ hạ qua mùa đông lương thực, dựa theo năm trước tiêu hao, đầy đủ chống đến năm sau đầu xuân. Nhưng năm nay không giống. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía thạch thất đỉnh chót. Thật dày tầng nham thạch bên trên là bao trùm toàn bộ Hắc Phong Sơn mạch băng tuyết. Hắn trước mấy ngày mạo hiểm chui đi ra nhìn qua một cái, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, cây cối đông thành tượng băng, chim thú tuyệt tích. Loại kia lạnh, không phải phàm nhân thế giới trời đông giá rét có thể so sánh. Âm 80 độ. Đây là Vương Lâm căn cứ tự thân tu vi cùng linh lực tiêu hao suy tính ra chữ số. Nếu không phải hắn là luyện khí tầng 5 tu sĩ, trong đan điển có linh lực hộ thể, đã sớm đông thành băng côn. Ách. Vương Lâm từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, đi đến thú nhục đống phía trước. Tiểu Hắc nằm ở một khối đùi heo rừng bên trên, hai cái mắt kép vô thần mà nhìn chằm chằm vào chủ nhân. Cái này côn trùng bình thường nhảy nhót tương mừng, hiện tại cũng bị đông đến điệu xỉu. Vương Lâm đưa tay chọc chọc nó. Ông. Tiểu Hắc hưu khí vô lực run rẩy cánh. Được rồi, đừng giả bộ chết. Vương Lâm cắt lấy một miếng thịt, đặt ở đơn sơ thạch lô bên trên nướng. Hỏa diễm đốt lên, trong thạch thất nhiệt độ hơi tăng trở lại chút. Mùi thịt phiêu tán ra. Vương Lâm kéo xuống một khối, chậm rãi nhai lấy. Trong đầu lại tại tính toán một chuyện khác. Phàm nhân thế giới. Hắn nghĩ qua rất nhiều lần, muốn hay không rời đi địa phương quỷ quái này, đi phàm nhân tụ tập địa phương cầu. Có kim thủ chỉ tại, chỉ cần không bị người phát hiện, hắn có thể chậm rãi ngao, nhịn đến chút cơ, thậm chí càng cao. Vấn đề là, làm sao đi? Vương Lâm từ trong ngực lấy ra tấm kia cũ nát địa đồ bằng da thú, mở ra tại trên bàn đá. Đây là hắn từ một cái xui xẻo tán tu trên thi thể lột xuống. Địa đồ rất đơn sơ, chỉ tiêu chú mấy cái đại khái phương hướng. Hắc Phong Sơn mạch vị trí tại địa đồ góc tây bắc, gần nhất phàm nhân căn cứ, Tiêu Càn Khôn Hoàng Triều, tại địa đồ đông nam phương hướng. Hai địa phương ở giữa khoảng cách trăm vạn dặm. Vương Lâm dùng ngón tay lượng lượng. Cái này nếu là chuyển đổi thành kiếp trước km, sợ không phải phải có mấy chục vạn km, mà còn chính giữa tất cả đều là yêu thú hành hành hoang dã. Luyện khí kỳ tu sĩ tại hoang dã đi đường, cùng đưa đồ ăn không có khác nhau. Chớ nói chi là trên đường còn có vô số cấp tu mai phục. Những tên kia chuyên môn nhìn chằm chằm đơn độc hành động tán tu hạ thủ, giết người cướp của, thủ đoạn hung ác. Vương Lâm lắc đầu. Không đi được. Ít nhất hiện tại không đi được. Trừ phi hắn tu vi đạt tới trúc cơ, có thể ngự khí phi hành, mới có thể đi ngang qua mảnh này hoang dã. Nhưng cái kia phải đợi bao lâu? 3 năm một tầng tu vi, từ luyện khí tầng 5 đến luyện khí tầng 9, còn phải 12 năm. Vương Lâm thở dài. Tạo hóa trêu ngươi. Hắn thu hồi địa đồ, tiếp tục cầm thịt. Không cần thiết nghĩ xa như vậy, sớm qua mùa đông này lại nói. Những ngày tiếp theo, Vương Lâm vùi ở dưới mặt đất trong thạch thất, cái nào đều không đi. Bên ngoài quá lạnh. Đừng nói tu luyện đạp tiên chính là đi ra tìm nguồn nước đều khó khăn. Tất cả dòng sông hồ nước đều bị đông thành băng tảng, nghĩ đục mở đều tốn sức. Vương Lâm chỉ có thể dựa vào chứa đựng nước tuyết miễn cưỡng sống qua ngày. May mà hắn tích trữ thịt đủ nhiều, tạm thời không đói chết. Mỗi ngày thời gian đều như thế. Tỉnh lại, đã tọa vận công duy trì nhiệt độ cơ thể. Đói bụng, thịt nướng ăn. Luôn ngủ, bọc lấy ra thú ngủ. Thỉnh thoảng luyện một chút thối độc quyết cho huyền thủy châm ngâm điểm mới độc dược. Thời gian bình thản phải làm cho người hốt hoảng. Nhưng Vương Lâm quen thuộc. Hắn kiếp trước chính là cái xã xúc 996 công tác cường độ ngao nhiều năm. Hiện tại điểm này buồn tẻ tính là gì? Ít nhất không cần biết báo tuần, không cần đối với màn hình máy tính gan đến 3 giờ sáng. Nghĩ như vậy, tu tiên thế giới còn rất tốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thạch thất nơi hẻo lánh bên trong thú nhục đống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại. Vương Lâm mỗi lần ăn xong thịt, đều sẽ tại trên tường kiếm đạo ghi chép ngày tháng. 32 đạo, 33 đạo, 34 đạo. Trong nháy mắt, mùa đông đã đi qua hơn phân nửa. Ngày này, Vương Lâm theo thường lệ đang ngồi. Thể nội linh lực tự động vận chuyển, trong đan điền vòng xoáy xoay chậm chậm. Đột nhiên, oeng. Toàn bộ thạch thất kịch liệt lắc lư. Trên vách tường bụi đất dị rào rơi xuống. Vương Lâm mánh mở mắt, xoay người mà lên. Động đất. Hắn phản ứng đầu tiên là thiên hai. Nhưng một giây sau, thạch thất đỉnh chốc truyền đến một ngạt tiếng va đập. Ầm, ầm, ầm. Có đồ vật gì ở phía trên đào đất? Vương Lâm sắc mặt nháy mắt âm trầm. Không phải thiên hai, là yêu thú. Hắn cấp tốc thu dọn đồ đạc, đem túi chứa vật thắt chặt. Đồng thời thả ra tiểu hắc, để nó tiến vào vách đá khe hở, trèo lên trên đi kiểm tra tình huống. Một lát sau, tiểu hắc truyền đến hình ảnh, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú, ngay tại đào móc đất đông cứng. Yêu thú kia toàn thân trắng như tuyết, dài hai cây tráng kiện răng nanh, tứ chi to như thùng nước, mỗi một rưỡi bước đi đều có thể đào lên mảng lớn đất đông cứng. Băng răng cự hùng, nhất giai đỉnh phong yêu thú. Vương Lâm hít sâu một hơi, cái này mẹ nó làm sao sẽ chạy đến nơi đây? Băng răng cự hùng là Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu bá chủ cấp yêu thú, bình thường căn cứ vốn không sẽ xuất hiện ở vòng ngoài, nhưng bây giờ là mùa đông, đồ ăn thiếu thốn, xuất sinh này nói điên, khắp nơi tìm ăn. Vương Lâm não phi tốc chuyển động, chạy, nhất định phải lập tức chạy. Băng răng cự hùng khứu giác cực kỳ nhạy cảm, ngăn cách mấy trượng dày đất đông cứng đều có thể nghe được con mồi bụi. Nó tất nhiên đào đến nơi này, khẳng định là khóa chặt trong thạch thất Vương Lâm. Cỏ. Vương Lâm mắng một câu, nắm lên túi chữ vật liền hướng thông đạo chạy. Sau lưng, tiếng ba đập càng ngày càng gần. Ầm. Thạch thất đỉnh chóp bị đục mở một cái độc lớn. Băng lãnh gió lạnh thổi vào, nhiệt độ nháy mắt chợt hạ xuống. Một cái to lớn tay gấu từ động khẩu thò vào đến, đầu ngón tay lóe ra hàn quang. Vương Lâm cũng không quay đầu lại, tiến vào thông đạo, liều mạng ra bên ngoài chạy. Thông đạo chật hẹp, cự hùng nhất thời chui không lọt tới. Nhưng nó không gấp. Giống, một tiếng rung trời gào thét. Cự hùng bắt đầu mở rộng động khẩu, điên cuồng đào đất. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều tại rung động. Vương Lâm lao ra thông đạo, trước mắt là một mảnh băng thiên tuyết địa. Gió lạnh như dao, cạo ở trên mặt đau nhức. Hắn không để ý tới những này, dưới chân linh quang lóe lên đạp tiên thôi động. Đạp tuyết động mặt ngoài, cả người như mũi tên bắn ra. Sau lưng, cự hùng phá đất mà lên. Thân thể cao lớn tại trên mặt tuyết lưu lại dấu chân thật sâu, tốc độ nhanh đến kinh người. Giống. Nó đuổi theo tới. Vương Lâm cắn răng, linh lực điên cuồng rót hai chân. Đạp tiên tiểu thành uy lực toàn bộ triển khai. Hắn tại trên mặt tuyết phi nhanh, tốc độ nhanh đến gần như kéo ra tàn ảnh. Nhưng cự hùng càng nhanh. Xuất sinh này tại băng tuyết hoàn cảnh bên trong như cá gặp nước, tứ chi chạm đất, mỗi một bước đều có thể bước ra mấy trượng khoảng cách. Khoảng cách tại rút ngắn. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Vương Lâm dư quang thoáng nhìn cự hùng càng ngày càng gần, sợ hãi trong lòng. Không được, dạng này chạy không thoát. Trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Cạm bẫy, không kịp bố trí. Độc dược. Đối nhất giai đỉnh phong yêu thú hiệu quả có hạn. Đánh. Đó là tự tìm cái chết. Chỉ có thể, Vương Lâm nhanh chuyển hướng, hướng một mảnh kết băng mặt hồ phóng đi. Cự hùng gầm thét đuổi theo, bốn cái tay gấu giẫm tại trên mặt băng, tầng băng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nhưng không có vỡ. Tầng băng khoảng chừng dày 3 thước, chịu được trọng lượng của nó. Vương Lâm đứng tại giữa hồ, quay đầu nhìn xem xông tới cự hùng. Hắn đột nhiên cười. Xuất sinh, đến a. Cự hùng hai mắt đỏ bừng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Vương Lâm đánh tới. Liên tại nó sắp bổ nhào vào Vương Lâm trên thân mấy mắt, Vương Lâm dưới chân linh quang bùng lên. Đạp thiên toàn lực thôi động. Oeng. Toàn bộ mặt hồ tầng băng, tại linh lực xung kích bên dưới ầm vang nổ tung. Vô số khối băng vẩy ra mà lên. Cự hùng thân thể cao lớn mất đi chống đỡ, đập ầm ầm vào băng lanh trong hồ nước. Giống, nó điên cuồng dãy rủa, nghĩ bỏ lên mở. Nhưng tầng băng không ngừng mở vụn, căn bản không lên lực. Vương Lâm đã đạp nước mà đi, đứng tại một cái khác khối hoàn chỉnh trên mặt băng. Hắn nhìn xem trong nước đạp nước cự hùng, không hề rời đi, mà là từ trong ngực lấy ra mấy cái hủ linh đan, hướng cự hùng đập tới. Suy suy suy, kịch độc đan dược trong nước nổ tung, màu xanh sẫm xương độc nháy mắt quyết tán. Hồ nước đều bị nhuộm thành quỷ dị màu xanh. Cự hùng tiếng giống càng ngày càng yếu. Nó liều mạng nghĩ bỏ ra mặt nước, nhưng thân thể càng ngày càng nặng. Cuối cùng, ù ù chìm xuống dưới. Mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại phiêu phủ khối băng cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Vương Lâm đứng tại trên mặt băng, há mồm thở dốc. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Vừa rồi nếu là chậm một bước, hiện tại nằm tại đáy hồ chính là hắn. Hắn đã chờ nửa khắc đồng hồ, xác nhận cự hùng triệt để không có động tĩnh, mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Dung huyền thủy châm trong nước thăm dò mấy lần, không có phản ứng. Chết hẳn. Vương Lâm thở phào. Hắn đang chuẩn bị vớt thi thể, nhất giai đỉnh phong yêu thú tài liệu có thể đáng tiền, đột nhiên mặt hồ nổi lên gợn sóng. Ân. Vương Lâm hơi nhíu mày, nhanh chóng trốn xa. Một giây sau, xoạt, một đầu to như thùng nước xúc tu từ đáy nước bạo khởi. Chương 47, khói đen lan tràn, thay hình đổi dạng. Chương 47, khói đen lan tràn, thay hình đổi dạng. Xúc tu tới quá nhanh, cái kia to như thùng nước xúc tu sát mũi chân của hắn rút qua, hung hăng nện ở trên mặt băng. Vâng. Tầng băng nổ tung, vụ băng văng khắp nơi. Vương Lâm không có quay đầu, dưới chân liên tục điểm, trong chớp mắt đã thoát ra vài chục trượng bên ngoài. Sau lưng mặt hồ kịch liệt cuộn cuộn, càng nhiều xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, điên cuồng vỗ mặt băng. Đi ra ngoài 5-6 dặm, xác nhận cái kia quái vật không có đuổi theo, Vương Lâm mới dừng lại bước chân. Hắn tựa vào một khỏa đông cứng cây khô bên trên, lồng ngực chập trùng không chừng. Địa phương quỷ quái này càng ngày càng nguy hiểm. Cự hùng, thủy quái, một cái so một cái hung. Mùa đông như thế lạnh, đám yêu thú đói điên, khắp nơi tìm ăn. Đợi tiếp nữa, sớm muộn sẽ bị trở thành khẩu phần lương thực. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mờ mịt bầu trời. Phải đổi địa phương. Hơn 2 tháng sau, tuyết động bắt đầu hòa tan. Cành khô bên trên toát ra chồi non. Mùa xuân tới. Vương Lâm đứng tại một chỗ trên vách núi, quan sát phương xa. 16 tuổi sinh nhật, hắn là trong lòng đất vượt qua. Nhưng hắn sống. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Vương Lâm sờ lên cái cằm. Gốc râu cằm đã rất cứng rắn, trên mặt hài nhi mập đã sớm không có. Hắn hiện tại 1m8 cái đầu, bả vai dày rộng, trên cánh tay tất cả đều là bắp thịt đường cong. Cường tráng, bền chắc. Hoàn toàn không giống 3 năm trước cái kia gầy yếu tiểu đậu đinh. Cũng nên đi ra đi đi. Vương Lâm thấp giọng tự nói. Mấy tháng này, hắn một mực trốn trong lòng đất. Ban ngày không dám đi ra, buổi tối thỉnh thoảng chui đi ra hít thở không khí. Không phải sợ lạnh, là sợ những cái kia điên yêu thú. Tiểu Hắc gần nhất mấy lần đi ra trinh sát, mang về thông tin một lần so một lần hỏng bét. Yêu thú trở nên nhiều hơn, mà còn tính khí nóng nảy, hai mắt đỏ tươi, gặp đồ vật liền cắn. Càng quỷ dị chính là khói đen. Từ Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu lan tràn đi ra khói đen, giống vật sống đồng dạng ra bên ngoài quyết tán. Những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, yêu thú điên cuồng. Vương Lâm phái Tiểu Hắc đi vào nhìn qua. Cái kia côn trùng bay vào khói đen không đến nửa khắc đồng hồ, liền liều mạng ra bên ngoài trốn, trở lại về sau nằm ở trên bả vai hắn không nhúc nhích, dòng ra chậm 3 ngày mới khôi phục. Thứ này có vấn đề, vấn đề lớn. Vương Lâm không có ý định lưu lại trà rõ ràng, hắn cũng không phải là nhân vật chính, không có cái kia mệnh. Gặp phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Chạy không thoát lại nói cái khác. Nhưng bây giờ vấn đề là, chạy chỗ nào? Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài đã không an toàn. Khói đen còn tại ra bên ngoài quyết tán. Chiếu tốc độ này, không dùng được nửa năm, toàn bộ khu vực bên ngoài đều sẽ bị nuốt hết. Lựa chọn duy nhất chính là rời đi Hắc Phong Sơn mạch, đi Thanh Dương Phường thị. Vương Lâm từ trong ngực lấy ra tấm kia cũ nát địa đồ bằng da thú. Thanh Dương Phường thị, cách nơi này đại khái 500 dặm. Lấy hắn hiện tại cấp trình, toàn lực đi đường lời nói, nửa ngày tả hữu liền có thể đến. Nhưng vấn đề là, thân phận của hắn. Năm đó chạy ra Thanh Dương Phường thị lúc, hắn hay là cái 13 tuổi tiểu thí hải, gầy yếu, thấp bé. Hiện tại thế nào? 1m8 tên đồ con, trên mặt hình dáng thay đổi hoàn toàn. Liên tính năm đó những cái kia gặp qua hắn tu sĩ, hiện tại đứng ở trước mặt hắn, cũng chưa chắc nhận ra được. Cũng không có vấn đề. Vương Lâm thu hồi địa đồ. Thanh Dương Phường thị nhiều người, ngư long hỗn tạp, tùy tiện mượn cớ xử lý cái thân phận mới, trà trộn đi vào không khó. Vạn nhất thật có ngoại ý muốn, nếu không đi theo thương đội đi cái khác phường thị. Dù sao hắn hiện tại tu vi luyện khí tầng 5, trong túi chứa vật linh thạch cũng đủ, đến chỗ nào đều không nói chết. Vương Lâm trở lại lòng đất thạch thất, kiểm tra lần cuối một lần đồ vật. Túi chứa vật, đan dược, độc dược, huyền thủy châu âm, nên mang đều mang lên, không nên lưu vết dấu vết toàn bộ lau sạch. Hắn ở thạch thất bên trong dạo qua một vòng, nơi này hắn lại non nửa năm, mặc dù đơn sơ nhưng cũng coi như ổ cá. Hiện tại muốn đi, Vương Lâm không có gì không muốn. Tu tiên giới tập hợp tán vô thường, hôm nay ổ, ngày mai khả năng chính là người khác bộ phận. Hắn đi ra thạch thất, cuối cùng nhìn thoáng qua, sau đó quay người phong kín nhập khẩu. 3 ngày sau, yêu thú càng thêm táo bạo, Vương Lâm không thể không từng cái tránh né, hao phí rất nhiều thời gian. Thanh Dương Phường thị, cao lớn tường thành đứng vững tại bình nguyên bên trên, màu xám trắng gạch đá hiện ra nhàn nhạt linh quang. Đó là phòng ngự trận pháp vết tích. Cửa thành người đến người đi, thương đội, tán tu, phàm nhân trộn lẫn cùng một chỗ. Giữ cửa tu sĩ mặc thống nhất trường bào màu xanh, bên hông mang theo lệnh bài, tu vi đều tại luyện khí 4 tầng trở lên. Vương Lâm lẫn trong đám người, xếp hàng chờ vào thành. Hắn hiện tại mặc một thân áo vải thô, trên vai còn cái cũ nát bao vải, tóc dùng dây gai tùy ý ghim, trên mặt bôi điểm bùn. Thoạt nhìn chính là cái vào thành tìm vận may tán tu. Đội ngũ chậm chạp di động. Đến phiên Vương Lâm lúc, giữ cửa tu sĩ ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Danh tự: Lý Bình. Vương Lâm thuận miệng biên cái danh tự. Tu vi: Luyện khí 4 tầng. Giữ cửa tu sĩ lấy ra một khối ngọc bài, dán tại trên thân Vương Lâm. Ngọc bài sáng lên nhàn nhạt quang. Tu vi không có vấn đề. Lệ phí vào thành, 10 khối hạ phẩm linh thạch. Thân phận ngọc bài tiền thế chấp 50 khối, rời đi lúc trả lại. Vương Lâm từ trong ngực lấy ra linh thạch, đưa tới. Giữ cửa tu sĩ thu tiền, ném cho hắn một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài. Cầm cẩn thận, chớ có làm mất. Nội thành không cho phép từ đấu, người vi phạm chém. Đa tạ. Vương Lâm tiếp nhận ngọc bài, cất bước đi vào cửa thành. Thanh Dương Phường thị, hắn lại trở về. Chỉ bất quá lần này, không có người nhận được hắn. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, bán đan dược, bán pháp khí, bán phụ lục. Gào to âm thanh liên tục không ngừng. Vương Lâm đi tại trong đám người, không có vội vã đi tìm khách sạn. Hắn trước tại trong phường thị dạo qua một vòng, quen thuộc địa hình. Đầu nào đường phố là cửa hàng đan dược, đầu nào đường phố là pháp khí đi, nơi nào có hắc thị, nơi nào có sòng bạc. Toàn bộ đều đi lại. Đến trạng vào tối, hắn mới tìm nhà không đáng chú ý khách sạn nhỏ ở lại. Một gian phòng, 1 tháng 5 khối hạ phẩm linh thạch. Không đắt. Vương Lâm thanh toán nửa năm tiền thuê nhà, cầm chìa khóa bên trên lầu. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Cửa sổ chính đối khu phố, có thể nhìn thấy bên ngoài lui tới đám người. Hắn đóng cửa lại, trong phòng bố trí mấy cái đơn giản báo động trước trận pháp. Sau đó mới ngồi xuống, bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực. Cái này 3 ngày đi đường, tiêu hao không nhỏ, phải mau chóng khôi phục. Mấy ngày kế tiếp, Vương Lâm không có ra ngoài. Hắn liền vùi ở khách sạn bên trong, một bên đả tọa tu luyện, một bên để Tiểu Hắc đi ra tìm hiểu thông tin. Cái này côn trùng hiện tại có thể cơ trí. 3 ngày nằm ở dưới mái hiên với nắng, buổi tối tiến vào tiểu lâu, ngồi xổm tại nơi hẻo lánh bên trong nghe lén đám tán tu khoác lác. Vương Lâm thông qua Tiểu Hắc, nghe đến không ít hữu dụng thông tin. Khói đen sự tỉnh, quả nhiên truyền ra. Gần nhất nửa tháng, từ Hắc Phong Sơn mạch trốn ra được tán tu càng ngày càng nhiều. Bọn họ mang về thông tin đều không sai biệt lắm, sơn mạch chỗ sâu ra sự việc kỳ quái, yêu thú nổi điên, khói đen lan tràn. Có người nói đó là yêu thú bạo động. Có người nói là cái nào đó cường giả tại sơn mạch chỗ sâu độ kiếp thất bại, đưa tới dị biến. Còn có người nói là thượng cổ di tích mở ra, bên trong tà vật chạy ra ngoài. Cái gì cũng nói, nhưng không ai dám đi vào kiểm tra. Liên luyện khí tầng 9 tu sĩ cũng không dám. Trong phường thị ba đại trúc cơ gia tộc phái người đi điều tra qua. Kết quả đây, đi người một cái cũng chưa trở lại. Từ đó về sau, liền không ai dám lại vào Hắc Phong Sơn mạch. Hiện tại trong phường thị tán tu đều tại quan sát, có chuẩn bị rời đi Thanh Dương phường thị, đi địa phương khác tìm vận may. Có tính toán lưu lại, đánh cược một lần khói đen sẽ không lan tràn đến nơi đây. Vương Lâm nghe xong những tin tức này, trong lòng đã nắm chắc. Xem ra trong thời gian ngắn, khói đen còn sẽ không lan tràn đến Thanh Dương phường thị. Hắn có thể tại chỗ này tạm thời ở lại, nhưng không thể khinh thường, phải tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngày thứ 7, Vương Lâm cuối cùng ra cửa. Hắn đổi thân sạch sẽ vải xanh trường bào, tóc rửa sạch đóng tốt, trên mặt bùn cũng lau sạch. Thoạt nhìn tinh thần không ít. Trạm thứ nhất, cửa hàng đan dược. Hắn muốn bổ sung một chút thường dùng đan dược. Hồi khí đan, chữa thương đan, giải độc đan. Những vật này, bao nhiêu đều không chê nhiều. Vương Lâm đi vào một nhà tên là Bách Thảo Đường cửa hàng đan dược. Cửa hàng không lớn, nhưng bố trí đến rất lịch sự tao nhã. Phía sau quầy đứng cái trung niên trưởng quỹ, cười tủm tỉm. Khách quan muốn chút gì? Hồi khí đan 10 khỏa, chữa thương đan 5 viên, giải độc đan 3 viên. Vương Lâm báo ra danh sách. Được rồi. Trưởng quỹ quay người từ trên giá gỡ xuống mấy cái bình ngọc, đặt ở trên quầy. Hồi khí đan 1 viên 3 khối hạ phẩm linh thạch, chữa thương đan 1 viên 5 khối, giải độc đan 1 viên 10 khối. Tổng cộng 75 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm gật gật đầu, trả tiền. Đang chuẩn bị rời đi, ai, khách quan chờ chút. Trưởng quỹ đột nhiên gọi lại hắn. Vương Lâm quay người còn có việc. Là như vậy. Trưởng quỹ hạ giọng, thần thần bí bí nói. Khách quan nhìn xem lạ mặt, hẳn là mới tới Thanh Dương Phường thị a. Vương Lâm không có phủ nhận. Phải. Vậy ngài có thể đến đối địa phương. Trưởng quỹ cười đến càng sán lạ. Chúng ta Bách Thảo Đường, tại Thanh Dương Phường thị mở 30 năm, tín dự có bảo đảm. Ngài nếu là cần những vật khác, cứ mở miệng, cam đoan cho ngài tìm đến. Vương Lâm nhíu mày. Những vật khác? Đúng. Pháp khí, phụ lục, công pháp, thậm chí. Trưởng quỹ nhìn xung quanh một chút, xác nhận không có người chú ý, mới nói tiếp. Thậm chí trúc cơ đan manh mối, chúng ta đều có thể cung cấp. Vương Lâm giật mình. Hắn mặc dù đối trúc cơ đan không hề cảm thấy hứng thú, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, nếu không dễ dàng để người hoài nghi. Trúc cơ đan. Hắc hắc, khách quan ngài đừng hiểu lầm. Trưởng quỹ vung vung tay. Chúng ta Bách Thảo Đường cũng không bán trúc cơ đan, món đồ kia quá đắt, không phải chúng ta có thể đủ. Nhưng chúng ta có phương pháp, có thể giúp ngài hỏi thăm thông tin. Chỉ cần ngài chịu ra linh thạch, cam đoan cho ngài làm được thỏa đáng. Vương Lâm trầm mặc một lát. Đa tạ trưởng quỹ hảo ý, ta lại suy nghĩ một chút. Dễ nói dễ nói. Trưởng quỹ cười tiến hắn ra ngoài. Ngài tùy thời tới, chúng ta Bách Thảo Đường tùy thời hoan nghênh. Vương Lâm đi ra cửa hàng đan dược, trên mặt biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. Trúc cơ đan, đối hắn vô dụng. Vương Lâm tiếp tục tại trong phường thị đi dạo. Hắn đi pháp khí đi, nhìn mấy món tiện tay pháp khí. Giá cả đều không tiện nghi. Một thanh phổ thông nhất giai trung phẩm phi kiếm, muốn 500 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm lắc đầu, mua không nổi. Hắn trên người bây giờ linh thạch, trừ Khương Ngọc Nghiên trong túi chứa vật còn lại, cộng lại cũng liền hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Đến tiết kiệm một chút hoa. Đi dạo một vòng, Vương Lâm không có mua cái gì đồ vật. Hắn trở lại khách sạn, tiếp tục khổ tu luyện. Nhưng liền tại tối hôm đó, phanh phanh phanh, dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Chương 48, dạ tập chương 48, dạ tập. Vương Lâm không lúc đích. Hắn ngồi tại bên giường, ngón tay nhẹ giơ lên. Gian phòng bị huyền thủy châm bao trùm. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa càng gấp hơn. Đạo hữu, mở cửa nhanh, xảy ra chuyện. Bên ngoài truyền đến cái trẻ tuổi nam tu âm thanh, nghe tới rất bối rối. Vương Lâm không có lên tiếng âm thanh. Hắn nhắm mắt lại, thần thức tản ra, xuyên thấu qua khe cửa ra bên ngoài dò xét. Đứng ngoài cửa ba người, cầm đầu cái kia mặc vải xanh trường bào, 20 tuổi, luyện khí tầng 5. Mặt khác hai cái niên kỷ càng lớn chút, đều là luyện khí 4 tầng. Ba người đứng ở ngoài cửa, trên mặt tràn ngập sốt ruột. Nhưng Vương Lâm chú ý tới một cái chi tiết, cái kia gọi hàng người trẻ tuổi, tay phải cong tại sau lưng, cầm thứ gì? Đạo hữu, ngươi nếu không mở cửa, chúng ta liền phá cửa. Người trẻ tuổi lại kêu một câu. Vương Lâm mở mắt ra. A, hắn đứng lên, đi đến cạnh cửa, cách lấy cánh cửa tấm hỏi, chuyện gì? Khách sạn cháy rồi. Chạy mau a. Người trẻ tuổi âm thanh gấp rút. Nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Vương Lâm quét mắt ngoài cửa sổ. Khu phố an tĩnh cực kỳ, không có ánh lửa, không có khói, liền nửa điểm mùi khét đều người không thấy. Không gấp. Vương Lâm âm thanh bình tĩnh. Ta còn có đồ vật không thu thập. Ngoài cửa trầm mặc chỉ chốc lát. Đạo hữu, ngươi đây là không tin chúng ta. Người trẻ tuổi ngữ khí thay đổi, nhiều một chút ý lạnh. Chúng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi ngược lại là hoài nghi lên chúng ta tới. Đa tạ hảo ý. Vương Lâm quay người đi trở về bên cạnh bàn. Bất quá ta quen thuộc một người đợi, các ngươi đi trước đi. Ngoài cửa lại là một trận trầm mặc. Sau đó, ầm. Cửa phòng bị một chân đá văng. Ba cái tu sĩ xuống tới, cầm đầu người trẻ tuổi kia trong tay cầm đem dao nhỏ, lưới lao hiện ra hàn quang. Tất nhiên rượu mới không uống, vậy cũng đừng trách chúng ta. Người trẻ tuổi cười lạnh. Giao ra túi chữ vật, lưu ngươi một mạng. Vương Lâm đứng tại bên cạnh bàn, trên mặt không có gì biểu lộ. Trong phường thị không phải cấm chỉ tư đấu. Cấm chỉ tư đấu. Người trẻ tuổi cười ha ha. Ngươi là nơi nào đến bé con? Ngươi cho rằng phường thị quy củ thật hữu hiệu. Chỉ cần động tác nhanh lên, thần không biết quỷ không hay, ai biết là chúng ta làm. Hắn nói xong, hướng Vương Lâm đi hai bước. Bớt nói nhiều lời, túi chữ vật giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Vương Lâm không núp đích. Các ngươi liền ba người. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút. Ba người còn chưa đủ. Hắn đánh giá Vương Lâm, luyện khí 4 tầng tu vi. 3-1, chắc thắng. Đủ rồi. Vương Lâm gật gật đầu. Vậy thì tới đi. Vừa dứt lời, hắn động. Cả người như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Người trẻ tuổi còn người co rụt lại. Hắn vừa định lui lại, xùy. Từng cây đen nhánh châm nhỏ từ bốn phía phong tới, đâm vào hắn cái cổ, ngực. Kịch độc nháy mắt lan tràn. Người trẻ tuổi thân thể cứng đờ, muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra ha ha quái thanh. Hắn hai mắt nổi lên, nghĩ đưa tay đi rút, cánh tay lại mềm nhũn không nhấc lên nổi. Ba cái hô hấp phía sau, bịch. Hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chết rồi. Mặt khác hai cái tu sĩ kịp phản ứng, như bị điên ra bên ngoài trốn. Nhưng Vương Lâm càng nhanh. Dưới chân hắn linh quang lóe lên, cả người lướt ngang ba trượng, ngăn tại cửa. Muốn đi. Huyền thủy châm phá không mà ra. Xuy. Xuy. Hai cái tu sĩ liền kêu thảm đều không có phát ra, liền mới ngã xuống đất. Trong phòng yên tĩnh lại. Vương Lâm đứng tại thi thể một bên, huyền thủy châm hóa thành dòng nước. Trên mũi châm nọc độc còn tại tí tách chảy xuống, rơi tại trên sàn nhà, ăn mòn ra cái hố nhỏ. Hắn ngồi xổm người xuống, mở ra ba người túi trữ vật. Linh thạch không nhiều, cộng lại cũng liền chừng 100 khối. Mấy bình đan dược, phẩm chất đồng dạng, còn có chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Vương Lâm thu hết. Hắn đứng lên, quét mắt ra phòng. Không thể ở cái này ba cái tu sĩ tất nhiên dám động thủ, nói rõ trong phường thị loại này sự tình không hiếm thấy. Hôm nay là cái này ba cái, ngày mai khả năng là mặt khác ba cái. Phải đổi địa phương. Vương Lâm thu thập xong đồ vật, đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài khu phố không có mưa ai. Hắn thả người nhảy ra, rơi vào đối diện trên nóc nhà. Sau lưng trong phòng, ba bộ thi thể nằm trên mặt đất. Dần dần hóa thành thi nước chậm rãi lan tràn ra, thẩm thấu tấm ván gỗ. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Lâm xuất hiện tại phường thị một đầu khác hắc thị nhập khẩu. Nơi này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Tán tu, cơ tu, thậm chí tội phạm truy nã. Chỉ cần có linh thạch, liền có thể tại chỗ này mua được bất kỳ vật gì. Vương Lâm kéo thấp vũ trùm, đi vào hắc thị. Hai bên quầy hàng bên trên bày biện các loại vật ly kỳ cổ quái. To bằng đầu người yêu thú nội đan, dính đầy vết máu pháp khí, lai lịch không rõ công pháp ngọc giản. Bán đồ tu sĩ đều giấu ở dưới hắc bảo, thấy không rõ khuôn mặt. Vương Lâm tại một cái trước gian hàng dừng lại. Chủ quán là cái lưng còn lao đầu, toàn thân tản ra cỗ mục nát mùi. Nhìn chúng cái gì? Lao đầu ngẩng đầu, vận đục trong mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm. Nghe nói ngươi nơi này có thể nghe ngóng thông tin. Vương Lâm ném ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ta muốn biết, gần nhất trong phường thị có cái gì đại sự muốn phát sinh. Lao đầu thu linh thạch, cười hắc hắc hai tiếng. Đại sự? Có a. Hắn hạ giọng. Tam đại gia tộc gần nhất tại nhận người, chuẩn bị tổ chức một chi đội thăm dò, vào Hắc Phong Sơn mạch điều tra khói đen sự tình. Vương Lâm nhíu mày. Chiêu người nào? Tán tu. Lao đầu niết miệng cười. Luyện khí tầng 5 trở lên tán tu, đi một lần cho 500 khối hạ phẩm linh thạch. Trở về, tiền tới tay. Về không được. Vậy coi như không có việc này. Vương Lâm trầm mặc một lát. Còn có đây này. Còn có. Lao đầu suy nghĩ một chút. A, đúng. Khương gia đại tiểu thư gần nhất xuất quan, nghe nói tu vi khôi phục, hiện tại là luyện khí tầng 7. Khương Ngọc Nghiên. Vương Lâm trong lòng thoáng qua cái tên này. 3 năm không gặp, nữ nhân này tu vi thế mà khôi phục. Xem ra lúc trước lần kia trọng thương, đối nàng ảnh hưởng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Đa tạ. Vương Lâm quay người rời đi. Vương Lâm tại Hắc Thị tìm cái đơn sơ tầng hầm ở lại. Nơi này so khách sạn tiện nghi, một tháng chỉ cần 2 khối hạ phẩm linh hạch. Hoàn cảnh kém đến muốn mạng, ẩm ướt, âm u, còn có cỗ mùi nấm mốc. Nhưng an toàn, không có người sẽ tại Hắc Thị gây rối. Quy củ của nơi này so phường thị ác hơn, dám động thủ, trực tiếp đánh chết. Vương Lâm quanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực. Vừa rồi ba cái kia tu sĩ mặc dù yếu, nhưng cũng tiêu hao hắn không ít linh lực. Phải mau chóng khôi phục. Thể nội linh lực chậm rãi lưu chuyển, trong đan điền vòng xoáy từng vòng xoay tròn. Vương Lâm trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Hắc Phong Sơn mạch khói đen, Tam đại gia tộc tổ chức đội thăm dò. Những sự tình này nhìn như không liên quan, nhưng Vương Lâm luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn mở mắt ra, từ trong ngực lấy ra tấm kia địa đồ bằng da thú. Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, ghi chú cái mơ hồ ký hiệu. Đó là cái đầu lâu. Đại biểu nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vương Lâm nhìn chằm chằm cái kia ký hiệu nhìn rất lâu, cuối cùng thu hồi địa đồ. Không quản khói đen là cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần tại trong phường thị cậu, chờ tu vi tự động tăng lên tới luyện khí tầng 9, lại nghĩ biện pháp đột phá trúc cơ. Đến mức thăm dò khói đen, đó là tự tìm cái chết. Vương Lâm một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa. Bên ngoài truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Hắc thị ban đêm vừa mới bắt đầu. 3 ngày sau, Vương Lâm đi ra tầng hầm, chuẩn bị đi mua một ít tiếp tế. Chương 49, đoán mệnh lão đạo, đầu đường cản đường. Chương 49, đoán mệnh lão đạo, đầu đường cản đường. Bên trong Hắc thị vẫn như cũng là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, u ám đường tắt, mang theo mũ trùm tu sĩ, không khí bên trong hỗn tạp mùi máu tươi cùng thảo dược vị. Vương Lâm xe nhẹ đường quen xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, về tới phường thị trên mặt đất. Ánh mặt trời có chút chói mắt, để hắn vô ý thức híp híp mắt. Mấy ngày nay hắn một mực ở tại dưới mặt đất, đều nhanh quên ban ngày là dạng gì. Trong phường thị bầu không khí, so hắn lần trước lúc đi ra, còn muốn khẩn trương mấy phần. Trên đường đi tu sĩ cảnh tượng vội vàng, trên mặt phần lớn mang theo vài phần sầu lo cùng bất an. Vương Lâm trước đi chuyến tiệm lương thực, mua 100 cân bình thường nhất hoàng nha mễ. Hắn chú ý tới, hoàng nha mễ giá cả, so hắn 3 ngày trước lúc mua, lại tăng một thành. Vị đạo hữu này, tại sao lại lên giá? Vương Lâm thuận miệng hỏi một câu. Trong cửa hàng tiểu nhị là cái gầy gò người trẻ tuổi, một mặt không thể làm gì, này, ai nói không phải đây? Hắc Phong Sơn mạch bên kia xảy ra chuyện, hiện tại cũng không ai dám ra phường thị đi săn hái thuốc, lương thực tự nhiên một ngày một cái giá. Ta khuyên đạo hữu ngươi cũng nhiều tích trữ điểm lương thực, ta nhìn địa bộ này, phía sau còn phải tăng. Vương Lâm nhẹ gật đầu, không có lại nhiều lời, thanh toán linh hạch, đem túi gạo thu vào túi trữ vật. Xem ra, khói đen ảnh hưởng, so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Giá hàng lên nhanh, lòng người bàng hoàng. Loại này thời điểm, dễ dàng nhất sai lầm. Vương Lâm trong lòng điểm này rời đi tâm tư, lại linh hoạt. Hắn không có lập tức trở về Hắc thị, mà là tại trong phường thị đi dạo đứng lên. Cửa hàng đan dược, phụ lục cửa hàng, pháp khí đi. Hắn từng nhà xem đi qua, đều không ngoại lệ, tất cả cùng tu luyện, chiến đấu tương quan vật tư, giá cả đều xuất hiện khác biệt trình độ tăng lên. Đặc biệt là chữa thương đan cùng giải độc đan, giá cả trực tiếp tăng lên gấp đôi, còn thường xuyên đoạn hàng. Xem ra, phải tìm cái thương đội, mau rời khỏi nơi thị phi này. Vương Lâm trong lòng tính toán. Thanh Dương phường thị, chỉ là cái địa phương nhỏ. Một khi khói đen thật lan tràn tới, điểm này phòng ngự trận pháp căn bản là chịu không được. Đến lúc đó, toàn bộ phường thị đều phải xong đời. Hắn cũng không muốn cùng một chỗ chôn cùng. Vương Lâm đi đến phường thị phía tây một cái góc, nơi này là các đại thương đội thông báo thông tin cùng chiêu mộ hộ vệ địa phương. Mấy khối to lớn trên tấm bia đá, dán đầy đủ kiểu gia thú báo cáo. Phi Vân thương đội, sau 3 ngày tiến về Bách Thảo trấn, chiêu mộ luyện khí tầng 5 trở lên hộ vệ 3 tên, đãi ngộ hậu đãi, người có ý mời đến thành Tây Phi Vân khách sạn nói chuyện. Hắc Thạch thương hội, chiêu mộ luyện khí sư học đồ, yêu cầu thuần thục nắm giữ canh kim quyết, bao ăn bao ở, lương tháng 3 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm tại một khối trước tấm bia đá dừng lại, ánh mắt rơi vào đầu kia tiến về Bách Thảo trấn chiêu mộ tin tức bên trên. Bách Thảo trấn, hắn có ấn tượng, là khoảng cách Thanh Dương phường thị gần nhất một người tu sĩ khác căn cứ, quy mô so Thanh Dương phường thị phải lớn hơn không ít. Nhà buôn đội phi thuyền đi qua, đại khái cần chừng 10 ngày. Mặc dù trên đường khả năng sẽ có phong hiểm, nhưng dù sao cũng so ở lại chỗ này trở chết mạnh. Luyện khí tầng 5 trở lên. Vương Lâm sờ lên cái cằm. Hắn hiện tại đối ngoại tuyên bố tu vi là luyện khí 4 tầng. Bất quá, bộ ngực hắn mang theo liễm tức bội, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể gia nhập. Điều kiện này, hắn phù hợp. Đi xem một chút. Vương Lâm quyết định chú ý hắn nhớ kỹ Phi Vân khách sạn vị trí, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, liền tại hắn xoay người nháy mắt, một tiếng nói giàn mua đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Vị tiểu hữu này, xin dừng bước. Vương Lâm bước chân dừng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một người có mái tóc hoa râm, mặc một thân đánh vô số miếng vá đạo bào màu xám, trong tay còn cầm một cái chùy lủi cột cờ lao đầu, chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn không đến 3 thước địa phương. Lao đầu trên mặt hiện đầy khe danh nếp nhăn, một đôi mắt đục không chịu nổi, giống như là hôn mê một lớp bụi. Trên cột cờ chùy lủi, cái gì đều không có biết, nhưng Vương Lâm lại cảm giác chính mình giống như là bị một đầu viễn cổ hùng thú theo dõi. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Hắn căn bản là không có phát giác được lao đầu này là lúc nào đến gần. Lấy hắn hiện tại luyện khí tầng 5 thần thức, xung quanh 10 trượng bên trong, một con muỗi bay qua, hắn đều có thể phát giác được. Có thể lao đầu này cứ như vậy im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau hắn. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Vương Lâm trong đầu nháy mắt liền lóe lên 2 chữ này. Toàn thân hắn bắp thịt đều trong nháy mắt căng thẳng, trong đan điền linh lực cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Ống tay áo bên trong mấy chục cây ngâm kịch độc huyền thủy châm vận sức chờ phát động, nhưng hắn trên mặt lại rất bình tĩnh, ngược lại lộ ra một bộ nghi hoặc cùng cảnh giác biểu lộ. Lao tiền bối, ngài là đang gọi ta? Hắn cố ý giả trang ra một bộ ngây thơ bộ dạng. Ha ha, lao đầu cười cười, lộ ra một cái khô bằng răng. Nơi này chứ ngươi ta còn có người thứ ba sao? Vương Lâm trong lòng trầm xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh những cái kia nguyên bản còn tại nhìn bố cáo tán tu, chẳng biết lúc nào đã toàn bộ đều đi hết. Trên khắp đất trống chỉ còn lại hắn cùng cái này thần bí lao đầu. Một loại vô hình để người áp lực hít thở không thông bao phủ xuống. Vương Lâm không nói gì thêm, chỉ là cảnh giác nhìn đối phương, bất động thanh sắc lui về sau nửa bước. Hắn muốn chạy, nhưng hắn trực giác nói cho hắn, chỉ cần hắn dám động một chút, đối phương lôi đỉnh một kích liền sẽ lập tức giáng lâm. Tiểu hữu không cần khẩn trương. Lao đầu tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, xua tay cười ha hả nói ra, lao đạo ta không phải cái gì người xấu, chính là cái đi đường phố xin nướng ngõ hẻm cho người đoán mệnh xem tướng giang hồ thuật sĩ. Ta nhìn tiểu hữu ngươi xương cốt thanh kỳ, ấn đường tỏa sáng, cùng ta có duyên, nghị miễn phí cho ngươi đoán một quẻ, làm sao? Đoán mệnh? Vương Lâm trong lòng cười lạnh. Tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả hoảng hẹm rất hư. Bộ này giải thích, hắn kiếp trước tại cầu vượt phía dưới nghe đến lô thai đều nhanh lên kén, không phải lừa gạt tiền chính là lừa gạt sắc. Đương nhiên đối phương khẳng định không phải đồ hắn sắc, đó chính là đồ tài. Đa tạ tiền bối hảo ý. Vương Lâm chắc tay, ngữ khí xa cách, vạn bối mệnh tiện, không nhọc tiền bối hào tâm tổn trí. Cáo tử. Nói xong hắn quay người liền muốn đi, nhưng mà hắn mới vừa phóng ra một bước, lao đầu kia tựa như thuấn di một dạng xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Thật nhanh, Vương Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn thậm chí đều không thấy rõ đối phương là thế nào động. Tốc độ này tuyệt đối không phải phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ có thể có. Trúc cơ, đối phương ít nhất cũng là trúc cơ kỳ lão quái vật. Vương Lâm tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Mẹ nó, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Vừa tới Thanh Dương phường thị không có mấy ngày, liền chọc tới như thế một cái thâm bất khả chắc lão quái vật. Lần này phiền phức lớn rồi. Vương Lâm dừng bước lại, không còn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì tiểu động tác đều là đang tìm cái chết. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Đồ tài. Chính mình một cái thoạt nhìn phổ thông luyện khí tán tu, trên thân có thể có bao nhiêu chất béo? Không có khả năng. Vậy hắn mưu đồ gì? Vương Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Tiền bối, ngài đến cùng có gì muốn làm? Vương Lâm hít sâu một hơi, dứt khoát cũng không chàng, âm thanh thay đổi đến trầm ổn rất nhiều. Lao đầu nhìn xem hắn, vận đục trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới, một cái luyện khí kỳ tiểu bối tại đối mặt hắn cái này trúc cơ tu sĩ lúc, vậy mà còn có thể nhanh như vậy liền trấn định lại. Ha ha, có chút ý tứ. Lao đầu sờ lên chính mình cái kia lộn xộn tròm râu dê, từ trên xuống dưới, một lần nữa đánh giá đến Vương Lâm tới. Hắn ánh mắt, phản phất có thể xuyên thấu Vương Lâm huyết nhục, nhìn thấy hắn xương cốt, hắn kinh mạch, thậm chí là hắn linh hồn. Vương Lâm bị hắn nhìn đến toàn thân không dễ chịu, cảm giác mình tựa như một cái bị lột sạch y phục, ném ở bàn giải phẫu bên trên đất xanh, từ trong ra ngoài, đều bị nhìn đến rõ rõ ràng ràng. quái thai, quái thai. Lão đầu nhìn một chút, trong miệng đột nhiên phát ra hai tiếng kinh nghi bất định thì thầm. Trên mặt hắn biểu lộ, cũng từ lúc mới bắt đầu nghiền ngẫm, thay đổi đến càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nghi hoặc. Làm sao sẽ dạng này? Tiểu hữu, ngươi qua đây, để lão đạo ta nhìn kỹ một chút. Lão đầu đối với Vương Lâm, vẫy vẫy tay. Vương Lâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nói đùa cái gì? Tiến tới để ngươi một bàn tay đập chết sao? Lão đầu gặp hắn bất động, cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu, thở dài. Mà thôi, mà thôi. Quanh hắn Vương Lâm, đi hai vòng, một bên đi, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu hữu, ngươi này tướng mạo, kỳ lạ cực kỳ a. Giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, vốn là cựu ngũ chí tôn, đế vương chỉ tướng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi cái này mi tâm bên trong, lại mang theo một cỗ tử khí, một cô vung đi không được âm trầm tử khí. Kỳ quái hơn chính là, ngươi nê hoàng cung, đen phải cùng đáy nổi đồng dạng. Theo lý thuyết, thân có cái này cùng nhau người, lẽ ra chết oan chết uổng, tuyệt đối không thể sống tới ngày nay. Có thể ngươi, không những còn sống, còn bước lên tiên độ, tu đến luyện khí chi cảnh. Quái, thật là quái. Lão đầu một bên nói, một bên gật gù đắc ý, phảng phất như gặp phải cái gì trăm mối vẫn không có cách giải thiên cổ nan đề. Mà Vương Lâm, khi nghe đến nghe hoàng cung đen phải cùng đáy nổi đồng dạng câu nói này lúc, cả người đại não, ông một tiếng, nháy mắt trống rỗng. Nghe hoàng cung. Cái từ này, Vương Lâm tại Lý Đại Hổ bản kia không biết từ chỗ nào đào đến tà tu trong sổ, nhìn thấy qua. Nghe hoàng cung, lại xương thượng đan điển, chính là tu sĩ thần hồn chỗ, thức hải căn cơ. Là tu sĩ trên thần, trừ đan điển khí hải bên ngoài, trọng yếu nhất, cũng thần bí nhất một nơi. Lao đầu này, vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay chính mình bùn khiến cung dị trạng. Đến mức thật giả. Hắn cũng không cho rằng, một cái trúc cơ cường giả, nhàn không có việc gì lừa hắn. Như đồ gì? Đồng thời, đối phương tu vi, sợ rằng đã cao đến một cái chính mình hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Lại hoặc là, hắn tu luyện một loại nào đó chuyên môn tra xét thần hồn, cực kỳ quỷ dị đồng thuận. Mặc kệ là loại nào, đối Vương Lâm đến nói, đều không phải chuyện tốt. Hắn cảm giác buồng tim của mình, đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Lòng bàn tay của hắn, sau lưng, đáy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn muốn lập tức liền phát động tất cả con bài chưa lật, Huyền Thủy Châm, Hủ Linh Đan, thậm chí là kiện kia còn không cách nào luyện hóa thất thải vũ y y cùng trước mắt cái lão quái này vật đánh nhau chết sống. Nhưng hắn không dám. Hắn tất cả lý trí đều đang điên cuồng nói cho hắn, tỉnh táo. Nhất định muốn tỉnh táo. Tại không có biết rõ ràng đối phương chân thực ý đồ phía trước bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ, đều là đang tự tìm đường chết. Vương Lâm gắt gao cắn răng, móng tay thật sâu ấn vào trong thịt, dùng đau đớn kịch liệt, đến ép buộc chính mình bảo trì thanh minh. Trên mặt hắn biểu lộ thay đổi liên tục, từ khiếp sợ đến hoảng sợ, lại đến mờ mịt, cuối cùng hóa thành một vẻ vừa đúng, mang theo vài phần người thiếu niên quật cường cảnh giác. Tiên bối, vãn bối không biết ngài đang nói cái gì. Cái gì nê hoàng cung, cái gì tử khí, vãn bối chỉ là một cái phổ phổ thông thông tán tu, không đảm đương nổi tiền bối như vậy coi trọng. Không tin, nhưng lại có chút sợ hãi. Lao đầu nhìn xem hắn, vẫn đục trong mắt, hiện lên mỉm cười. Ha ha, vẫn còn giả bộ. Tiểu hữu, ngươi lừa qua người khác, có thể không gạt được lao đạo ta đôi mắt này. Hắn đưa ra một cái ngón tay khô gầy, chỉ con mắt của mình. Lao đạo ta môn này vọng khí thuật mặc dù bất nhập lưu, nhưng nhìn người nhìn khí vận, nhìn sinh tử, nhìn tăng cốt, vẫn là có mấy phần hòa hậu. Trên người ngươi khí rất loạn, sinh cơ cùng tử khí đan bảo, thanh khí cùng trọc khí cùng tồn tại, tựa như áp đặt sôi rồi, đủ mọi màu sắc cháo. Lao đạo ta sống hơn 300 năm, thấy qua người, không có 10 bạn, cũng có 8 bạn. Thiên tài, yêu nghiệt, ma đầu, thánh nhân, cái dạng gì chưa từng thấy, nhưng giống như ngươi, hay là lần đầu gặp. Xong, lần này là thật xong. Đối phương biết tất cả mọi chuyện. Vương Lâm cảm giác tay chân của mình cũng bắt đầu thay đổi đến băng lãnh. Nhân gia thậm chí đều không cần động thủ, bằng vào một đôi mắt là có thể đem hắn nhìn đến quần lót đều không thừa. Cái này còn thế nào chơi? Tiền bối, ngài đến cùng muốn thế nào? Vương Lâm từ bỏ chống cự. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt bất kỳ cái gì dãy rủa đều là phí công. Muốn thế nào? Lao đầu sờ lên râu, vây quanh Vương Lâm, lại dạo qua một vòng. Lao đạo ta a, chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ ngươi cái này gốc tại cống ngầm bên trong, mọc ra vốn nên khô héo quái cỏ, đến cùng là thế nào sống sót? Hiếu kỳ ngươi cái này bị thiên đạo vứt bỏ sâu kiến, đến cùng là thế nào bỏ lên tiên độ? Thiên đạo vứt bỏ, thiên khí chi nhân. Vương Lâm đại não, lại lần nữa ông một tiếng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ban đầu ở hắn 6 tuổi năm đó, cái kia kẻ lô mãng hệ thống mới vừa xuất hiện, liền cùng giới này thiên đạo cứng rắn chẳng diện. Cảnh cáo, bản giới thiên đạo tính toán khiêu khích bản hệ thống, chiến thần hệ thống khởi động. Từ chiến không lui, đến chết mới thôi. Cảnh cáo, bản hệ thống không địch lại, khởi động tự vệ trang bị, đại bộ phận công năng tổn hại. Mời ký chủ cố gắng đi xuống. Nguyên lai, là dạng này. Nguyên lai, chính mình cái này nê hoàn cung biến thành màu đen cái này cái gọi là tử khí quấn thân căn nguyên vậy mà tại nơi này. Là cái kia đang chết không đáng tin cậy hệ thống. Chính nó cùng thiên đạo đánh nhau, bị đánh cho tàn phế, phủi mông một cái chạy trốn, lại đem ngụm này thiên đại hoa nữ, chụp tại chính mình cái này ký chủ trên đầu. Chính mình, từ 6 tuổi năm đó bắt đầu, liền đã bị cái này thế giới thiên đạo, cho kéo vào sổ đen. Thành một cái thiên khí chi nhân. Chắc không được. Chính mình luôn là vận khí không thuận. Chương 50, Nịch Trần Quyết chương 50, Nịch Trần Quyết ha ha. Vương Lâm đột nhiên cười. Cười đến có chút thê lương, có chút tự dễ ước. Tiền bối thật sự là hảo nhãn lực. Bất quá. Thì tính sao? Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng lao đầu con mắt, cặp kia trong con ngươi đen nhánh, chỉ còn lại vỏ đã mẹ không sợ rơi bình tĩnh. tiền bối muốn giết ta, liền động thủ đi. Có thể chết ở ngài dạng này cao nhân trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ta. Hắn đã làm tốt, dự tính xấu nhất. Lão đầu nhìn xem hắn, vận đục trong mắt, lại lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này thiếu niên, khi biết chính mình là thiên khí chi nhân cái này đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đạo tâm sụp đổ chân tướng về sau, vậy mà còn có thể bình tĩnh như vậy. Phần này tâm tính, phần này đảm phách, liền xem như những cái kia đại tông môn bên trong, đứng đầu nhất đệ tử thiên tài, cũng chưa chắc có thể có. Giết ngươi. Lão đầu lắc đầu, cười. Lão đạo ta vì cái gì muốn giết ngươi? Ngươi lại không có cấp ta linh thạch, lại không có đảo ta mộ tổ. Ta đối ngươi, chỉ có hiếu kỳ. Hắn dừng một chút, thu hồi nụ cười trên mặt, biểu lộ thay đổi đến có chút nghiêm túc. Bất quá, tiểu hữu, lão đạo ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Thiên khí chi nhân, con đường long đong, từng bước khó đi. Ngươi mỗi đi lên phía trước một bước, đều muốn trả giá so với thường nhân nhiều gấp trăm, nghìn lần cố gắng. Mà còn, thiên đạo đối ngươi áp chế, sẽ theo ngươi tu vi tăng lên, càng ngày càng mạnh. Luyện khí kỳ, có lẽ còn không rõ ràng. Nhưng đến trúc cơ, kim đan, mỗi một lần đột phá, ngươi đối mặt, đều đem là đủ để cho ngươi hồn phi phách tán tiên kiếp. Con đường của ngươi, rất khó đi. Lao đầu nhìn xem Vương Lâm, trong ánh mắt, vậy mà mang lên. Đồng tình. Vương Lâm trầm mặc. Hắn cái kia không đáng tin cậy hệ thống, mặc dù có thể để cho hắn mỗi 3 năm tự động tăng lên một tầng tu vi, không nhìn bình cảnh. Chỉ khi nào đến trúc cơ kỳ, dẫn động linh khí triều tịch, tẩy tủy phân mạch, tái tạo nhục thân. Quá trình này, tất nhiên sẽ gây nên thiên đạo chú ý đến lúc đó, một cái bị thiên đạo kéo đen thiên khí chi nhân đi trúc cơ, sẽ là kết cục gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết rõ. Thiên đạo tuyệt đối sẽ hạ xuống kinh khủng nhất lôi kiếp, đem hắn vào chỗ chết bổ. Đến lúc đó, đừng nói trúc cơ, không bị bổ đến ngay cả cặn cũng không còn, đều xem như là vận khí tốt. Khó giải sao? Vương Lâm nhìn xem lão đầu hỏi. Giải. Lão đầu lắc đầu, thở một hơi thật dài. Thiên đạo chi uy, mênh mông vô ngần. Đấu với trời, sao mà khó ư? Từ xưa đến nay, nghịch thiên mà đi người, không phải là không có. Nhưng có thể thành công, phượng mao lân giác. Mỗi một cái, đều là vang dội cổ kim tuyệt thế tiêu hùng, đại nghị lực, đại trí tuệ, đại cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi. Lão đầu trên dưới quan sát Vương Lâm một cái, lắc đầu, không có lại tiếp tục nói. Nhưng ý kia, không cần nói cũng biết. Ngươi một cái ngũ hành ngụy linh căn giác rưởi tư chất, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn tài nguyên không có tài nguyên, lấy cái gì cùng thiên đấu? Tắm rồi ngủ đi. Vương Lâm tâm, từng chút chìm xuống dưới. Chẳng lẽ chính mình một thế này, tân tân khổ khổ, cầu 16 năm, cuối cùng vẫn là muốn chết tại trúc cơ thiên kiếp phía dưới? Một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng từ đáy lòng của hắn điên cuồng tuôn ra tới. Dựa vào cái gì? Ta Vương Lâm không có trộm, không có cướp, không có làm ác, không có hại người. Cũng bởi vì một cái không biết từ đâu xuất hiện kẻ lỗ mãng hệ thống, ta liền bị đổ chó hoang thiên đạo nhằm vào đến chết. Ta không phục. Vương Lâm gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay lại lần nữa ấn vào trong thịt. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tiếp tục sống, sống đến tiên hoang địa lão, sống đến thành tiên làm tổ. Ai dám ngăn con đường của hắn, ai dám để hắn chết? Liền xem như ngày cũng không được. Trời muốn ta chết, ta liền nghịch thiên. Một cỗ ngập trời hung lệ chi khí, đột nhiên từ Vương Lâm trong thân thể gầy yếu kia bạo phát ra. Hắn ánh mắt tại cái này một khắc thay đổi đến vô cùng sắc bén, vô cùng điên cuồng, giống một đầu bị bức ép đến tuyệt cảnh, chuẩn bị nuốt sống người ta cô lang. Lão đầu bị hắn cố khí thế này, cả kinh vô ý thức lui về sau nửa bước. Hắn vẫn đục trong mắt, bộc phát ra dọa người tinh quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Tốt, 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 tốt một cái trời muốn ta chết, ta liền nghịch thiên. Lão đầu đột nhiên vỗ tay cười ha ha. Có cái này tâm tính, có cái này đảm phách, có lẽ ngươi cái này bị thiên đạo vứt bỏ sâu kiến, thật đúng là có như vậy một tia dung chuyển đại thụ khả năng. Hắn nhìn xem Vương Lâm, trên mặt biểu lộ thay đổi đến cao thâm khó dò đứng lên. Thôi được, hôm nay ngươi ta gặp nhau cũng coi là một chàng duyên phận. Lao đạo ta liền lại đưa ngươi một chàng tạo hóa. Nói xong, hắn đưa ra một ngón tay hướng về Vương Lâm mi tâm xa xa một điểm. Vương Lâm con ngươi co rụt lại, muốn tránh, nhưng thân thể lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia gầy khô, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bẻ gãy ngón tay, cách mình mi tâm càng ngày càng gần. Xong, đây là muốn siêu hồn, vẫn là muốn đoạt xá. Nhưng mà cái kia ngón tay cuối cùng cũng không có điểm tại mi tâm của hắn bên trên, mà là tại cách hắn mi tâm còn có một tấc địa phương ngừng lại. Một sợi yếu ớt, gần như nhìn không thấy kim quang, từ lao đầu đầu ngón tay bắn đi ra, chui vào Vương Lâm mi tâm. Ông, Vương Lâm chỉ cảm thấy đầu góc của mình giống như là bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Một cú cực lớn đến không cách nào tưởng tượng dòng tin tức nháy mắt liền tràn vào hắn thức hải. Đó là một thiên công pháp, một thiên cổ lão, tối nghĩa, tràn đầy vô thượng đạo vận thần bí công pháp, Nghịch Chân Quyết. Công pháp danh tự giống như kinh lôi tại trong đầu của hắn nổ vang. Pháp quyết này chính là thượng của một vị nghịch tiên đại năng sáng tạo, chuyên vị thiên khí chi nhân chế tạo riêng. Nó không thể giúp ngươi tăng cao tu vi, cũng không thể giúp ngươi gia tăng chiến lực. Nó tác dụng duy nhất chính là khi thiên tu luyện pháp quyết này, có thể chậm rãi tẩy đi ngươi nê hoàn cung trong tử khí, che đậy trên người ngươi ngày vứt bỏ là cấn, để ngươi tại thiên đạo trước mặt biến thành một cái người bình thường. Mặc dù vẫn như cũng là ngũ hành ngụy linh căn người bình thường, nhưng ít ra tại ngươi trúc cơ thời điểm sẽ không dẫn tới cái kia hẳn phải chết diệt thế lôi kiếp. Đại đạo 50, thiên diễn 49, đột đi thứ nhất. Đến mức về sau có thể đi bao xa, liền xem chính ngươi tạo hóa. Lao đầu âm thanh tại Vương Lâm trong đầu thong thả vang lên. Làm Vương Lâm từ cái kia khổng lồ dòng tin tức bên trong lấy lại tinh thần lúc, trước mắt đã không có mưa hay. Cái kia thần bí cho hắn một tràng ngày đại tạo hóa lao đầu coi bói đã biến mất không còn chút tung tích, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ có thiên kia tên là Lịch Trần Quyết công pháp giống như là cấn đồng dạng khắc thật sâu tại trong đầu của hắn. Vương Lâm đứng tại chỗ ngơ ngác đứng thật lâu, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tối tăm mở mịt bầu trời. Khi thiên, hắn tự lẩm bẩm, lao tử đùa với ngươi đến cùng. Chương 51, Lịch Trần Quyết khi thiên chi pháp. Chương 51, Lịch Trần Quyết khi thiên chi pháp. Vương Lâm trở lại hắc thị gian kia ở mức âm u tầng hầm, trở tay liền cân nhắc gắt gao cài then, lại tại cửa bố trí ba đạo đơn giản nhất báo động trước cả bấy. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới dựa vào băng lãnh tường đá chậm rãi ngồi ngay đó. Sau lưng một mảnh lạnh buốt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thiên khí chi nhân, Vương Lâm thấp giọng nhai nuốt lấy bốn chữ này, một cỗ không cách nào nói rõ cay đắng cùng phẫn nộ từ đáy lòng dâng lên. Trời muốn ta chết, ta liền bị thiên. Lúc ấy trong nháy mắt đó lời nói hùng hồn, hiện tại hồi tưởng lại chỉ cảm thấy buồn cười. Lấy cái gì địch? Dùng đầu đi cùng thiên kiếp cứng đối cứng sao? Mà thôi, tạo hóa trêu ngươi, hà tất suy nghĩ nhiều. Vương Lâm cười khổ một tiếng, đem trong đầu những này loạn thất bát tao suy nghĩ cưỡng ép xuống. Bây giờ không phải là hối hận thời điểm. Lao đầu kia, mặc dù thần bí đáng sợ, nhưng tựa hồ cũng không có ác ý, hắn không những điểm ra khốn cảnh của mình, còn lưu lại một tiên tên là Lịch Trần Quyết công pháp. Khi thiên, Vương Lâm nhắm mắt lại, thiên kia cổ lão mà tối nghĩa công pháp khẩu quyết, giống như là cấn đồng dạng, rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn. Lịch Trần Quyết tổng cương, lịch chuyển căn khôn, phủ nhẹ bụi bặm, lấy thần bí dẫn, lấy khí là lô, tẩy luyện thần hồn, quay về hỗn độn. Bản này công pháp, chính như lao đầu kia nói, không thể tăng cao tu vi, cũng không thể gia tăng chiến lực. Nó tác dụng duy nhất chính là tẩy đi nê hoàng cung trong tử khí, che đậy thiên cơ, để thiên đạo không cách nào lại khóa chặt chính mình. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm cây cỏ cứu mạng. Mặc dù lao đầu nói, liền tính luyện thành, chính mình cũng vẫn như cũng là cái ngũ hành ngụy linh căn người bình thường. Nhưng Vương Lâm không quan tâm, chỉ cần có thể để hắn an an ổn ổn sống sót, đừng nói ngụy linh căn, chính là cái phàm nhân, hắn đều nhận. Huống chi, hắn còn có hệ thống. Chỉ cần thiên đạo không đến quấy rối, hắn 33 tuổi liền có thể luyện khí đại viên mãn, 36 tuổi liền có thể trúc cơ. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, còn không phải mặc hắn rong chơi. Nghĩ tới đây, Vương Lâm viên kia chìm đến đáy cốc tâm, lại lần nữa dấy lên một tia lửa nóng. Sống sót, nhất định muốn sống sót. Hắn không có lại lãng phí thời gian, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử nghiệm tu luyện bản này Lịch Trần Quyết. Căn cứ công pháp miêu tả, tu luyện pháp quyết này bước đầu tiên tên là xem thiên tượng, phân biệt tử khí. Cần tại đặc biệt canh giờ, giờ tí ba khắc, trong bầu trời đêm tinh lực thịnh nhất, âm dương giao hội thời khắc, ngắm nhìn bầu trời, lấy tự thân thần thức vì dẫn, đi cảm ứng, đụng vào chính mình nê hoàn cung trong cố kia tử khí ba động tần số. Quá trình này nghe tới đơn giản, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Nê hoàn cung là tu sĩ thần hồn chỗ, yếu ớt vô cùng. Mà cố kia tử khí càng là thiên đạo lưu lại là cấn, tràn đầy hủy diệt cùng tuyệt vọng khí tức. Dùng thần thức đi đụng vào nó, chẳng khác nào dùng đầu lưỡi của mình đi liếm một khối nung đỏ bàn ủi. Hơi không cẩn thận, chính là thần hồn bị thương, biến thành ngu ngốc hạ tràng. Nhưng Vương Lâm không có lựa chọn nào khác. Hắn chờ, từ ban ngày đợi đến đêm tối, từ hoàng hôn đợi đến nửa đêm. Hắc thị tầng hầm không có cửa sổ, không phân rõ ngày đêm. Vương Lâm chỉ có thể thông qua chính mình đồng hồ sinh học cảm ứng, cùng vách tường trong khe hở, cái tia tia ánh sáng yếu ớt biến hóa, đến phán đoán thời gian. Cuối cùng, coi hắn cảm giác ngoại giới âm khí đạt tới thịnh nhất thời điểm, hắn biết giờ thì đến. Hắn hít sâu một hơi, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi chìm vào não hải, hướng về cái tia mảnh hắn chưa hề dám đụng vào cấm khu, nghe hoàng cung dò xét đi qua. Một mảnh hỗn độn. Đây là Vương Lâm đối với chính mình nghe hoàng cung ấn tượng đầu tiên. Bình thường tu sĩ, nghe hoàng cung trong, thức hải thanh minh, thần hồn vững chắc, mà hắn nghe hoàng cung lại giống một cái bị mực nước nhuộm đen hồ nước, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt, tràn đầy tĩnh mịch cùng mục nát khí tức sương mù. Tại cái này mảnh màu xám trong sương mù ương, lơ lửng tối đen như mực, không ngừng lan lộn, tản ra làm người sợ hãi khí tức hắc khí. Đó chính là thiên đạo lưu lại tử khí. Vương Lâm cố nén cố kia đến từ sâu trong linh hồn buồn nôn cùng sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí, phân ra một sợi so sợi tóc còn nhỏ hơn thần thức, giống một cái kim thăm dò, chậm rãi hướng về đoàn kia hắc khí chạm đến đi qua. Cách, liền tại thần thức chạm đến hắc khí nháy mắt, một cỗ băng lanh thấu xương, phản phất có thể đồng kết linh hồn hắn ý, đồng nhiên theo thần thức của hắn phản phệ mà đến. Nô, Vương Lâm chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị một vạn cây cương châm, đồng thời hung hăng đâm đi vào. Loại kia thâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt, kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Hắn vội vàng cắt đứt cái kia sợi thần thức, kịch liệt đau nhức, cái này mới hơi làm dịu một chút. Nhưng hắn cả người sắc mặt đã thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, trên trán tất cả đều là to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Thất bại, vẹn vẹn chạm đến một chút, liền kém chút muốn cái mạng già của hắn. Vương Lâm tựa vào trên tường, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác chính mình thần hồn đều giống như bị xé nứt đồng dạng. Hắn nghỉ ngơi trọn vẹn nửa canh giờ, loại kia đầu đau muốn nứt cảm giác mới chậm rãi biến mất. Lại đến, Vương Lâm không phải cái dễ dàng buông tha người. Hắn cắn răng, lại lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, lại phân ra một sợi thần thức, dò xét đi qua. Kết quả giống nhau, kịch liệt đau nhức, phản vệ, thần hồn chấn động. Lần thứ ba, lần thứ tư, suốt cả một buổi tối, Vương Lâm thử không dưới 10 lần. Mỗi một lần đều bị cỗ kia băng lãnh thấu xương tử khí cho hung hăng gậy trở về. Đến cuối cùng, thần thức của hắn đã tiêu hao đến một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ đầu đều giống như muốn vỡ ra đồng dạng. Hắn biết, không thể thử nữa. Thử lại đi xuống, hắn thật lại biến thành ngớ ngẩn. Thiên sư nó, cái đồ chơi này cũng quá bá đạo. Vương Lâm tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, nhìn qua thạch thất đỉnh chóp cái kia u ám nguyệt quan thạch, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Lịch Trần Quyết mặc dù là cây cỏ cứu mạng, nhưng căn này dâm dạng quá cứng, hắn căn bản là bắt không được. Vấn đề ở chỗ nào? Vương Lâm cố nén kịch liệt đau nhức, bắt đầu phục bàn. Không phải công pháp vấn đề. Lao đầu kia, không cần thiết lừa hắn. Đó chính là chính hắn vấn đề. Thần thức của hắn quá yếu, tựa như một người bình thường muốn dùng một cái tú hoa châm cậy mở một cái sắt thép đúc thành kết sắt, căn bản là không có khả năng. Muốn tu luyện pháp quyết này, chưa hết lớn mạnh chính mình thần thức. Chỉ có coi hắn thần thức cường đại đến đủ để tiếp nhận cố kia tử khí phản vệ, hắn mới có thể thành công đem cái kia đáng chết tử khí từ trong nghe hoàng cung từng chút cho dựa đi ra. Lớn mạnh thần thức mạnh yếu trực tiếp quan hệ đến tu sĩ tương lai con đường. Thần thức càng mạnh, nội tính càng cao, tu luyện công pháp, lĩnh hội pháp thuật đều sẽ làm ít công to. Càng quan trọng hơn là cường đại thần thức là đột phá trúc cơ kỳ lúc chống cự tâm ma xâm lấn mấu chốt. Mà thôi, trước mắt không cách nào tu luyện, chỉ có thể chờ đợi về sau, nhìn có thể hay không tìm được tăng lên thần thức linh đan diệu dưỡng, hay là luyện khí đại viên mãn về sau, nói không chừng có thể dựa vào nghịch thiên quyết đụng tới đụng một cái. Vương Lâm thu thập xong tất cả mọi thứ, đem gian kia âm u ẩm ướt tầng hầm triệt để thanh lý một lần, lao đi tất cả chính mình tồn tại qua vết tích. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới kéo thấp vũ trùm, lặng yên không một tiếng động rời đi hắc thị. Thành Tây Phi Vân khách sạn, đây là Thanh Dương phường thị bên trong lớn nhất cũng là xa hoa nhất khách sạn một trong, chuyên môn dùng để chiêu đãi những cái kia lui tới thương đội cùng con em đại gia tộc. Một bên bố cáo bên trên biết, Phi Vân thương đội sau 3 ngày tiến về Bách Thảo Trấn, chiêu mộ luyện khí tầng 5 trở lên hộ vệ 3 tên, đãi ngộ hậu đãi, người có ý mời đến Thành Tây Phi Vân khách sạn nói chuyện. Đột nhiên tới một cái trung niên tu sĩ, một cái kéo xuống bố cáo. Đạo hữu, có thể là nhân số đạt tiêu chuẩn? Vương Lâm tiến lên cung tay hỏi thăm. Trung niên tu sĩ trên dưới quan sát Vương Lâm một cái. Đạo hữu, vận khí không tệ, Phi Vân thương đội giảm xuống tiêu chuẩn, luyện khí 4 tầng cũng có cơ hội gia nhập. Nói xong, trung niên tu sĩ dán lên mới bố cáo. Phi Vân thương đội sau 3 ngày tiến về Bách Thảo Trấn, chiêu mộ luyện khí 4 tầng đến 6 tầng hộ vệ, số lượng không hạn, 500 hạ phẩm linh thạch, người có ý mời đến Thành Tây Phi Vân khách sạn nói chuyện. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Vương Lâm tạm biệt. Hắn đi đến cửa nhà trọ lúc, sắc trời đã gần đen. Khách sạn trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Một đám mặc các loại trang phục tán tu, chính tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, ba hoa khoác lác đánh giám. Vương Lâm nhìn lướt qua, phát hiện những người này, tu vi thấp nhất đều là luyện khí 4 tầng. Trong đó, thậm chí còn có 2 cái luyện khí tầng 6 cao thủ. Xem ra, đều là hướng về phía Phi Vân thương đội cái kia 500 khối hạ phẩm linh thạch thủ lao đến. Vương Lâm không có vội vã tiến lên, mà là tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn một bình rẻ nhất linh trà, một bên uống, một bên bất động thanh sắc quan sát đến trong đại sảnh mỗi người. Hắn muốn trước thăm dò rõ ràng tình huống. Thương đội người phụ trách là cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ, dáng người hơi mập, khuôn mặt hiền lành, đang ngồi ở phía sau quầy, cười ha hả cùng mỗi một cái trước đến nộp đơn tu sĩ phản đảm. Hắn tu vi, Vương Lâm nhìn không thấu. Nhưng từ trên người hắn cố kia như có như không, nặng ngưng khí hơi thở như núi đến xem, ít nhất cũng là luyện khí tầng 7 trở lên. Vị đạo hữu này, cũng là đến nộp đơn hộ vệ. Một cái sang sảng âm thanh, tại Vương Lâm bên cạnh vang lên. Vương Lâm quay đầu, nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô, có một cây búa to chẳng hán, đang bưng chén rượu, hướng hắn đi tới. Tráng hán tu vi là luyện khí tầng 5. Phải. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Ha ha, huynh đệ nhìn xem lạ mặt ta, lần đầu tiên tới Thanh Dương phường thị. Tráng hán tựa như quen, tại Vương Lâm vị trí đối diện ngồi xuống. Ân. Vương Lâm tích chữ như vàng. Nói nhiều tất nói hớ. Ở loại địa phương này, lời nói càng ít, bại lộ đến càng ít đi. Ta gọi Chu Thông, huynh đệ xưng hô như thế nào? Lý Bình. Lý huynh đệ. Chu Thông cử đi nâng chén rượu, ta nhìn ngươi tu vi cũng là luyện khí tầng 5, lần này, chúng ta nói không chừng có thể làm cái đồng liêu. Vương Lâm thu hồi liễm tức bội, đem chính mình tu vi biểu diễn ra. Luyện khí tầng 5, không cao không thấp, vừa vặn. Chỉ mong đi. Vương Lâm qua loa một câu. Ai, thế đạo này, là càng ngày càng khó lăn lộn. Chu Thông uống một hớp rượu, thở dài, Hắc Phong Sơn mạch bên kia xảy ra chuyện, hiện tại liền đánh cái săn, đều phải lo lắng đề phòng. Nếu không phải tình hình kinh tế căng thẳng, ai nguyện ý chạy đi cho thương đội làm hộ vệ, liều mình như thể buộc đầu vào thắt lưng a. Bất quá lần này vận khí không tệ, 500 cái hạ phẩm linh thạch, đầy đủ tiêu xài một đoạn thời gian. Cái này Phi Vân thương đội, đáng tin cậy sao? Vương Lâm giống như vô ý mà hỏi thăm. Đáng tin cậy? Tuyệt đối đáng tin cậy. Chu Thông vũ bộ ngực cam đoan, Phi Vân thương đội tại chúng ta Thanh Dương phường thị, đây chính là mấy chục năm danh tiếng lâu năm, tín dự tốt nhất, đưa tiền cũng thích nhất nhanh. Bọn họ quản sự, Phương Viễn Vương quản sự chính là vị kia. Hắn hướng về phía sau quầy cái kia trung niên mập mạp, chép miệng. Phương quản sự người xương khẩu Phật tâm xà mặc dù thoạt nhìn hòa hòa khí khí, nhưng thủ đoạn cũng không bình thường. Nghe nói, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là tại đao kiếm đổ máu nhân vật hung ác. Vương Lâm theo hắn ánh mắt nhìn, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phía sau quầy Phương Viễn tựa hồ là làm xong. Hắn đứng lên, phủi tay, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chư vị, yên lặng một chút. Trong đại sảnh, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tại Hạ Phi Vân Thương đội quản sự, Phương Viễn. Phương Viễn đối với mọi người, chắp tay, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Chắc hẳn chư vị cũng là vì chúng ta thương đội hộ vệ một chức mà đến. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, quy củ, chắc hẳn tất cả mọi người hiểu. Chúng ta lần này cần chiêu mộ hộ vệ, yêu cầu luyện khí 4 tầng trở lên, có phong phú giã ngoại sinh tồn và kinh nghiệm chiến đấu. Đãi ngộ 500 khối hạ phẩm linh thạch, ký kết khế ước về sau, dự chi 100 khối tiền đặt cọc, chờ an toàn đến Bách Thảo trấn, lại thanh toán số dư. Có ý hướng đạo hữu, hiện tại có thể đến ta nơi này kiểm tra một chút tu vi. Phương Viễn vừa dứt lời, lập tức liền có 7-8 cái tu sĩ đứng lên, hướng về quầy đi đến. Vương Lâm không có động, hắn lại muốn các loại, nhìn tình huống. Cái thứ nhất tiến lên, chính là cái kêu Chu Thông Tráng Hán. Hắn đem tay đặt tại Phương Viễn trước mặt một khối chắc linh thạch bên trên. Chắc linh thạch bên trên sáng lên 5 đạo ánh sáng sáng vọng ngất. Luyện khí tầng 5, không sai. Phương Viễn thỏa mãn nhẹ gật đầu, ra hiệu bên cạnh một cái tiểu nhị lấy ra một phần khế ước. Chu đạo hữu, nhìn khế ước, không có vấn đề, liền có thể ký tên đồng ý. Chu Thông tiếp nhận khế ước, tỉ mỉ nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề gì về sau, liền viết xuống chính mình danh tự. Chương 52, Độc Tí Kiếm Ma chương 52, Độc Tí Kiếm Ma hoan nghênh Chu đạo hữu gia nhập chúng ta Phi Vân Thương đội. Phương Viễn cười ha hả, đưa tới một cái chứa 100 khối hạ phẩm linh thạch túi tiền. Chu Thông tiếp nhận túi tiền, vui dạo dược lui qua một bên. Tiếp xuống, lại có mấy cái tu sĩ tiến lên kiểm tra. Nói là số lượng không hạn, tu vi yêu cầu thấp nhất luyện khí 4 tầng, kỳ thực Phương Viễn chọn lựa tu sĩ không có một cái thấp hơn luyện khí tầng 5. Đa số luyện khí 4 tầng không phù hợp yêu cầu, bị Phương Viễn khách khí mời trở về. Rất nhanh, chỉ còn lại giải rác mấy người. Vương Lâm nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện còn ngồi chỉ có 2-3 người. Trong đó một cái, chính là hắn mới vừa vào cửa lúc, chú ý tới cái kia, luyện khí tầng 6 cụt một tay thanh niên. Thanh niên kia từ đầu đến cuối đều một người ngồi ở trong góc, túi đầu rộng lớn vành mũ, che kín hắn hơn phân nửa khuôn mặt, để người thấy không rõ hắn hình dạng. Trên thân tản ra một cỗ sinh ra chớ gần băng lãnh khí tức. Vương Lâm đang chuẩn bị đứng dậy, cái kia cụt một tay thanh niên lại so hắn trước một bước, đứng lên. Hắn cập hiễng, đi tới trước bài. Coi hắn ngẩng đầu, lộ ra tấm kia bị vành mũ che kín mặt lúc. Trong đại sảnh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Đó là một tấm hiện đầy dữ tợn vết sẹo mặt. Một đạo thật dài mắt sẹo từ mắt trái của hắn sừng, một mực vạch đến bên phải khoe miệng, gần như đem hắn cả khuôn mặt đều chia hai nửa. Phối hợp thêm hắn cái kia trống rỗng tay áo, cùng cặp kia tràn đầy sát khí cùng hung ác nham hiểm con mắt, cả người tựa như một đầu từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. T, là hắn. Độc Tí Kiếm Mang Ngô Tam, chính là cái kia nghe nói một người giết một cái cỡ nhỏ cấp tu tập thể ngon nhân. Không sai, là hắn, chính là hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới nộp đơn hộ vệ. Xung quanh tán tu nghị luận ở mỹ, nhìn cái kia cụt một tay thanh niên ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Phương Viễn nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Ngô đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, bớt nói nhiều lời. Cụt một tay thanh niên Ngô Tam hỏi thăm, còn nhận người sao? Chiêu, đương nhiên chiêu. Phương Viễn nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là muốn theo quy củ tới. Ngô Tam không nói gì, chỉ là đưa ra hắn cái kia duy nhất tay, đặt tại chắc linh thạch bên trên. Ông, lục đạo ánh sáng long ánh ngất, phóng lên tận trời. So trước đó bất cứ người nào đều muốn sáng tỏ. Luyện khí tầng 6. Tốt. Phương Viễn ánh mắt sáng lên, Ngô đạo hữu thực lực cao cường, có thể gia nhập chúng ta thương đội, là ta Phi Vân thương đội vinh hạnh. Hắn lập tức liền để tiểu nhị lấy ra một phần khế ước. Ngô Tam nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền tại phía trên ấn xuống dấu tay của mình. Phương Viễn đem tiền đặt cọc đưa tới. Ngô Tam tiếp nhận túi tiền, xoay người rời đi, về tới chính mình nơi hẻo lánh, tiếp tục túi đầu uống rượu không nói một lời. Phản phất vừa rồi tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Lúc này, Chu Thông tại Phương Viễn bên tai nói vài câu. Cái kêu Phương Viễn thương đội quản sự, đột nhiên đưa ánh mắt về phía Vương Lâm. Nơi hẻo lánh bên trong vị kia đạo hữu. Phương Viễn cười ha hả mở miệng, ta nhìn ngươi khí tức trầm ổn, chắc hẳn cũng là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ a. Chúng ta thương đội mặc dù chỉ chiêu 3 tên hộ vệ, nhưng nhiều một vị cao thủ, liền nhiều một phần bảo đảm. Nếu là đạo hữu không chê, ta Phương Viễn nguyện vì đạo hữu cũng cung cấp một phần đồng dạng khế hoặc là, làm sao? Vương Lâm đứng lên, hướng về Phương Viễn chắp tay. Tất nhiên Vương quản sự như vậy nâng đỡ, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Ha ha. Tốt. Lý huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái. Phương Viễn vỗ tay cười to, nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành. Vương Lâm đi đến trước quầy, đem tay đè tại trên chắc linh thạch. Ông. Nam đạo ánh sáng sáng tỏ ngất, phóng lên tận trời. Luyện khí tầng 5. Tốt. Lại là một vị luyện khí tầng 5 cao thủ. Phương Viễn thỏa mãn nhẹ gật đầu, Lý huynh đệ, mời đi. Vương Lâm tiếp nhận khế ước, tỉ mỉ từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Khế ước nội dung rất đơn giản, chính là một phần tiêu chuẩn thuê khế ước, quy định song phương quyền lợi cùng nghĩa vụ. Thương đội phụ trách cung cấp thủ lao cùng trên đường ăn ngủ, hộ vệ thì phụ trách bảo vệ hàng hóa an toàn, như gặp thai kiếp tu cần ra sức chống cự, không được lâm trận bỏ chạy. Như bởi vì hộ vệ thất trách dẫn đến hàng hóa bị hao tổn, cần theo giá cả bồi thường. Như hộ vệ trong chiến đấu bỏ mình, thương đội sẽ thanh toán gấp đôi tiền trợ cấp cho nó xác định thân nhân. Vương Lâm nhìn thấy một đầu cuối cùng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiền trợ cấp, bọn họ những tán tu này vô thân vô cố, chết chính là chết rồi, tiền trợ cấp cho ai đi? Bất quá là họa một tấm bánh nướng mà thôi. Xác nhận khế ước bên trên không có đảm nhiệm Hà Văn chữ cạm bẫy cùng thần hồn cấm chế về sau, Vương Lâm mới ký xuống Lý Bình cái tên giả này ấn xuống dấu tay của mình. Đến mức phần này khế ước có bao nhiêu hàm kim lượng, vậy liền không được biết. hoan nên Lý huynh đệ gia nhập. Phương Viễn cười ha hả, đem một cái chứa 100 khối hạ phẩm linh thạch túi tiền đưa tới. Phương quản sự, khế ước đã nói, 3 ngày sau xuất phát. Cái này 3 ngày chúng ta những hộ vệ này cần làm những gì? Vương Lâm tiếp nhận túi tiền, giống như vô ý mà hỏi thăm. Ha ha, Lý huynh đệ không cần khẩn trương. Phương Viễn xua tay, cái này 3 ngày chư vị có thể tự do hoạt động, nghỉ ngơi dưỡng sức là đủ. Chỉ cần tại 3 ngày sau giờ thịnh, đúng giờ đến cửa thành tập hợp liền được. Bất quá, lão phu vẫn là muốn nhắc nhở một câu. Phương Viễn nụ cười trên mặt nhạt một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Khế ước đã ký, nếu là có người cầm tiền đặt cọc lại lâm trận bỏ chạy, vậy coi như đừng trách ta Phi Vân thương đội không nể tình. Chúng ta thương đội mặc dù là đứng đắn người làm ăn, nhưng tìm mấy cái cầm tiền chạy trốn ra hỏa, vẫn có chút thủ đoạn. Hắn lời này mặc dù là đối với mọi người nói, Vương Lâm trong lòng run lên, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ là chắp tay, Phương quản sự yên tâm, chúng ta tất nhiên ra hạn khế ước, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vậy liên tốt. Phương Viễn một lần nữa lộ ra hạch thiện nụ cười. Ký xong khế ước, Vương Lâm không có tại khách sạn lưu thêm. Hắn cùng cái kêu Chu Thông chẳng hán, khách sáo hai câu, liền quay người rời đi. Hắn có thể cảm giác được sau lưng có mấy đạo ánh mắt bất thiện, một mực dính tại trên lưng của hắn. Trong đó một đạo liền đến từ cái kia nơi hẻo lánh bên trong cụt một tay thanh niên Ngô Tam. Vương Lâm đi ra khách sạn, ngoặt vào một đầu không người hẻm nhỏ. Cái này Ngô Tam cho hắn cảm giác rất không ổn. Có thiên khí chi nhân mặt trái bờ UFF, hắn không cho rằng là ảo giác. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vương Lâm đem chính mình khí tức thu lại đến cực hạn, sau đó lặng yên không một tiếng động lượn quanh về tới Phi Vân khách sạn phía sau. Hắn tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn đi. Đồng thời hắn tâm niệm vừa động, từng cái có lớn chừng ngón cái, toàn thân đen nhánh giáp trùng, từ hắn ống tay áo bên trong lặng lẽ bay ra. Là Tiểu Hắc. Đi, cho ta nhìn chằm chằm cái kia cụt một tay. Vương Lâm đối với Tiểu Hắc ra lệnh. Tiểu Hắc ông một tiếng, cánh chấn động, liền hóa thành một đạo gần như nhìn không thấy bóng đen, lặng yên không một tiếng động bay vào khách sạn hậu viện, nằm ở một chỗ mái hiên bóng tối bên dưới. Vương Lâm thì thông qua cùng Tiểu Hắc ở giữa thần hồn liên hệ, cùng hưởng nó tầm nhìn. Hắn muốn nhìn cái này Ngô Tam đến cùng là lai lịch thế nào. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Khách sạn bên trong tán tu lần lượt rời đi. Cái kia kêu Phương Viễn quản sự cũng về tới gian phòng của mình. Chỉ có cái kia cụt một tay thanh niên Ngô Tam vẫn như cũ một người ngồi ở trong góc một ly tiếp một ly uống rượu buồn. Trên người hắn tản ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí tức. Vương Lâm rất có kiên nhẫn, làm khách sạn bên trong người đều đi đến không sai biệt lắm, sắc trời cũng triệt để đêm đen đến thời điểm. Cái kia cụt một tay thanh niên động, hắn đem trong chén cuối cùng một ngụm rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ném xuống mấy khối toái linh hạch, đứng lên khập khiễng đi ra khách sạn. Hắn không có trở về gian phòng của mình, mà là trực tiếp hướng về phường thị phía đông đi đến. Vương Lâm trong lòng hơi động, lập tức điều khiển Tiểu Hắc xa xa treo ở phía sau hắn. Ngô Tam tính cảnh giác vô cùng cao, hắn trên đường đi mấy lần thay đổi phương hướng, còn cố ý vòng vào mấy đầu ngõ cụt, tựa hồ là tại thăm dò có người hay không theo dõi hắn. Nhưng Tiểu Hắc hình thể quá nhỏ, lại bay trên trời cao bên trong, hoàn mỹ dung nhập cảnh đêm. Ngô Tam căn bản là không có phát hiện. Vương Lâm nhìn xem Ngô Tam con đường tiến tới, lông mày càng nhăn càng chặt. Đông khu, đó là Thanh Dương phường thị bên trong hỗn loạn nhất cũng là nhất số danh chiêu khu vực. Tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch đều tại nơi đó tiến hành. Nơi đó cũng là Thanh Dương phường thị lớn nhất cấp tu tổ chức, huyết thủ bang hang ổ cái này Ngô Tam đến đó làm cái gì? Vương Lâm trong lòng nổi lên một cỗ linh cảm không lành. Quả nhiên, Ngô Tam 7 lần gặp 8 lần rẽ, cuối cùng tại một cái mang theo phúc uy tiêu cục bảng hiệu, thoạt nhìn phổ phổ thông thông viện tử phía trước dừng lại. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh một chút, xác nhận không có người về sau, hắn vươn tay, trên cửa dựa theo một loại kỳ lạ tiết tấu, gõ không hay xảy ra. Kẹt kẹt, cửa mở một đạo khe hở. Ngô Tam nghiêng người lóe đi vào, cửa lại lần nữa đóng lại. Vương Lâm thông qua Tiểu Hắc tầm nhìn, đem tất cả những thứ này nhìn đến rõ ràng. Phúc uy tiêu cục, cầu thí. Vương Lâm tại Hắc thị lăn lộn mấy ngày, đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Cái này cái gọi là Phúc uy tiêu cục chính là huyết thủ bang thiết lập tại trên mặt nổi một cái cứ điểm, một cái chuyên môn làm giết người cướp của hoạt động cấp tu, tra trộn vào thương đội làm hộ vệ. Cái này mẹ nó nếu là không có quỷ, Vương Lâm đem đầu của mình bắn xuống làm bóng để đá. Cái này Phi Vân thương đội tuyệt đối có vấn đề. Chuyến tiêu này không phải phổ thông chuyển hàng, cái này căn bản là một tràng tỉ mỉ bày kế đen ăn đen hồng một yến. Vương Lâm nháy mắt liền nghĩ minh bạch, hắn hiện tại đối mặt một cái lưỡng nan lựa chọn. Lùi ra. Khế ước bên trên giấy trắng mực đen viết, người vi ước cần bồi thường 3 lần tiền đặt cọc. Hắn trên người bây giờ, trải qua những ngày này tiêu xài, tính toán đâu ra đấy, cũng liền hơn 500 khối linh thạch. 300 khối, với hắn mà nói, không phải cái số lượng nhỏ. Càng quan trọng hơn là, một khi hắn trái với điều ước, tất nhiên sẽ gây nên cái kia khẩu Phật tâm xà Phương Viễn chú ý đến lúc đó, bị một cái luyện khí tầng 7 trở lên lão hồ ly để mắt tới, hắn tại cái này Thanh Dương phường thị, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Không rời khỏi. Vậy chẳng khác nào biết núi có hổ, mà vẫn cố leo lên núi hổ. Đến lúc đó, thương đội cùng cấp tu sống mái với nhau đứng lên, hắn một cái luyện khí tầng 5 tiểu hộ vệ bị cuốn đi vào, liền chết như thế nào cũng không biết. Vương Lâm tựa vào góc tường, sắc mặt âm tình bất định. Làm sao bây giờ? Hắn thói quen bắt đầu phân tích lợi và hại. Nguy hiểm là to lớn, nhưng kỳ ngộ tựa hồ cũng đồng dạng tồn tại. Câu phú quý trong nguy hiểm. Câu nói này hắn một mực không tin. Hắn thở phụng chính là ổn tự quyết, nhưng bây giờ hắn tựa hồ không được chọn. Tất nhiên không thể lui được nữa. Vậy liền, không lui. Vương Lâm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Không phải liền là một chàng hồng môn yến sao? ai là con mồi, ai là thợ săn, còn chưa nhất định đây. Tất nhiên đã biết, có nội gian trà trộn đi vào. Vậy hắn liền so trong thương đội những người khác, nhiều hơn một phần chuẩn bị, nhiều hơn một phần sống sót cơ hội. Hắn thậm chí có thể lợi dụng cái này tin tức kém, đến vị chính mình, nhu cầu lợi ích lớn nhất. Tương kế tự kế. Quyết định chủ ý, Vương Lâm không có lại do dự. Hắn thu hồi tiểu hắc, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi thị phi này. Hai ngày sau, hắn không có lại về hắc thị. Sau đó, hắn bắt đầu hắn điên cuồng chuẩn bị chiến đấu. Hắn đem trong túi trữ vật, tất cả có thể cần dùng đến tài liệu, toàn bộ đều đem ra. Yêu thú xương cốt, độc thảo chất lỏng, yêu thú máu. Hắn đem chính mình nhốt tại trong phòng, dòng dã 2 ngày 2 đêm, không ngủ không nghỉ, bắt đầu luyện chế đủ kiểu, chính hắn suy nghĩ ra được, ác độc vô cùng đồ chơi. Có thể nháy mắt tê liệt thần kinh nhuyễn cân tán, có thể ăn mòn hộ thể linh quang hóa linh vấn, còn có màn kịch quan trọng hộ linh đan. Hắn đem những vật này phân loại, chứa ở khác biệt trong bình ngọc, thiết thân dấu kỹ. Chương 53, chúc cơ thảo, chân tướng phơi bày. Chương 53, chúc cơ thảo, chân tướng phơi bày. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vương Lâm còn phát hiện, trừ cái kia Ngô Tam, mặt khác hai cái nộp đơn thành công hộ vệ cũng không thích hợp. Hai người kia tu vi đều là luyện khí tầng 5, ngày bình thường tổng ghé vào cùng một chỗ, ánh mắt giao lưu đến tặc thường xuyên. Vương Lâm phái tiểu hắc theo bọn họ cả ngày. Kết quả thật để cho hắn bắt lấy, hai người này cũng cùng huyết thủ bang người gặp mặt qua. Ba cái nội gian. Vương Lâm trong lòng chỉ muốn chửi thề. Huyết thủ bang đây là hạ bao lớn tiền vốn. Vì kiếp chuyến tiêu này, liền nội ứng đều xếp vào ba cái. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phi Vân thương đội lần này chuyển hàng, tuyệt đối giá trị liên thành. Không phải vậy căn bản là dẫn không đến như thế một đầu cá mập lớn. Vương Lâm đem những tin tức này toàn bộ đều ghi vào trong đầu, sau đó nên làm cái gì đó. Nên đánh ngồi đả tọa, nên ăn cơm, nên giả ngu giả ngu. Hiện tại chính là chờ. Chờ 3 ngày sau trận kia vợ kịch bắt đầu. Ngày thứ 3, trời mới vừa tờ mờ sáng. Thanh Dương phường thị cửa thành. Một chiếc dài 20 trượng trở lại cỡ trung phi thuyền dừng ở giữa không trung. Thân thuyền là màu xanh đen thiết mộc chế tạo, phía trên khắc đầy rậm rạp chẳng chịt trận pháp phù văn, tại ánh nắng ban mai bên trong hiện ra nhàn nhạt linh quang. Đầu thuyền mang theo lá cờ lớn, thêu lên Phi Vân hai chữ, đón gió rầm rầm vang. Đây chính là Phi Vân thương đội Phi Vân Hảo. Vương Lâm con cái kia vải rách bao, đến đúng giờ cửa thành. Hắn liếc thấy gặp đứng tại trên bong tàu Phương Viễn, còn có mặt khác ba cái hộ vệ. Có cự phủ tráng hán Chu Thông, cùng một tay Nô Tam, thấm kia mặt chết bảy sinh ra chớ gần. Còn có mặt khác hai cái kia nội gian, đều là luyện khí tầng 5. Trừ bọn họ, bong tàu bên trên còn đứng mười mấy cái xuyên thống nhất trang phục thương đội tiểu nhị. Những này tiểu nhị tu vi đều không cao, cơ bản cũng là luyện khí 2-3 tầng, đang bận rộn đem từng ngụm khóa lại rồi hòm gỗ lớn, từ trên mặt đất hướng phi thuyền nơi chứa hàng chuyển. Lý huynh đệ, đến rồi. Chu Thông thấy được Vương Lâm, nóng hầm hập lên tiếng chào. Chu đại ca. Vương Lâm gật đầu, đi đến phi thuyền. Ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi cầm tiền đặt cọc liền chạy nha. Chu Thông nói đùa vỗ vỗ Vương Lâm bả vai. Vương Lâm chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Hắn ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua mặt khác ba cái kia đồng liêu. Cụt một tay Ngô Tam hay là bộ kia Đức Hạnh, tựa vào mép thuyền nhắm mắt dưỡng thần, cùng phía ngoài thế giới ngăn cách giống như. Mặt khác hai cái kia nội gian tụ cùng một chỗ cầu nhau, thấy được Vương Lâm nhìn tới, tranh thủ thời gian tách ra, ánh mắt còn có chút trốn tránh. Tốt, chư vị. Chờ cuối cùng một cái hòm gỗ mang lên thuyền, Phương Viễn phủi tay, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Hàng hóa toàn bộ trang thuyền, chuẩn bị xuất phát. Hắn liếc nhìn bốn cái hộ vệ, trên mặt mang cười. Tiếp xuống 10 ngày, liền muốn vất vả chư vị. Chúng ta Phi Vân thương đội quy củ, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ cần có thể đem nhóm này hàng an toàn đưa đến Bách Thảo Trấn, trừ khế ước bên trên 500 khối linh thạch, ta Phương Viễn tư nhân làm chủ, mỗi người lại nhiều thêm 100 khối vất vả phí. Ồ, Phương quản sự đại khí. Chu Thông nghe xong, con mắt đều sáng lên, lập tức đập lên mông ngựa. Mặt khác hai cái kia nội gian trên mặt cũng lộ ra tham lam cười. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Phương Viễn bung tay lên, xuất phát. Vừa mới nói xong, phi thuyền thân thuyền chấn động mạnh một cái. Đấy thuyền trận pháp buộc phát ra chói mắt thanh quang. Một cú mạnh mẽ lực đẩy chuyển đến. Phi thuyền chậm rãi lên không, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chân trời vội vã đi. Phi thuyền bay rất ổn. Vạn mét không trung, cương phong gào thét. Bất quá phi thuyền phòng ngự trận pháp đem cương phong toàn bộ ngăn tại bên ngoài, trên thuyền ấm áp phải cùng mùa xuân đồng dạng. Phương Viễn cho bốn cái hộ vệ an bài thay phiên phòng thủ. Hai người một tổ, 12 canh giờ một vòng đuổi. Vương Lâm cùng Tráng Hán Chu Thông phân đến một tổ. Mặt khác hai cái kia nội gian cùng cụt một tay Ngô Tam tại một cái khác tổ. Cái này an bài để Vương Lâm trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất không cần cùng mấy cái kia nội gian chờ cùng một chỗ. Lý huynh đệ, đến, uống một ngụm. Chu Thông từ trong ngực lấy ra cái hồ lô rượu, đưa qua. Đa tạ Chu đại ca, ta không uống rượu. Vương Lâm lắc đầu. Ở bên ngoài, hắn chưa từng đụng bất luận cái gì lai lịch không rõ đồ vật. Đây là hắn sống 16 năm tổng kết ra trọng yếu nhất pháp tắc sinh tồn một trong. Này, ngươi tiểu tử này, thật chán. Chu Thông nhếch miệng, chính mình đổ một miệng lớn, việc lần này nhìn xem nhẹ nhõm, kỳ thật nhất ngao người. Không uống điểm rượu dài lao, này 10 ngày thế nào vượt đi qua. Vương Lâm không có nói tiếp, chỉ là tựa vào mép thuyền, con mắt nhìn chằm chằm bốn phía biển mây. Thân thức của hắn đã lặng yên không một tiếng động tản đi ra. Đồng thời, nằm ở trên bả vai hắn tiểu hắc cũng tiến vào ẩn nút trạng thái, tùy thời chuẩn bị tra xét xung quanh gió thổi cỏ lay. Thời gian liền tại loại này khô khan phi hành bên trong một chút xíu đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Phi thuyền một đường đi về phía nam, gió êm sóng lặng, không có gặp phải yêu thú tập kích, cũng không có gặp phải cướp tu quấy rối. Trên thuyền bầu không khí dần dần thay đổi đến dễ dàng hơn. Liên cái kia một mực căng thẳng Chu Thông cũng bắt đầu cùng thương đội tiểu nhị khoác lác đánh giấm. Chỉ có Vương Lâm trong lòng cảnh giác một điểm không có lòng. Hắn rất rõ ràng, cái này gió êm sóng lặng phía sau nhất định cất giấu càng mãnh liệt ám lưu. Trước bao táp yên tĩnh mới là điểm chết người nhất. Quả nhiên, ngày thứ tư buổi chiều, phi thuyền mới vừa bay qua một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, tiêu đoạn vân sơn mạch, dị biến đột nhiên sinh. Một mực nằm ở Vương Lâm trên bả vai vật phẩm trang sức tiểu hắc đột nhiên ôm một tiếng, cánh kịch liệt chấn động đứng lên. Một cỗ cực mạnh nguy hiểm tín hiệu nháy mắt truyền lại đến Vương Lâm trong đầu. Đến rồi. Vương Lâm tâm lập tức nâng lên cổ họng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Phía trước cách đó không xa tầng mây thật dày chỗ sâu, có mấy đạo yếu ớt linh lực ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không phải tiểu hắc báo động trước, hắn căn bản không phát hiện được. Địch tập. Vương Lâm không hề nghĩ ngợi, lập tức hô to lên tiếng. Cái này một cuống họng cùng đất bằng kinh lôi, nháy mắt phá vỡ phi thuyền bên trên yên tĩnh. Cái gì? Địch tập. Ở đâu? Chu Thông cùng những cái kia thương đội tiểu nhị giật nảy mình, nhộn nhịp hướng Vương Lâm nhìn phương hướng nhìn sang. Nhưng biển mây mênh mông, cái gì cũng không có. Ngay tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi Phương Viễn cũng bị kinh động đến, bước nhanh đi ra. Lý huynh đệ, chuyện ra sao? Hắn cau mày hỏi. Phương quản sự, phía trước có mai phục. Vương Lâm chỉ vào cái kia mảnh tầng mây. Mai phục. Phương Viễn híp híp mắt, đem thần thức tràn ra đi. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lý huynh đệ, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Ta không có cảm giác đến bất kỳ dị thường. Đúng thế, Lý huynh đệ, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Chu Thông cũng lại gần nói. Vương Lâm không có lại giải thích. Hắn rất rõ ràng, đối phương khẳng định dùng cái gì có thể che đậy thần thức tra xét pháp bảo hoặc là trận pháp. Chính mình có thể phát giác được, hoàn toàn là bởi vì tu luyện địch trần quyết phía sau thần thức thay đổi đến dị thường mất cảm, lại thêm tiểu hắc thiên phú báo động trước. Mọi người ở đây đều cho rằng Vương Lâm ngạc nhiên thời điểm. Cái kia mảnh thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tầng mây, đột nhiên không có dấu hiệu nào từ giữa đó nứt ra. Ba chiếc so phi vân hào nhỏ một vòng, toàn thân đen nhánh, đầu thuyền điêu khắc tranh nhanh thú bài cỡ nhỏ phi thuyền, đột nhiên từ trong tầng mây chui ra. Ba chiếc phi thuyền có xếp theo hình tam giác, nháy mắt liền đem phi vân hào bao bọc vây quanh. Đầu thuyền đứng cái dáng người khôi ngô đầu trọc, trên mặt một đạo mặt sẹo, chính khiên trôi to lớn quỷ đầu đao, đầy mặt cười gần nhìn xem phi vân hào bên trên mọi người. Hắn tu vi bất ngờ đạt tới luyện khí 8 tầng. Phía sau hắn còn đứng hai mươi mấy cái khí tức bưu hãn, đầy mặt hùng quang tu sĩ áo đen. Mỗi người tu vi thấp nhất đều là luyện khí tầng 5. Huyết thủ bang, là đầu trọc đồ tệ tiền bá. Phương Viễn sắc mặt bá một chút thay đổi đến ảm đạm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này vậy mà lại chọc lên huyết thủ bang đám điên này. Ha ha ha. Gã đại hán đầu trọc tiền bá phát ra một trận đinh thai nhức óc cười thoải mái. Phương Viễn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiền bang chủ. Phương Viễn cưỡng chế trong lòng sợ hãi, âm thanh nặng cực kỳ, ta phi vân thương đội cùng ngươi huyết thủ bang từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi hôm nay đây là ý gì? Có ý tứ gì? Tiền bá cười hắc hắc, dùng trong tay quỷ đầu đao chỉ phi vân hào khoang chứa hàng. Thức thời, đem đồ vật bên trong ngoan ngoãn giao ra. Ta có thể cân nhắc lưu các ngươi cái toàn thời. Cuồng vọng. Phương Viễn sắc mặt tái xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ăn ta phi vân thương đội. Các huynh đệ, kết trận, ngăn địch. Hắn ra lệnh một tiếng, trên thuyền còn lại mấy cái trung thành tuyệt đối hộ vệ cùng tiểu nhị lập tức rút ra binh khí, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh kiếm quang không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn sáng lên. Cái kia một mực trầm mặc không nói cụt một tay thanh niên Ngô Tam đột nhiên bạo khởi. Trong tay hắn trường kiếm cùng độc xà xuất động, mang theo chí mạng hàn quang, hung hăng đâm về đứng ở bên cạnh hắn tráng hán Chu Thông ngực. Phốc phốc. Chu Thông thậm chí đều không có kịp phản ứng, trên mặt còn mang theo kinh ngạc biểu lộ. Lồng ngực của hắn đã bị trường kiếm xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài. Ngươi. Hắn khó khăn phun ra một cái chữ, liền thẳng tắp ngã xuống. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái kia nội gian cũng đồng thời động thủ. Bọn họ mục tiêu là mặt khác hai cái còn chung với thương đội hộ vệ. Trong lúc nhất thời, phi thuyền trên kiếm quang nổi lên bốn phía, huyết nục văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Nô Tam, các ngươi, phản, phản. Phương Viễn thấy cảnh này, tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đích thân đưa tới hộ vệ vậy mà lại là nội gian. Hắn rút ra một thanh thanh phong trường kiếm, không hề nghĩ ngợi liền hướng về Ngô Tam giết tới. Nhưng hắn một người muốn đồng thời đối mặt ba cái luyện khí 5-6 tầng nội gian vây công, căn bản không phân thân nổi. Lại thêm bên ngoài còn có huyết thủ bằng cái kia hai mươi mấy cái nhìn chằm chằm tay chân. Phi thuyền trên nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Vương Lâm tại Ngô Tam bạo khởi ngay lập tức liền một cái lại lư đả cồn, trốn đến khoang thuyền nơi hẻo lánh bên trong. Hắn co do thân thể, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy, thoạt nhìn chính là cái bị cái này biến cố đột nhiên sợ choáng váng đồ hèn nhát. Nhưng hắn con mắt xuyên thấu qua khe hở, tỉnh táo quan sát đến trên sân mỗi người. Song phương chiến lược so sánh, thương đội bên này, Phương Viễn luyện khí tầng 7, nhưng bị ba cái nội gian cuốn lấy, không rảnh tay. Còn lại mấy cái tiểu nhị đều là luyện khí 2-3 tầng pháo hôi, trên căn bản không được mặt bàn. Cấp tu bên kia, gã đại hán đầu chọc luyện khí 8 tầng, ngồi vững điếu ngư đài. Thủ hạ còn có hai mươi mấy cái luyện khí tầng 5 trở lên hào thủ. Nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì lo lắng. Phi Vân thương đội thua không nghi ngờ. Vương Lâm trong lòng rất rõ ràng, nhưng hắn không có sợ. Càng loạn, với hắn mà nói liền càng có lợi. Hắn muốn chờ, chờ một cái tốt nhất đục nước béo có cơ hội. Mọi người ở đây chém giết đến khó phân thắng bại thời điểm. Vương Lâm lặng lẽ, cùng Thạch Sùng đồng dạng dán vào khoang thuyền vách tường, im hơi lặng tiếng hướng về khoang chứa hàng phương hướng sờ soạng đi qua. Hắn muốn nhìn, nhóm này để huyết thủ bang không tiết xuất động toàn bộ chủ lực đến cướp hàng hóa, đến cùng là bảo bối gì? Vương Lâm chạy đi bảo. Một cỗ nồng đậm, thô tạp các loại dược thảo mùi thơm khí tức đập vào mặt. Nơi chứa hàng chất đống động tác 10 khẩu to lớn hòm gỗ. Vương Lâm thần nhận thức lặng yên không một tiếng động quét tới. Đại bộ phận trong dương trang đều là chút phổ thông nhất giai linh thảo. Mặc dù số lượng không ít, nhưng giá trị cũng liền mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Căn bản không đáng để huyết thủ bang làm ra tình cảnh lớn như vậy. Khẳng định còn có những vật khác. Vương Lâm thần nhận thức tiếp tục hướng bên trong dò xét. Cuối cùng, tại khoang chứa hàng tận cùng bên trong nhất một cái thoạt nhìn không chút nào thu hút, bị mặt khác dương ngăn lại dương gỗ nhỏ bên trong, thần thức của hắn ngừng lại. Một giây sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Cái kia, đó là cái gì? Chỉ thấy tại cái kia dương gỗ nhỏ bên trong, phủ lên một tầng thật dày, từ băng tẩm tơ dệt thành gấm vóc. Gấm vóc bên trên yên tĩnh nằm lấy ba cây toàn thân xanh biếc, hình dạng cùng người trên lệch không nhiều, tản ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người cùng một cỗ bàng bạc tới cực điểm tinh thuần linh khí tiểu thảo. Trúc cơ thảo. Chương 54, đục nước méo cỏ, nhảy thuyền chạy trốn. Chương 54, đục nước méo cỏ, nhảy thuyền chạy trốn anh. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ khoang chứa hàng truyền ra ngoài đến, đánh gãy Vương Lâm suy nghĩ. Toàn bộ phi thuyền đều kịch liệt lắc lư một cái. Vương Lâm trong lòng giật mình, liền vội vàng đem thần thức thu hồi lại. Hắn biết, phía ngoài chiến đấu, sợ rằng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hắn cưỡng chế trong lòng tham lam, lại lần nữa cảnh cáo chính mình, tỉnh táo. Trúc cơ thảo mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Hiện tại lao ra cướp, đó chính là tự tìm cái chết. Bên ngoài một cái luyện khí 8 tầng đầu chọc đô tệ, ba cái luyện khí 5-6 tầng nội gian, còn có hơn 20 cái như lang như hổ cấp tu. Hắn một cái nho nhỏ luyện khí tầng 5, lao ra, liền cái bọt nước đều là không nổi đến, liền phải bị người chặt thành thịt băm. Làm sao bây giờ? Vương Lâm đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Chờ bên ngoài đám kia cấp tu giải quyết phương viễn bọn họ, bước kế tiếp khẳng định chính là đến vơ vét khoang chứa hàng. Đến lúc đó, chính mình cái này giấu ở nơi chứa hàng chuột nhỏ tuyệt đối là cái thứ nhất bị phát hiện, cái thứ nhất bị diệt khẩu. Không thể ngồi mà chờ chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tại bọn họ đi vào phía trước, chạy đi. Có thể làm sao trốn? Phi thuyền bây giờ tại vạn mét trên không trung, xung quanh tất cả đều là huyết thủ bang phi thuyền, đem đường đều cho chắn mất. Nhảy thuyền, cái kia càng là tự sát. Từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, liền tính hắn là làm bằng sắt, cũng phải ngã thành thịt nát. Vương Lâm nhìn xem nơi chứa hàng đống kia xếp gỗ dương như núi, lại nhìn một chút cái kia ba cây tản ra mê người mùi thơm ngát trúc cơ thảo, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Có một cái cực kỳ lớn can đảm, cũng cực kỳ mạo hiểm kế hoạch tại trong đầu của hắn nháy mắt thành hình. Hắn không có lại do dự, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn một cái bước xa vọt tới cái kia chứa trúc cơ thảo dương gỗ nhỏ phía trước. Hắn không có lòng tham, cái này ba cây trúc cơ thảo hắn không có khả năng toàn bộ đều mang đi, mục tiêu quá lớn cũng quá dễ dàng bại lộ. Hắn chỉ là nhanh chóng từ bên trong cầm lên trong đó hai gốc, nhét vào chính mình túi chứa vật. Sau đó hắn lại tiện tay theo bên cạnh một bên một cái dương lớn bên trong nắm lấy vài quặng thoạt nhìn tương đối đáng tiền nhị giai linh thảo, cũng nhét đi vào. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không có chút nào lưu luyến, quay người liền hướng về khoang chứa hàng bên kia chạy đi. Hắn một bên chạy, một bên từ trong túi chứa vật móc ra một cái hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đen không lưu đâu cục sắt. Lôi hỏa đạn là một loại linh giới bản thuốc nổ, đối với linh hoạt tu sĩ mà nói căn bản đánh không đến, nhưng đối với các loại cứng rắn hy hữu khoáng thạch thu thập có tác dụng trọng yếu. Giá cả đắt đỏ, một cái liền muốn 200 cái hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm mấy ngày nay vì để phòng hậu hoạn, khẽ cắn môi mua. Vương Lâm chạy đến khoang chứa hàng chắc bích phía trước, đem linh lực điên cuồng rót đến cái kia cục sắt bên trong. Ông, cục sắt phát ra một trận chói tai bù bù, mặt ngoài sáng lên chói mắt hồng quang. Một cỗ cuồng bạo, không ổn định năng lượng ở trong đó điên cuồng tập hợp. Đúng lúc này, khoang chứa hàng bên ngoài lại lần nữa truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm. A, là Phương Viễn đóng thanh. Vương Lâm trong lòng trầm xuống. Phương Viễn chỉ sợ là không chịu nổi. Hắn không có lại do dự. Hắn cầm trong tay cái kia đã bành trướng đến cực hạn cục sắt, hung hăng hướng về trước mặt khoang thuyền chắc bích đập tới. Cho lão tử mở. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc. Phi thuyền nội bộ nổ bể ra đến. Từ cứng rắn màu xanh đen thiết mộc chế tạo khoang thuyền chắc bích, nháy mắt liền bị nổ ra một cái đường kính vượt qua một trượng, lỗ thủng khổng lồ. Xoẹt xẹt. Chói hai tiếng xe gió lên. Vạn mét trên không trung, cái kia lạnh thấu xương như dao cương phòng, nháy mắt liền từ lỗ thủng bên trong điên cuồng chạy ngược vào. Toàn bộ phi thuyền đột nhiên nghiêng một cái. Trên thuyền, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cho sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Khoang thuyền phá, có người muốn trốn. Cái kia cụt một tay Ngô Tam phản ứng nhanh nhất, hắn gần như tại bạo tạc vang lên ngay mắt, liền ý thức được cái gì, thân hình lóe lên, liền hướng về khoang chứa hàng phương hướng bộ nhào đi qua. Nhưng mà Vương Lâm nhanh hơn hắn, liền tại hắn nện ra bom ngay mắt, dưới chân hắn linh quang đột nhiên bùng lên, đạp tiên tiểu thành. Cả người hắn không chút do dự, giống như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, từ cái kia còn tại khói đen bốc lên chỗ thủng chối nhảy lên mà ra. Lạnh thấu xương cương phòng, giống như vô số thanh dao găm sắc bén, điên cuồng cắt thân thể của hắn. Hắn cái kia thân phổ thông vải xanh trường bào, nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu không phải trên người hắn còn mặc bộ kia dùng thiết bị ngạc lân giáp may nội giáp, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị cương phong cho lăng trì. Tiểu xuất sinh, chạy đi đâu? Sau lưng chuyển tới Ngô Tam cái kia tràn đầy nổi giận gào thét, nhưng đã chậm. Vương Lâm người giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân thể, hắn không có đi nhìn sau lưng đuổi theo Ngô Tam, cũng không có đi nhìn phía dưới cái kia sâu không thấy đáy biển mây. Thần thức của hắn đang nhảy ra phi thuyền nháy mắt, liền đã gắt gao khóa chặt lại phía dưới mấy ngàn mét bên ngoài, đầu kia ở trong dãy núi vốn lượn chảy xuôi giống như màu bạc dây lụa đồng dạng dòng sông. Nơi đó mới là hắn duy nhất sinh lộ. Hắn đem thể nội còn lại tất cả linh lực, toàn bộ đều dốc đến hai chân bên trên. Sau đó cả người hắn giống như thiên thạch đồng dạng, hướng về đầu kia xa xôi dòng sông thẳng tắp rơi xuống. Mẹ nó, để hắn cho chạy. Lô Tam đứng tại phi thuyền chỗ thùng chỗ, nhìn xem cái kia tại tầng mây bên trong, phi tốc biến mất màu đen điểm nhỏ, tức giận đến một quyền đập vào mạn thuyền bên trên. Lão đại, làm sao bây giờ? Mặt khác hai cái nội gian cũng bu lại, sắc mặt khó coi. Truy. Đúng lúc này, cái kia gã đại hán đầu chọc tiền bá, kéo lấy hắn trôi này còn tại nhỏ máu quỷ đầu đao đi tới. Dưới chân của hắn, nằm lấy Phương Viễn bộ kia đã không thành hình người thi thể. Một cái luyện khí tầng 5 tiểu quỷ, còn có thể lật trời hay sao? Tiền bá đi đến chỗ thủng chỗ hướng về phía dưới nhìn thoáng qua. Vạn mét không trung, mây mù lượn lờ, chỗ nào còn nhìn thấy Vương Lâm cái bóng. Lão đại, tiểu tử kia, có thể hay không đã té chết? Một cái cấp tu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hừ, ngã chết. Tiền bá cười lạnh một tiếng. Ngươi làm tu sĩ là bù nặng. Luyện khí tầng 5 tu sĩ, từ cao như vậy địa phương rơi xuống, chỉ cần phía dưới có nước, hoặc là có đầy đủ dày rừng cây làm giảm sóc, nhiều lắm là cũng chính là cái trọng thương. Huống chi tiểu tử kia tất nhiên dám nhảy, đã nói lên hắn có nắm chắc sống sót. Tiền bá trong ánh mắt lập loè ngân lệ. Truyền mệnh lệnh của ta. Mọi người lập tức xuống thuyền, cho lão tử dọc theo phía dưới đầu kia sông một tấc lục soát. Trên người tiểu tử kia khẳng định dấu hàng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu ai có thể đem hắn cho lão tử bắt tới, lão tử thưởng hắn 100 khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm một viên tụ khí đan. Phải, ban chủ. Vừa nghe đến có trọng thưởng tất cả cấp tu, đỏ ngầu cả mắt, từng cái giống như đánh gà huyết nhất, khóc kêu gào từ phi thuyền bên trên nhảy xuống. Ba chiếc màu đen phi thuyền cũng lập tức hạ thấp độ cao, dán vào phía dưới sơn mạch bắt đầu vừa đi vừa về địa bàn xoáy, lục soát. Một trang nhằm vào Vương Lâm Thiên La địa vong đội bắt, liền triển khai như vậy. Với anh, giống như đạn pháo nhập vào trong nước, Vương Lâm thân ảnh tại kích thích một đạo cao mấy trượng to lớn bọt nước về sau, liền hoàn toàn biến mất tại băng lãnh thấu xương nước sông bên trong. Rơi xuống to lớn lực trùng kích để toàn thân hắn xương đều giống như muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Ngũ tạng lục phủ càng là rời sông lấp biển. Một ngụm máu tươi nhịn không được, trực tiếp liền phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước người nước sông. Nhưng hắn không dám có chút lưu lại. Những cái kia cấp tu rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Hắn cố nén toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, đem đạp thiên chi thuật vận chuyển tới cực hạn. Thân thể của hắn tại dưới nước liền như là linh hoạt nhất cá bơi, xung quanh nước sông không còn là lực cản, ngược lại biến thành hắn tiến lên trợ lực. Hắn theo nước chảy xiết, không chút do dự, hướng về hạ du phương hướng hối hạ bơi đi. Thân thức của hắn cũng tản đi ra, cảnh giác tra xét trên mặt nước vừa mới cắt động tĩnh. Quả nhiên, không ra hắn đoán. Hắn vừa vặn bơi ra không đến một dặm, trên bầu trời liền truyền đến phi thuyền cái kia đặc thủ, chói hai tiếng xé gió. Ba chiếc màu đen phi thuyền giống như xoay quanh tại trên trời kền kền, bắt đầu dọc theo đường sông vừa đi vừa về dưới đất thấp trống không phi hành, lục soát. Tương đạo cường hành thần thức giống như lưới đánh cá đồng dạng từ trên trời giáng xuống, một lần lại một lần đảo qua toàn bộ thủy vực. Vương Lâm trong lòng trầm xuống. Hắn lập tức liền đem thân thể của mình lẻn vào đến đáy sông chỗ sâu nhất, sau đó đem liễm tức bội thôi động đến cực hạn, đem chính mình tất cả khí tức đều gắt gao thu liễm. Đồng thời, hắn dùng linh lực bao trùm toàn thân, đem chính mình ngụy trang thành một khối đáy sông không đáng chú ý, phổ thông nham thạch. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Hắn hiện tại chỉ có thể cược đối phương thần thức xuyên không ra cái này mười mấy mét sâu, vận đục nước sông, cược đối phương không có kiên nhẫn tại chỗ này cùng hắn dông dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối Vương Lâm đến nói cũng giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia tràn đầy sát ý thần thức liền tại đỉnh đầu của hắn vừa đi vừa về căn quét. Có đến vài lần, hắn cũng cảm giác mình sắp bị phát hiện, nhưng hắn vẫn như cũng không nhúc nhích, giống một khối chân chính tảng đá, đem chính mình nhịp tim, hô hấp đều hạ xuống điểm thấp nhất. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén hương, lại có lẽ là một canh giờ. Trên đỉnh đầu những cái kia đáng ghét thần thức cuối cùng bắt đầu chậm rãi hướng về hạ du phương hướng di động đi qua. Vương Lâm trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn không có động. Cái này rất có thể là quỷ kế của đối phương, cố ý làm ra rời đi biểu hiện giả dối, dụ dỗ hắn cái này thủy lao chuột chính mình nổi lên mặt nước. Vương Lâm không phải loại kia dễ dàng bị lừa ngu xuẩn. Hắn tiếp tục duy trì cái tư thế kia, tại băng lãnh đáy sông không nhúc nhích. Lại qua trọn vẹn nửa canh giờ, mãi đến hắn trong đan điền linh lực đều nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, chống đỡ không nổi đạp thiên vận chuyển lúc, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí phân ra một tia thần thức, hướng về trên mặt nước phương dò xét đi qua. Không có người, phi thuyền đã bay xa. Những cái kia cấp tu tựa hồ là thật từ bỏ phiến khu vực này, đi xuống mơi tìm đòi. Vương Lâm cái này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn không còn dám trong nước chờ lâu, vội vàng dùng cả tay chân hướng về bên bờ bơi đi. Coi hắn từ trong nước bò lên bờ, tê liệt ngã xuống tại một mảnh ướt sũng đá cội bên trên lúc, hắn cảm giác mình tựa như là mới từ trong quỷ môn quan đi một lượt, toàn thân trên dưới không có một chỗ là không đau, trong đan điền linh lực cũng đã triệt để khô kiệt. Hắn hiện tại có thể nói là suy yếu tới cực điểm, tùy tiện tới một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều có thể dễ dàng muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mẹ nó, thật sự là gặp vận đen tám đời. Chương 55, hoang dã cầu sinh chương 55, hoang dã cầu sinh. Vương Lâm co quắp tại bãi sông bên trên trọn vẹn nghỉ ngơi thời gian đốt một nén hương. Đau đớn trên người cuối cùng hòa hoãn chút, nhưng đan điền trống rỗng, nửa điểm linh lực đều chen không đi ra. Hắn dãy rủa lấy bò dậy, trước kiểm tra bên dưới túi trữ vật. Có tốt, túi không có phá, đồ vật bên trong cũng đều tại. Cái kia hai gốc trúc cơ thảo yên tĩnh nằm tại nơi hẻo lánh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vương Lâm nhịp tim đều nhanh mấy phần. Cái này hai gốc cỏ, mỗi một gốc đều đáng giá ngàn vàng. Luyện khí kỳ tu sĩ nếu muốn trúc cơ, trừ tu vi đến đại viên mãn bên ngoài, còn phải có trúc cơ đan hoặc là trúc cơ thảo cái này bảo vật phụ trợ. Nếu không tỷ lệ thành công liền một thành cũng chưa tới. Mà trúc cơ đan chủ dược, vừa vặn chính là trúc cơ thảo. Một gốc trúc cơ thảo, tại trên chợ đen có thể bán được 100 khối trung phẩm linh thạch hướng bên trên. Hắn hiện tại trong tay có hai gốc. Cái này nếu là cầm đi ra ngoài bán, ổn thỏa nhà giàu mới nổi. Trúc cơ thảo giá cả đắt đỏ, trúc cơ đan càng là đạt tới 1000 cái trung phẩm linh thạch một viên, phẩm chất cao hơn lời nói, giá cả còn có vượt lên một phen. Tạo thành trúc cơ đan như vậy hi hữu, nguyên nhân là luyện dược sư. Nghe nói Thanh Dương Phường thị chỉ có nhất giai luyện đan sư, mà nhị giai căn bản không có. Chỉ có khoảng cách gần nhất Bách Thảo trấn, có một vị nhị giai luyện đan sư. Tỷ lệ thành công cũng không cao, chỉ có 2 thành xác suất thành đan. Cho dù như vậy cũng bị Thanh Dương Phường thị, còn có Bách Thảo trấn phụng làm được khách. Vương Lâm thu hồi túi trữ vật, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Đã là hoàng hôn. Huyết thủ ba người khẳng định còn tại phụ cận lục soát, hắn nhất định phải nhanh rời đi đường sông. Hắn đứng lên, dáng chống đỡ thân thể hư nhược, hướng về bờ sông bên cạnh rừng rậm đi đến. Đi không có mấy bước, chân mềm nhũn, kém chút ngã quỵ. Đáng chết. Bị thương so hắn nghĩ còn nặng. Vương Lâm cắn răng, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên hồi linh đan nhét vào trong miệng. Đây là hắn phía trước tại Hắc Tỷ mua, chuyên môn dùng để khôi phục nhanh chóng linh lực đan dược. Một viên liền muốn 20 khối hạ phẩm linh thạch, đắt đến muốn chết. Nhưng bây giờ không để ý tới đau lòng. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một dòng nước ấm tràn vào đan điền. Khô cạn đan điền cuối cùng có một chút phản ứng, bắt đầu chậm rãi khôi phục linh lực. Vương Lâm hít sâu một cái, tiếp tục hướng trong rừng rậm đi. Hắn phải tìm cái địa phương an toàn trốn đi, chờ tổn thương dưỡng hảo lại nói. Trong rừng rậm tia sáng u ám, khắp nơi đều là ngang eo cao cỏ dại cùng rắc rối khó gỡ dây leo. Vương Lâm cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên trong đó, tránh đi những cái kia khả năng cất giấu độc trùng manh thú địa phương. Đi lại khái nửa canh giờ, hắn cuối cùng tìm tới một cái coi như ẩn nấp sơn động. Động khẩu bị rậm rạp bụi cây che chắn, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Vương Lâm trước dùng thần thức quét một lần, xác nhận trong động không có yêu thú về sau, mới chui vào. Sơn động không lớn, cũng liền 3 trượng vuông, bên trong ẩm ướt ấm lãnh, còn có cố nhàn nhạt mùi nấm mốc. Nhưng dù sao cũng so lộ thiên mạnh. Vương Lâm tại động khẩu bố trí mấy đạo đơn sơ báo động trước cả bấy, cái này mới quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục linh lực. Trong đan điền linh lực từng chút tăng trưởng, nhưng tốc độ chậm muốn mạng. Dựa theo cái này tiến độ, ít nhất cũng phải 3 ngày, hắn mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. 3 ngày? Vương Lâm nhíu mày. Thời gian quá dài. Huyết thủ ba người không có khả năng từ bỏ lục soát. 3 ngày thời gian, đầy đủ bọn họ đem phương viên trăm dặm đều lật cái út sấp. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Bị thương thành dạng này, không cố gắng nuôi mấy ngày, đừng nói là bệnh, ngay cả đứng đều đứng không vững. Vương Lâm tập trung ý chí, chuyên tâm khôi phục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 trời mới vừa sáng, Vương Lâm liền bị một trận ồn ào tiếng bước chân bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, thần thức lập tức tản đi ra. Mẹ nó, huyết thủ ba người. Bên ngoài sơn động không đến 5 dặm địa phương, 7-8 cái áo đen cấp tu chính kéo lưới thức hướng bên này tìm đi tới. Dẫn đầu là cái luyện khí tầng 6 người cao gầy, cầm trong tay cái lớn chừng bàn tay la bàn, trên la bàn kim đồng hồ ngay tại có chút rung động. "Lão đại, cái đồ chơi này đáng tin tại sao?" Một cái cấp tú hỏi. "Nói nhảm, đây là bang chủ dùng nhiều tiền từ Bách Thảo trấn mua đến truy hồn bản chuyên môn dùng để truy tung đạo phạm. Chỉ cần trên người tiểu tử kia có phi vân thương đội hàng hóa, cái này đĩa liền có thể cảm ứng được." Người cao gầy vỗ la bàn. "Tiểu tử kia khẳng định ở phụ cận đây, cho lão tử cẩn thận lục soát." Vương Lâm tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. "Truy hồn bản, còn có loại này đồ chơi?" Hắn cúi đầu liếc nhìn túi trữ vật, bên trong trừ cái kia hai gốc trúc cơ thảo, còn có vài quả hắn tiện tay bắt nhị giai linh thảo. Cỏ. Những linh thảo kia bên trên khẳng định bị phi vân thương đội động tay động chân, lưu lại một loại nào đó truy tung tiêu ký. Vương Lâm không hề nghĩ ngợi, lập tức mở ra túi trữ vật, đem cái kia vài quả nhị giai linh thảo toàn bộ đều móc ra, chuẩn bị ném ở nơi xa. Đến mức cái kia hai gốc trúc cơ thảo, hắn do dự một chút, ném hay là không ném? Ném, chuyến này tôi công bận rộn không nói, còn kém chút nạp mạng. Không ném, đợi lát nữa những cái kia cấp tu theo truy hồn bản tìm tới cửa. Hắn như thường là cái chết. Vương Lâm cắn răng, ném, lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Mệnh đều không có, muốn bảo bối thì có ích gì? Hắn đưa tay liền muốn đi lấy cái kia hai gốc trúc cơ thảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, nằm ở trên bả vai hắn tiểu hắc đột nhiên động. Nó ông một tiếng bay đến đống kia linh thảo bên trên, sau đó há miệng, đối với cái kia vài quặp nhị giai linh thảo một trận mánh gặm. Không đến 3 cái hô hấp công phu, cái kia vài quặp linh thảo liền bị nó ăn đến không còn một mảnh. Sau đó tiểu hắc lại bay đến trúc cơ thảo bên trên, vây quanh cỏ chuyển hai vòng, nhỏ xúc tu càng không ngừng run run. Vương Lâm sửng sốt. Tiểu Hắc đây là tại giúp hắn tiêu hủy chứng cứ. Liên tại hắn sững sờ công phu, Tiểu Hắc đã há miệng, đối với trong đó một gốc trúc cơ thảo cắn. "Đừng!" Vương Lâm muốn ngăn cản đã không kịp. Tiểu Hắc 2-3 miếng liền đem gốc kia giá trị 100 khối bên trong linh thạch trúc cơ thảo cho gặm sạch xanh xanh. Sau đó nó ở một cái, hài lòng bay trở về Vương Lâm trên bả bay, nằm xuống, không lúc đích. Vương Lâm mặt đều xanh biết. 100 khối trung phẩm linh thạch a, cứ như vậy mất rồi. Nhưng bây giờ không phải đau lòng linh thạch thời điểm. Hắn vội vàng thu hồi còn lại gốc kia trúc cơ thảo. Đem thần thức tràn ra đi, khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài đám kia cấp tu độc tính. Cái kia người cao gầy cầm la bàn, đã dẫn người đi tới khoảng cách sơn động không đến 3 dặm địa phương. Trên la bàn kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng, chính là Vương Lâm vị trí cái sơn động này. Vương Lâm tim nhảy tới cổ rồi, muốn bại lộ. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia trên la bàn kim đồng hồ đột nhiên điên cuồng xoay tròn, chuyển vài vòng về sau, vậy mà chỉ hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau. A, người cao gầy sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn chỉ vào bên này, làm sao đột nhiên biến phương hướng? Có phải hay không là la bàn hỏng? Bên cạnh một cái cấp tú hỏi. Không có khả năng, đây chính là bách thảo trấn pháp khí phô xuất phẩm, sẽ không có vấn đề. Người cao gầy nhìn chằm chằm la bàn nhìn hồi lâu, lại bố bố. Kim đồng hồ hay là chỉ vào một phương hướng khác? Tiểu tử kia khả năng ở bên kia, đi. Người cao gầy vung tay lên, mang người hướng về la bàn chỉ thị phương hướng đổi tới. Rất nhanh, đám kia cấp tu thân ảnh liền biến mất tại mật lâm thâm sự. Vương Lâm ngồi liệt tại trên mặt đất, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu liếc nhìn trên bả vai đã ngủ tiểu hắc. Vật nhỏ này, chẳng lẽ ăn những linh thảo kia về sau, liền mang theo đem linh thảo bên trên truy tung tiêu ký cũng cho tiêu hóa hết. Vương Lâm sờ lên tiểu hắc đầu. Lần này là thật giúp đại ân. Hắn thở dài ra một hơi. Tạm thời an toàn, nhưng hắn không thể tại chỗ này ở lâu. Cái kia la bàn mặc dù tạm thời mất linh, nhưng huyết thủ ba người khẳng định sẽ còn trở về lục soát. Hắn đến thừa dịp cái này trống rỗng, mau rời khỏi phiến khu vực này. Vương Lâm thu dọn một chút đồ vật, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngoài động đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn tâm lại nhấc lên, sẽ không như thế xui xẻo. Hắn ngừng thở, thân thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi ra. Lần này không phải huyết thủ ba người, là ba cái mặc rách nát áo gai luyện khí 1-2 tầng thợ săn, khiêng cung tiễn cùng trường mâu, ngay tại trong rừng đi săn. Vương Lâm thở phào, cấp thấp tu sĩ mà thôi, không đáng để lo. Hắn chờ ba cái kia thợ săn đi xa, mới lặng yên không một tiếng động rời đi sơn động. Hắn không có dọc theo đường sông đi, mà là lựa chọn phương hướng ngược nhau, hướng về phía nam thâm sơn rừng rậm chui vào. Huyết thủ ba người khẳng định sẽ dọc theo đường sông tiếp tục lục soát, càng đi đường sông hạ du đi, gặp phải bọn họ sát suất lại càng lớn. Cho nên phương pháp trái ngược, hướng trong núi sâu đi, ngược lại an toàn hơn. Mặc dù trong núi sâu yêu thú nhiều, nguy hiểm cũng lớn, nhưng Vương Lâm hiện tại tình nguyện đối mặt yêu thú, cũng không muốn lại đụng tới đám kiếp như chó điên cấp tu. Hắn một đường đi về phía nam, vừa đi vừa nghỉ, hoa dòng dã 2 ngày thời gian, mới xem như triệt để thoát khỏi huyết thủ bang lùng bắt phạm vi. Trong 2 ngày này, hắn lại gặp 2 lần huyết thủ bang điều tra đội, may mà đều có kinh hãi không có nguy hiểm, bị hắn trước thời hạn phát hiện, tránh khỏi. Ngày thứ 3 chạm vào tối, Vương Lâm cuối cùng đi ra cái kia mảnh âm trầm rừng rậm, đi tới một mảnh tương đối chống trải đồi núi khu vực. Hắn tìm khối đá lớn ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra cuối cùng một tấm bánh khô, gặm mấy cái. Khô khốc vô vị. Vương Lâm một bên gặm bánh khô, một bên mở ra địa đồ nhìn một chút. Hắn hiện tại vị trí, đại khái tại đoạn Vân Sơn mạch chân núi phía nam, khoảng cách Bách Thảo trấn còn có đại khái 3000 dặm. 3000 dặm, nếu là ngồi phi thuyền, nửa ngày liền đến. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào 2 cái đuôi đi, ít nhất cũng phải mấy ngày. Mà còn dọc theo con đường này, còn phải đề phòng yêu thú cùng cấp tu, phiền phức cực kỳ. Vương Lâm thở dài, thu hồi địa đồ, tính toán đi một bước nhìn một bước đi. Dù sao hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Hắn đứng lên, vô vô trên thân xám, đang chuẩn bị tiếp tục đi đường. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Vương Lâm sững sờ, hắn vội vàng tìm cái ẩn nấp chỗ trốn đứng lên, thân thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới dò xét đi qua. 2 dặm bên ngoài một mảnh trên đất trống, mười mấy người đánh thẳng đến không thể dàn xếp. Một bên là 5 cái mặc thống nhất áo bào xám hộ vệ, tu vi đều tại luyện khí 4-5 tầng, bên kia là 7-8 cái áo đen che mặt cấp tu vi cũng kém không nhiều. Song phương đánh đến khó phân thắng bại, linh quang vang khắp nơi. Trong bọn hắn ở giữa, ngừng lại một chiếc tràn đầy hàng hóa xe ngựa. Trên xe cắm vào mặt lá cờ, thêu lên cái lông chữ. Vương Lâm híp híp mắt. Thương đội bị tập kích. Hắn không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục quan sát. Rất nhanh, hắn liền nhìn ra mánh khóe. Mấy cái kia áo bào xám hộ vệ rõ ràng không phải đám kia cấp tu đối thủ, liên tục bại lui. Mắt thấy là phải không chịu nổi. Đúng lúc này, trong xe ngựa đột nhiên lao ra một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ toàn thân áo trắng, bên hông mang theo thanh trường kiếm, tu vi bất ngờ đạt tới luyện khí tầng 6. Nàng vừa ra tay, thế cục lập tức bị chuyển. Mấy cái kia cấp tu căn bản không phải đối thủ của nàng, bị đánh đến liên tục bại lui. Vương Lâm nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Luyện khí tầng 6 thiếu nữ, tại loại này địa phương nhỏ, đã coi như là cao thủ. Cái này thương đội lai lịch gì? Liên tại hắn suy nghĩ thời điểm, đám kia cấp tu thủ lĩnh đột nhiên huýt sáo. Ngay sau đó, từ nơi không xa trong rừng lại lao ra 5 cái người áo đen. Dẫn đầu là cái độc nhãn đại hán, tu vi vậy mà đạt tới luyện khí tầng 7. Cái kia thiếu nữ sắc mặt đại biến. Chương 56, quay người rời đi chương 56, quay người rời đi. Vương Lâm đứng ở đằng xa trong bóng tối, nhìn xem trận kia kịch liệt chém giết. Thiếu nữ áo trắng mặc dù tu vi không thấp, nhưng đối mặt luyện khí tầng 7 độc nhãn đại hán, rõ ràng lực bất tòng tâm. Mấy cái kia áo bào xám hộ vệ càng là tử thương hơn phân nửa, máu vãi đầy mặt đất. Thiếu nữ trường kiếm bị đánh bay, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại bên cạnh xe ngựa. Độc nhãn đại hán cười gần đi tới, vị đầu đao giơ lên cao cao. Lâm tiểu thư, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách các ngươi Lâm gia không nên đi đụng những vật kia. Thiếu nữ sắc mặt ảm đạm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cứu mạng, nàng hướng về bốn phía hô to, hy vọng có người có thể nghe đến. Vương Lâm nghe đến rõ ràng, hắn thậm chí có thể thấy rõ trên mặt thiếu nữ vệt nước mắt, nhưng hắn chân không nhúc nhích tí nào. Cứu người? Dựa vào cái gì? Hắn cùng thiếu nữ này vô thân vô cố, vì cái gì muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi tranh đoạt vũng nước đục này? Đại hán độc nhãn kia có thể là luyện khí tầng 7, hắn hiện tại chịu tổn thương, trong đan điền linh lực mới khôi phục 6 thành. Đi lên cứu người. Đây không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, đó là cho người đưa đồ ăn. Vương Lâm xoay người, hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Sau lưng chuyển tới thiếu nữ tan nát cõi lòng tiếng la khóc, ngay sau đó là kêu thảm, sau đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Lâm bước chân không có dừng lại, liền lông mày đều không có nhíu một cái. Cái này thế giới, mỗi ngày đều có người chết. Hắn không còn được, cũng không muốn quản. Sống mới là trọng yếu nhất. 7 ngày sau, Bạch Thảo trấn. Đây là đoạn Vân Sơn mạch chân núi phía nam lớn nhất một tòa thành trấn, so Thanh Dương Phường thị còn muốn phồn hoa mấy phần. Trong trấn tu sĩ đông đảo, các loại cửa hàng san sát. Bắt mắt nhất chính là trấn trung tâm tòa kia cao tới 10 trượng đỉnh đồng tàu, nghe nói là 100 năm trước một vị kim đan tu sĩ lưu lại. Vương Lâm đi vào thị trấn, tìm nhà thoạt nhìn tương đối bình thường khách sạn ở lại. Khách quan, ở trọ hay là nghỉ chân? Tiểu nhị là cái luyện khí tầng 1 tiểu tu sĩ, nhiệt tình cực kỳ. Ở trọ, cho ta đến gian thượng phòng. Vương Lâm ném 5 khối hạ phẩm linh thạch tại trên quầy. Được rồi, khách quan ngài mời tới bên này. Tiểu nhị lập tức thay đổi một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười, đem Vương Lâm lĩnh được tầng 2 nhất gần bên trong một gian phòng. Gian phòng không lớn, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Vương Lâm nhìn lướt qua, coi như hài lòng. Khách quan, có gì cần cứ việc phân phó tiểu nhân. Tiểu nhị đứng tại cửa, cười đến tựa như hoa. Hỏi thăm chút chuyện. Vương Lâm lại lấy ra 2 khối linh thạch. Tiểu nhị con mắt sáng lên. Khách quan ngài nói, tiểu nhân biết gì nói đấy. Gần nhất Bách Thảo trấn có cái gì đại sự sao? Đại sự? Tiểu nhị gãi đầu một cái. Muốn nói đại sự, thật đúng là có một cọc. Sau 3 tháng, Bách Thảo trấn Thiên Bảo các muốn tổ chức một tràng đấu giá hội, nghe nói sẽ có không ít đồ tốt. Hiện tại trong trấn tu sĩ đều tại thảo luận việc này đây. Đấu giá hội? Vương Lâm hứng thú. Đều có chút thứ gì? Tiểu tử này cũng không rõ ràng. Bất quá nghe nói có mấy món nhị giai pháp khí, còn có một lọ trúc cơ đan. Trúc cơ đan? Vương Lâm nhịp tim nhanh thêm mấy phần. Trong tay hắn gốc kia trúc cơ thảo, đang lo không có chỗ xuất thủ. Nếu có thể trên đấu giá hội bán đi, đã an toàn lại có thể bán cái giá tốt. Còn có cái khác sao? Cái khác? Tiểu nhị suy nghĩ một chút. Đúng rồi, Phi Vân Thương hội gần nhất ra đại sự. Chuyện gì? Nghe nói Phi Vân Thương hội làm mất một vị đại nhân vật hàng, vị đại nhân vật kia tức giận, trực tiếp phái người đem Phi Vân Thương hội tại Bách Thảo trấn chi nhánh cho giết. Hiện tại Phi Vân Thương hội tại Bách Thảo trấn sản nghiệp, tất cả đều bị vị đại nhân vật kia tiếp nhận. Phi Vân Thương hội bị diệt rồi. Vương Lâm là người. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình từ Phi Vân Hào bên trên trốn ra được cái đám kia hàng. Đám kia hàng bên trong liền có 3 cây trúc cơ thảo. Nếu như Phi Vân Thương hội làm mất hàng, chỉ chính là đám kia hàng. Vậy hắn trong tay cái này gốc trúc cơ thảo, lai lịch nhưng là khá nóng tay. Vị đại nhân vật kia là ai? Cái này, tiểu nhị thấp giọng. Tiểu nhân cũng không dám nói lung tung, chỉ biết là cái kim đan kỳ lão tổ, thủ đoạn hung ác cực kỳ. Phi Vân Thương hội vị kia phương quản sự, nghe nói bị rút hồn phách, treo ở cửa thành thị chúng 3 ngày 3 đêm. Kim đan lão tổ. Vương Lâm sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hiện tại xem ra, thứ này thật đúng là không thể tùy tiện cầm đi ra ngoài bán. Vạn nhất bị vị kia kim đan lão tổ để mắt tới, hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Vương Lâm xua tay. Tiểu nhị hấp tấp đi. Vương Lâm đóng cửa lại, khoanh chân ngồi ở trên giường. Trúc cơ thảo không thể trực tiếp bán, nhưng đấu giá hội vẫn là có thể đi xem một chút. Nói không chừng có thể tìm tới cái gì thích hợp con đường, đem cái này khoai lang bỏng tay cho xử lý. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục linh lực. Cái này 7 ngày đi đường, thương thế của hắn đã gần như khỏi hẳn. Lại tu dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Những ngày tiếp theo, Vương Lâm không có vội vã ra ngoài. Hắn ban ngày tại khách sạn đả tọa tu luyện, buổi tối liền đi trong trấn trà lâu tử quán, nghe những tu sĩ kia khoác lác đánh rắm, tìm hiểu thông tin. Bách Thảo trấn không hổ là đại trấn, thông tin so Thanh Dương Phường thị linh thông nhiều. Vương Lâm rất nhanh liền thăm dò tình huống nơi này. Bách Thảo trấn có 3 thế lực lớn, một là trấn thủ phủ, từ một vị trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn, phụ trách duy trì trong trấn trật tự. 2 là Thiên Bảo Các, Bách Thảo trấn lớn nhất thương hành, đứng sau lưng một vị kim đan lão tổ. 3 là Bách Thảo đường, trong trấn một nhà duy nhất có nhị giai luyện đan sư cửa hàng đan dược. Cái này 3 nhà thế lực, tại Bách Thảo trấn tạo thế chân bạc, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc người nào. Đến mức Phi Vân Thương hội bị giết sự tình, Vương Lâm cũng nghe được càng nhiều chi tiết. Vị yêu kim đan lão tổ chính là Thiên Bảo Các phía sau màn chi chủ. Hắn ủy thác Phi Vân Thương hội vận chuyển một nhóm chân quý linh dược, kết quả nửa đường bị huyết thủ bắt cướp. Phi Vân Thương hội chẳng những không có bảo vệ hàng, liền mang theo còn chết không ít người. Thiên Bảo Các lão tổ tức giận, trực tiếp xuất thủ diện Phi Vân Thương hội tại Bách Thảo trấn tất cả sản nghiệp. Đến mức đám kia bị cướp hàng, nghe nói bên trong có 3 cây trúc cơ thảo. Vương Lâm nghe đến đó, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên là đám kia hàng. Hắn hiện tại trong tay cái này gốc trúc cơ thảo, lai lịch xác thực có vấn đề. Một gốc trên tay, một gốc bị tiểu hắc ăn, thứ 3 gốc có lẽ còn tại huyết thủ bàn trong tay. Chỉ cần hắn không lộ ra chất ngựa, Thiên Bảo các người sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Vương Lâm thở phào, nhưng hắn hay là quyết định tạm thời bất động cái này gốc trúc cơ thảo. Chờ danh tiếng qua lại nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền tới đấu giá hội một ngày trước. Tối hôm đó, khách sạn bên trong đầy áp người, tất cả đều là từ các nơi chạy đến tham gia đấu giá hội tu sĩ. Trong đại sảnh náo nhiệt phải cùng ăn Tết giống như. Vương Lâm ngồi tại nơi hẻo lánh, an tĩnh uống trà, nghe lấy người xung quanh nói chuyện. Nghe nói lần đấu giá hội này, Thiên Bảo các lấy ra một kiện nhị giai pháp khí. Nhị giai pháp khí? Đây chính là trúc cơ tu sĩ mới có thể sử dụng bảo bối. Nghe nói là Thiên Bảo các vị lão tổ kia đích thân luyện chế, giá quy định liền muốn 1000 khối trung phẩm linh thạch. T. T, đắt như vậy, quý có quý đạo lý. Nghe nói kiện pháp khí kia có thể tăng phúc công kích ba thành. Kim đan kỳ trở xuống, người nào cầm tới người đó là vô địch tồn tại. Vương Lâm nghe lấy, cảm thấy không thú vị. Hắn một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, mua được sao? Mua không nổi. Mua được cũng không dùng được. Loại này đồ vật chính là cho những cái kia trúc cơ kỳ đại lao chuẩn bị. Hắn bây giờ trên thân còn có một cái từ trên thân Khương Ngọc Nghiên lột xuống nhị giai pháp bảo, còn cần không được. Hắn càng quan tâm chính là có cái gì thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ dùng đồ tốt. Đúng lúc này, bên cạnh một bàn truyền đến một cái khác thông tin. Ta nghe nói, lần đấu giá hội này còn có một cái bảo bối. Bảo bối gì? Luyện thần đan. Cái gì? Luyện thần đan. Người xung quanh đều lên tiếng kinh hô. Vương Lâm lỗ tai cũng dựng lên. Luyện thần đan, hắn biết thứ này. Đây là một loại có thể tăng lên tu sĩ thần hồn đan dược. Cái đồ chơi này, với hắn mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu có thể làm tới một viên luyện thần đan, nói không chừng lịch thiên quyết có thể trước thời hạn tu luyện. Nếu là luyện thành, tối thiểu rốt cuộc không cần, đi đâu đều có thể bày ra sự tình. Vương Lâm tâm bắt đầu lửa nóng. Viên này luyện thần đan, hắn chắc chắn phải có được. Chương 57, đấu giá hội chương 57, đấu giá hội sáng sớm hôm sau. Thiên bảo các cửa liền xếp lên hàng dài. Vương Lâm lẫn trong đám người, bất động thanh sắc dịch chuyển về phía trước. Sau khi vào cửa, giữ cửa tiểu nhị ngăn cản hắn. Vị đạo hữu này, tham gia đấu giá hội cần giao nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch nhập trang phí. Vương Lâm lấy ra linh thạch, đưa tới. Tiểu nhị niệm qua linh thạch, cho hắn một khối thanh đồng lệnh bài. Đạo hữu mời đến, bằng lệnh bài vào tràng. Vương Lâm tiếp nhận lệnh bài, đi vào thiên bảo các. Phòng đấu giá thiết lập tại tầng 3, là cái to lớn đại sảnh hình tròn. Đại sảnh trung ương bày biện cái đài cao, bốn phía vây quanh từng vòng chỗ ngồi. Càng về sau chỗ ngồi càng tiện nghi, phía trước nhất mấy hàng đều là bao xương. Vương Lâm nhìn lướt qua, trong bao xương ngồi tất cả đều là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Hắn cũng không có tư cách kia. Hắn tìm cái dựa vào sau nơi hẻo lánh ngồi xuống. Xung quanh đã ngồi không ít người, tu vi đều tại luyện khí tầng 5 đến 7 tầng ở giữa. Nghe nói lần đấu giá hội này, áp trục là một lọ trúc cơ đan. Trúc cơ đan? Cái kia phải bao nhiêu linh thạch? Ít nhất cũng phải 1000 khối trung phẩm linh thạch cất bước. T, đắt như vậy. Chúng ta những này luyện khí kỳ, nhìn là được rồi. Vương Lâm nghe lấy người xung quanh nghị luận, trong lòng tính toán của cải của nhà mình. 483 khối hạ phẩm linh thạch, liền 5 khối trung phẩm linh thạch đều góp không đi ra. Chút tiền này, trên đấu giá hội chính là trò cười. Nhưng hắn vẫn là tới. Vạn nhất đâu? Vạn nhất luyện thần đan giá cả không có như vậy không hợp thói thường đâu. Thời gian từng giờ trôi qua, người trong đại sảnh càng ngày càng nhiều. Đến giờ thìn ba khắc, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một người mặc áo bào đỏ trung niên nữ tu đi đến đài cao. Nàng tu vi là trúc cơ kỳ. Các vị đạo hữu, hoan nghênh đi tới Thiên Bảo Các đấu giá hội. Tại hạ Thiên Bảo Các đấu giá sư Liễu Như Yên, hôm nay từ tại hạ chủ trì lần này đấu giá. Liễu Như Yên cười thật ngọt ngào, nhưng nụ cười kia trong mang theo chức nghiệp hóa xa cách. Không cần nói nhảm nhiều lời, kiện thứ nhất vật đấu giá, mời lên này. Nàng phủi tay, một cái tiểu nhị bưng cái khay đi tới. Trên khay để đó cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Nhất giai hạ phẩm đan dược, Thụ Linh Đan. Một bình 10 khỏa, có thể tăng nhanh luyện khí kỳ tu sĩ tốc độ tu luyện. Giá quy định 50 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 khối. 55 khối, 60 khối, 70 khối. Trong đại sảnh lập tức náo nhiệt lên. Vương Lâm nhìn thoáng qua, không hứng thú. Thụ Linh Đan đối hắn vô dụng. Hắn có hệ thống, tốc độ tu luyện so ăn cái gì đan dược đều nhanh. Kiện thứ nhất vật đấu giá rất nhanh liền bị người đập đi. Kế tiếp là kiện thứ hai, thứ ba kiện. Đều là chút nhất giai pháp khí, đan dược loại hình đồ vật. Giá cả từ mấy chục khối đến mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch không giống nhau. Vương Lâm không có ra giá. Hắn đang chờ. Chờ viên kia luyện thần đan. Đấu giá hội tiến hành hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, Liễu Như Yên phủi tay, nụ cười trên mặt thay đổi đến càng sáng lạn hơn mấy phần. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, chắc hẳn các vị đạo hữu đều chờ mong đã lâu. Nàng dừng một chút, ngữ khí kéo dài. Nhất giai thượng phẩm đan dược, luyện thần đan. Trong đại sảnh bộc phát ra một tràng thốt lên. Thật là luyện thần đan. Thứ này có thể là có tiền mà không mua được a. Vương Lâm hô hấp đều dồn dập mấy phần. Tới. Liễu Như Yên tiếp nhận tiểu nhị đưa tới bình ngọc, giơ lên cho mọi người nhìn. Luyện thần đan có thể tăng lên tu sĩ thần hồn cường độ. Đối với đột phá cảnh giới, chống cự tâm ma đều có kỳ hiệu. Giá quy định 10 khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 khối trung phẩm linh thạch. 10 khối trung phẩm linh thạch, đó chính là 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm tâm lạnh một nửa. 11 khối, 12 khối, 15 khối. Trong bao xương truyền đến mấy cái âm thanh, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Giá cả một đường tăng vọt. 15 khối, 20 khối, 25 khối, 30 khối. Một cái thanh âm khàn khàn từ phía trước nhất trong bao xương truyền tới. Trong đại sảnh yên tĩnh trở lại. 30 khối trung phẩm linh thạch. Đây chính là 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi đại đa số người phạm vi chịu đựng. Liễu Như Yên cười nhìn khắp bốn phía. 30 khối trung phẩm linh thạch một lần, 30 khối trung phẩm linh thạch hai lần, 30 khối trung phẩm linh thạch, 31 khối. Lại một thanh âm vang lên. Trong đại sảnh lại là rối loạn tương mừng. Vương Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Hắn mua không nổi, không những mua không nổi luyện thần đan, liền tham dự đấu giá tư cách đều không có. 35 khối, 40 khối. Giá cả còn tại tăng. Vương Lâm mở mắt ra, đứng lên. Hắn không nghĩ nghe tiếp nữa, không có ý nghĩa. Hắn quay người đi ra ngoài. Sau lưng truyền tới Liễu Như Yên âm thanh, 45 khối trung phẩm linh thạch một lần, 45 khối trung phẩm linh thạch hai lần, 45 khối trung phẩm linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng số 7 bao xương đạo hữu, đập đến luyện thần đan một viên. Trong đại sảnh vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Vương Lâm đi ra thiên bảo cát, hít một hơi thật sâu. Trên đường người đến người đi, Vương Lâm lắc đầu, hướng về khách sạn đi đến. Trở lại gian phòng, hắn khoanh chân ngồi xuống. Trong túi trữ vật gốc kia trúc cơ thảo, tiên tính nằm tại nơi hẻo lánh. Giá trị 100 khối trung phẩm linh thạch, nhưng hắn không dám bán, bởi vì đó là thiên bảo các ném hàng. Tại Bách Thảo trấn bán thiên bảo các hàng, đây không phải là chịu chết là cái gì? Vương Lâm thở dài, trông coi bảo sơn lại không dùng được. Loại này cảm giác, thật mẹ nó bị quất. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Tu luyện mới là chính đạo, cái khác đều là yếu ớt. Chỉ cần cho hắn thời gian, đến lúc đó, đừng nói luyện thần đan. Thế nhưng, thật có thể chờ lâu như vậy sao? Hoặc là nói có thể sống đến lâu như vậy sao? Vương Lâm đột nhiên có chút bực bội. Hắn mở mắt ra, từ trên giường nhảy xuống, trong phòng đi tới lui vài vòng. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng làm sao làm? Ăn cướp, đó là tự tìm cái chết. Bách Thảo trấn cũng không phải Thanh Dương phường thị loại kia địa phương nhỏ. Nơi này trúc cơ kỳ tu sĩ một chảo một năm lớn. Hắn một cái luyện khí tầng 5, tại chỗ này liền cái giấm đều không phải. Làm nhiệm vụ. Hắn nhìn qua trấn thủ phụ nhiệm vụ bảng. Luyện khí kỳ có thể tiếp nhiệm vụ, thù lao đều ít đến tương cảm, mà còn nguy hiểm còn lớn hơn. Động một chút thì là đi yêu thú nào sơn cốc, ủy vụ đầm lầy loại hình địa phương. Tỷ lệ tử vong cao đến dọa người. Vương Lâm không phải loại kia sẽ lấy mạng đi đánh cược người. Hắn dừng bước lại, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Luyện đan, hắn có thể học tập luyện đan. Vương Lâm nhìn thoáng qua Tiểu Hắc. Từ khi Tiểu Hắc ăn gốc kia trúc cơ thảo về sau, Lâm vào ngủ say. Đến bây giờ cũng còn không có tỉnh. Nhưng Vương Lâm có thể cảm giác được, Tiểu Hắc thể nội năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Nói không chừng chờ nó tỉnh, sẽ có biến hóa gì. Vương Lâm nhịp tim nhanh thêm mấy phần. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, thần thức chìm vào thức hải. Tiểu Hắc nằm ở sâu trong thức hải, toàn thân tản ra lục quang nhàn nhạt. Lục quang kia chính là trúc cơ thảo năng lượng. Vương Lâm thử kêu gọi nó. Tiểu Hắc không có phản ứng, còn tại ngủ say. Vương Lâm thu hồi thần thức, xem ra cần phải chờ Tiểu Hắc tỉnh lại nói. Hắn một lần nữa nằm lại trên giường. Chương 58, Tiểu Hắc biến dị chương 58, Tiểu Hắc biến dị người nào? Vương Lâm mánh mở mắt ra, bên môi không hiểu ngứa. Vừa rồi cố kia ngứa y không phải là ảo giác. Hắn quay đầu nhìn lại, bên giường trống rỗng, cái gì cũng không có. Thần thức tản ra, trong phòng vẫn không có bất cứ dị thường nào. Đi ra. Vương Lâm thấp giọng nói một câu. Vừa dứt lời, không khí bên trong đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng. Ngay sau đó, một cái màu đen côn trùng trống rỗng hiện lên. Vương Lâm sửng sốt. Đây là Tiểu Hắc sao? Kẻ trước mắt này, hình thể trọn vẹn tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, có người thành niên to bằng nắm đấm. Toàn thân đen nhánh giáp sắc bên trên, hiện ra yếu ớt màu xanh sẫm rực rỡ. Sáu đầu chân thay đổi đến càng thêm trắng kiện, trên chân mọc đầy gai ngược. Quỷ dị nhất chính là trên lưng nó vậy đối với cánh, nguyên bản trong suốt mỏng cánh, hiện tại biến thành hơi mở màu xanh sẫm biên giới còn lóe ra vụn vặt điểm sáng. Tiểu Hắc rơi vào Vương Lâm trong lòng bàn tay, so trước đó nặng không ít. Ông, Tiểu Hắc cánh chấn động một cái, phát ra trầm thấp vụ vụ. Sau đó cả người nó bắt đầu trở thành nhạt, biến trong suốt. Không đến ba cái hô hấp cơ phù, liền hoàn toàn biến mất trong không khí. Vương Lâm con ngươi co rụt lại. Ẩn thân. Hắn lập tức thôi động thần thức, cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà thần thức đảo qua trong lòng bàn tay, cái gì đều không cảm ứng được. Hoàn toàn không phát hiện được Tiểu Hắc tồn tại. Cái này liền không hợp thói thường. Luyện khí kỳ tu sĩ thần thức phạm vi có hạn, nhưng tại khoảng cách gần như thế bên dưới, liền xem như con kiến đều có thể cảm ứng được. Có thể Tiểu Hắc mà lại cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đi ra. Vương Lâm lại nói một câu. Không khí lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Tiểu Hắc một lần nữa hiện ra thân hình, nằm ở hắn lòng bàn tay, nhỏ xúc tu vui sướng lay động. Vương Lâm nhìn chằm chằm nó nhìn hồi lâu. Cái này ra hỏa ăn một gốc trúc cơ thảo, trực tiếp tiến hóa. Hắn đưa tay sờ sờ Tiểu Hắc giáp xác, so trước đó cứng rắn nhiều, mà còn ấm áp, không còn là băng lãnh xúc cảm. Thử xem có thể hay không công kích. Vương Lâm đem Tiểu Hắc đặt lên bàn, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch. Đây là hắn phía trước tại Hắc thị mua, độ cứng không thấp. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm khoáng thạch nhìn mấy giây, sau đó nó há miệng. Một cỗ màu xanh sẫm sương mù phun ra ngoài, sương mù rơi vào khoáng thạch bên trên. Xuỵ, khoáng thạch mặt ngoài lập tức bắt đầu bốc khói. Không đến 10 cái hô hấp công phu, cứng rắn khoáng thạch mặt ngoài liền bị ăn mòn ra một cái lớn chừng miệng chén hố. Vương Lâm hít một hơi lãnh khí. Cái này tính ăn mòn, so hắn luyện chế hóa linh phấn còn muốn mạnh. Nếu là phun tại người trên thân, hộ thể linh quang đoán chừng đều gánh không được mấy giây. Vương Lâm nhịp tim nhanh thêm mấy phần. Lần này trong tay hắn xem như là có chút con bài chưa lật. Tiểu Hắc cẩn thân thêm đánh lén, phối hợp cái này ăn mòn xương động, đừng nói luyện khí kỳ tu sĩ, liền xem như trúc cơ sơ kỳ, một chút mất tập trung cũng phải thiệt thòi lớn. Trở về, Vương Lâm vẫy vẫy tay. Tiểu Hắc ông một tiếng bay lên, trở xuống trên bả vai hắn, sau đó tự động tiến vào ẩn thân trạng thái. Vương Lâm đưa tay sờ sờ bả vai, có thể mò lấy Tiểu Hắc thân thể, nhưng con mắt nhìn không thấy, thần thức cũng không cảm ứng được. Năng lực này, quả thực là trời sinh sát thủ. Vương Lâm thu thập xong tâm tình, từ trên giường đứng lên. Bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, hắn phải đi ra ngoài đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới kiếm linh thạch con đường. Đi ra khách sạn, trên đường đã người đến người đi. Bách Thảo trấn so Thanh Dương phường thị phồn hoa nhiều, hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, pháp khí phô, cửa hàng đang lượn, phụ lục trải cái gì cần có đều có. Vương Lâm tùy tiện đi vào một nhà cửa hàng đan dược. Trong cửa hàng làm ăn khá khẩm, mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ ngay tại chọn lựa đan dược. Phía sau quầy đứng cái luyện khí tầng 7 trung niên tu sĩ, vẻ mặt tươi cười chào hỏi khách khứa. Vương Lâm đi đến trước quầy. Vị đạo hữu này, muốn mua chút gì đó? Trung niên tu sĩ khách khí hỏi. Không mua, hỏi thăm chút chuyện. Vương Lâm lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch đặt ở trên quầy. Trung niên tu sĩ nhìn lướt qua, nụ cười trên mặt càng nhiệt tình. Đạo hữu mời nói. Bách Thảo Trấn có hay không thu mua linh thảo địa phương? Thu mua linh thảo? Trung niên tu sĩ suy nghĩ một chút, có ngược lại là có, bất quá phải nhìn là cái gì linh thảo. Phổ thông nhất giai linh thảo, trong trấn bất luận cái gì một nhà cửa hàng đan dược đều thu, nếu là nhị giai trở lên, liền phải đi Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường? Đúng, trong trấn lớn nhất cửa hàng đan dược, duy nhất có nhị giai luyện đan sư tọa trấn địa phương. Trung niên tu sĩ hạ giọng, bất quá Bách Thảo Đường nhiều quy củ, thu mua linh thảo đều phải nghiệm minh lai lịch. Nếu tới đường bất chính, nhân gia cũng không thu. Vương Lâm sớm có đoán. Bách Thảo Trấn nhưng có luyện đan sư sổ tay loại hình. Cái này, đạo hữu chẳng lẽ nghĩ luyện đan? Trung niên tu sĩ đầy mặt cổ quái, nếu biết rõ luyện đan thiên phú vạn người không được một, lại tới một cái tán tài đồng tử. Bất quá hắn cũng không có khuyên. Đúng. Vương Lâm khẳng định nói. Đạo hữu có thể đi luyện đan các thử xem, có lẽ có hy vọng. Đa tạ. Vương Lâm lôi lệ phong hành nói. Trung niên tu sĩ cười ha hả, đạo hữu đi thong thả. Vương Lâm đi ra cửa hàng đan dược, trên đường chẳng có mục đích đi dạo. Hắn không có vội vã đi luyện đan các, mà là quan sát Bách Thảo Trấn cách cục. Càng đi dạo, hắn càng cảm thấy cái này Bách Thảo Trấn nước sâu, khắp nơi đều là quy củ, khắp nơi đều là thế lực. Muốn ở chỗ này kiếm linh thạch, so hắn nghĩ khó nhiều. Đang suy nghĩ, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên, khu phố khúc quanh vây một đám người. Hắn đi tới, chen vào đám người. Chỉ thấy trên mặt đất nằm lấy cái thiếu niên áo bào cho, ngực máu thịt bé bé, khí tức yếu ớt. Đứng bên cạnh ba cái tu sĩ áo đen, tu vi đều là luyện khí tầng 6. Cầm đầu là cái mặt dài nam tử, chính một mặt trào phúng mà nhìn xem trên đất thiếu niên. Liên ngươi phê vật này, cũng xứng cùng chúng ta cướp nhiệm vụ. Thất thời, về sau thấy chúng ta đi vòng qua. Mặt dài nam tử nói xong, nhấc chân liền muốn dẫm hướng thiếu niên đầu. Vây xem tu sĩ đều hướng lui về phía sau mấy bước, không ai dám quản. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người bỏ ra. Là cái 15-16 tuổi thiếu nữ, mặc dựa đến trắng bệnh áo vải, bổ nhào vào thiếu niên trước người. Đừng đánh nữa. Van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Thiếu nữ khóc đến nước mắt như mưa. Mặt dài nam tử sửng sốt một chút, lập tức cười đến càng ngông cuồng hơn. Nha, còn có cái tiểu mỹ nhân đây. Hắn đưa tay liền muốn đi bắt thiếu nữ cái cằm. Lan đi. Thiếu nữ liều mạng đẩy hắn. Nhưng nàng chỉ là cái người bình thường, chỗ nào đẩy đến động luyện khí tầng 6 tu sĩ. Mặt dài nam tử một phát bắt được thiếu nữ cổ tay. Dám đẩy ta, không biết sống chết. Trên tay hắn dùng sức. Thiếu nữ đau đến sắc mặt trắng bệnh, lại cắn răng không lên tiếng. Vây xem tu sĩ xì xào bàn tán. Đây không phải là Lý gia huynh muội sao? Nghe nói bọn họ cha mẹ hai ngày trước tại Đoạn Vân Sơn mạch gặp phải yêu thú, chết rồi. Đáng thương a, lần này không có người che chở bọn họ. Hắc hổ ba người gần nhất càng ngày càng khoa trương. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bị bọn họ nghe thấy được, chúng ta cũng phải bị đánh. Vương Lâm đứng ở trong đám người, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Bên vực kẻ yếu, không tồn tại. Hắn cùng này hai huynh muội vô thân vô cố, không đáng vì hai cái người xa lạ đi chọc một thân tao. Huống hồ ba cái kia tu sĩ áo đen, rõ ràng là bản địa lầu xa, đắc tội bọn họ, hắn tại Bách Thảo Trấn cũng đừng nghĩ an tâm. Vương Lâm quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trên bả vai tiểu hắc đột nhiên động. Nó từ ẩn thân trạng thái bên trong hiện ra thân hình, đối với ba cái kia tu sĩ áo đen ong ong réo lên không ngừng, nhỏ xúc tu điên cuồng run run. Vương Lâm sững sờ. Đây là vì cái gì? Hắn cúi đầu liếc nhìn tiểu hắc, cái này ra hỏa từ trước đến nay không có kích động như vậy qua. Chẳng lẽ là vì đôi minh muội kia? Vương Lâm nhíu nhíu mày, đang do dự muốn hay không quản cái này nhàn sự, mặt dài nam tử đột nhiên một trường vô hướng thiếu nữ mặt. Cho thể diện mà không cần. Một trường này nếu là đập thực, thiếu nữ liền tính không chết cũng phải trọng thương. Vương Lâm thở dài, tính toán rời đi. Thuốc, thuốc, có. Hữu dụng. Một đạo mơ hồ không do ý niệm truyền đến. Vậy mà là tiểu hắc. Vương Lâm kinh hãi, không nghĩ tới tiểu hắc vậy mà khai trí. Có thể nói, hắn do dự một chút, lựa chọn tin tưởng tiểu hắc. Được rồi. Hắn đưa tay tại bên hông một vệt. Một cái huyền thủy châm từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Ngân châm phá không mà đi, chuẩn xác không sai lầm đâm vào mặt dài nam tử cổ tay. Mặt dài nam tử động tác dừng lại, bàn tay dừng ở giữa không trung, rốt cuộc rơi không đi xuống. Hắn cúi đầu xem xét, trên cổ tay nhiều căn màu đen độc châm. Người nào? Mặt dài nam tử nổi giận, đột nhiên quay đầu quét về phía đám người. Chương 59, thu hoạch ngoài ý muốn chương 59, thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Lâm đẩy một cái trước người thợ săn, người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo hướng phía trước cắm hai bước. Mặt dài nam tử nổi giận công chính muốn tìm người, thợ săn vừa lúc tiến đụng vào hắn ánh mắt. Chính là ngươi. Mặt dài nam tử không nói hai lời, một trưởng hướng thợ săn đập tới. Thợ săn bối rối. Không phải ta. Lời còn chưa dứt, trưởng phong đã tới. Hắn chỉ được kiên trì đưa tay đó đỡ. Ba. Hai trưởng chạm vào nhau, thợ săn lui ba bước. Ngươi còn dám hoàn thủ. Mặt dài nam tử giận quá, nhấc chân chính là một chân. Thợ săn biệt khuất muốn chết, nhưng không chịu nổi đối phương động thủ trước, chỉ có thể cắn răng phản kích. Hai người đảo mắt liền đánh thành một đoàn. Vây xem tu sĩ nhộn nhịp lui lại, sợ bị tác động đến. Vương Lâm thừa dịp loạn lùi đến phía ngoài đoàn người vây, quay đầu nhìn lướt qua, đôi minh muội kia đã bỏ dậy, dắt dìu nhau hướng trong ngõ nhỏ chui. Hắn không có vội vã theo sau, mà là đứng tại chỗ lại nhìn một lát náo nhiệt. Thợ săn dù sao chỉ có luyện khí tầng 5, không có mấy hiệp liền bị đè lên đánh. Mặt dài nam tử hai người đồng bạn cũng xuống tới, 3-1, thợ săn rất nhanh liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Thiên sư nó, còn dám đánh lén lão tử. Mặt dài nam tử một chân đá vào thợ săn trên bụng, đem người đạp bay ra ngoài xa 2 trượng. Thợ săn nằm rạp trên mặt đất nôn một búng máu, nào dám lại giải thích, bỏ dậy liền chạy. Mặt dài nam tử còn muốn truy, bị bên cạnh đồng bạn giữ chặt. Tính toán, người chạy. Mặt dài nam tử cái này mới nhớ tới, quay đầu nhìn hướng vừa rồi thiếu nữ minh muội nằm đất phương, đã sớm không còn hình bóng. Mẹ nó, để bọn họ chạy. Hắn tức giận đến một chân đạp lăn bên cạnh quầy hàng. Bán hàng rong dọa đến thở mạnh cũng không dám. Đi. Mặt dài nam tử hùng hùng hổ hổ mang người rời đi. Vây xem tu sĩ cái này mới tản ra. Vương Lâm đám người đều đi đến không sai biệt lắm, mới chậm rãi hướng về đôi minh muội kia chạy trốn phương hướng đi đến. Tiểu Hắc nằm ở trên bả vai hắn, dưới trạng thái ẩn thân càng không ngừng thúc giục hắn. Thuốc, ăn ngon. Gấp cái gì? Vương Lâm thấp giọng nói câu. Tiểu Hắc không cam lòng run rẩy xúc tu, nhưng cũng không có lại nháo. Vương Lâm ngặt vào ngõ nhỏ, thần thức tản ra, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Hai con đường bên ngoài một chỗ cũ nát trong viện. Thiếu nữ chính đỡ thiếu niên ngồi xuống, xé mảnh vải đầu cho hắn băng bó vết thương. Thiếu niên sắc mặt thảm đạm, bờ môi phát tím, bị thương không nhẹ. "Ca, ngươi chịu đựng, ta đi tìm đại phu." Thiếu nữ nói xong liền muốn đứng dậy. "Đừng đi." Thiếu niên giữ chặt tay của nàng, "Vô dụng, chúng ta không có tiền." Thiếu nữ nước mắt lại xuống. "Có thể là thương thế của ngươi, không chết được." Thiếu niên ho 2 tiếng, kéo ra cái nụ cười khó coi, chính là đáng tiếc nhiệm vụ kia, để hắc hổ bằng người cứ đi. Thiếu nữ cắn môi, không nói lời nào. Vương Lâm đứng tại ngoài tường, nghe đến rõ ràng. Hắn đưa tay gõ cửa một cái. "Người nào?" Trong viện truyền đến thiếu nữ cảnh giác âm thanh. "Đi qua." Vương Lâm thuận miệng nói câu, đẩy cửa đi vào. Thiếu nữ vô ý thức ngăn tại thiếu niên trước người, đầy mặt đề phòng. Vương Lâm quét nàng một cái, 15-16 tuổi niên kỷ, gầy đến cùng căn cây gậy trúc, một đôi mắt vừa lớn vừa tròn, ngược lại là thật cơ trí bộ dáng. "Chớ khẩn trương, ta không phải người xấu." Vương Lâm đi đến thiếu niên trước mặt, ngồi xổm người xuống. "Ngươi đi ra." Thiếu nữ đưa tay muốn đẩy hắn. Vương Lâm không để ý tới nàng, đưa tay bắt lấy thiếu niên cổ tay, dò xét bên dưới mạch. Nội thương không nhẹ, còn trúng độc. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra bình ngọc, đổ ra một viên màu đen viên thuốc. "Ăn." Thiếu niên sững sờ nhìn xem hắn, không có tiếp. "Không muốn chết liền ăn." Vương Lâm trực tiếp đem viên thuốc nhét vào thiếu niên trong miệng. Thiếu niên vô ý thức nuốt xuống. Viên thuốc vào miệng chính là hóa, một cú cảm giác mát rượi từ yết hầu bay thẳng đan điền. Thiếu niên sắc mặt mắt trần có thể thấy tốt chút. Thiếu nữ ngây dại. "Ngươi là ai?" "Ta gọi Lý Bình." Vương Lâm đứng lên, "Các ngươi kêu cái gì?" "Ta gọi Lý Uyển Nhi, đây là ca ta Lý Minh Hiên." Thiếu nữ do dự một chút, hay là nói, "Lý gia." Vương Lâm nhớ tới vừa rồi vây xem tu sĩ lời nói, "Các ngươi phụ mẫu chuyện gì xảy ra?" Lý Uyển Nhi cắn môi, nước mắt lại muốn xuống. "Cha mẹ 2 ngày trước đi Đoạn Vân Sơn mạch hái thuốc, gặp phải yêu thú, đều đã chết." Vương Lâm nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Hắn quay người đi ra ngoài. "Chờ một chút." Lý Uyển Nhi đổi 2 bước, "Ân nhân, ngươi cứu chúng ta, chúng ta không có gì có thể báo đáp." Vương Lâm dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái. "Các ngươi sẽ luyện dược?" "Biết một chút." Lý Uyển Nhi tranh thủ thời gian gật đầu, "Cha ta trước đây là dược sư, không coi là luyện dược, ta đi theo học chút, cộng thêm tự học một chút cơ sở luyện đan." Vương Lâm trầm mặc một hồi. Nhỏ hát thần niệm chuyển đến. "Nàng, đi." "Vậy là được." Vương Lâm từ trong túi chữ vật lấy ra một gốc linh thảo. "Đây là cỏ gì?" Lý Uyển Nhi tiếp nhận đi nhìn, lắc đầu. "Không phải biết." Vương Lâm lại lấy ra một bụi khác. Lần này Lý Uyển Nhi sắc mặt thay đổi. "Đây là huyết sâm, nhất giai trung phẩm linh thảo." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm, đầy mặt khiếp sợ. "Ngươi biết liền tốt." Vương Lâm thu hồi huyết sâm, "Bụi cỏ này có thể trị bệnh gì?" "Huyết sâm đại bổ khí huyết, có thể chữa thương, còn có thể tăng cường thể chất." Lý Uyển Nhi nói đến rất nhanh, "Bất quá thứ này dược tính quá mạnh, người bình thường ăn sẽ bạo thể mà chết, đến phối hợp mặt khác dược liệu luyện thành đan dược mới được." Vương Lâm híp mắt. "Tiểu Hắc để hắn đến tìm hai huynh muội này, quả nhiên là có nguyên nhân." "Bất quá, Tiểu Hắc là như thế nào phân biệt?" "Mùi, nhiệt độ, hay là cái gì thần thông loại hình đồ vật? Ngươi có thể luyện huyết bạch tội đan?" "Ta..." Lý Uyển Nhi do dự, nói thật, "Ta không có luyện qua, nhưng ta xem qua phối phương." Lý Uyển Nhi cắn răng, "Ta có thể thử xem." "Đi." Vương Lâm lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, "Đây là tiền thuốc. Luyện thành, mặt khác cho ngươi 5 khối hạ phẩm linh thạch." Lý Uyển Nhi con mắt nháy mắt sáng lên. 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đây chính là nàng cùng ca ca 1 tháng đều không nhất định kiếm được đến. "Ta nhất định luyện thành." Thiếu nữ siết chặt linh thạch. "Còn cần cái gì phụ dược?" Vương Lâm hỏi. "Cần thất diệp thảo, hoàn hồn dây leo, xích diễm quả." Lý Uyển Nhi báo một chuỗi tên thuốc. Vương Lâm nghe xong, nhẹ gật đầu. "Đây đều là nhất giai hạ phẩm linh thảo, không khó mua được." Viết xuống tới. Hắn đưa cho Lý Uyển Nhi một trang giấy. Thiếu nữ tiếp nhận giấy bút, quét 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 viết một chỗ dài. Vương Lâm nhận lấy nhìn một chút, xoay người rời đi. "Ta ngày mai tới lấy thuốc." "Tốt." Lý Uyển Nhi trong mắt tràn đầy hưng phấn. "Còn có, ta không thích người khác lừa gạt ta." "Yên tâm đi, ta sẽ không." Lý Uyển Nhi lúc trước hưng phấn yên. Vương Lâm đi ra biệt tử, trên bả vai Tiểu Hắc cuối cùng yên tĩnh trở lại. "Hài lòng?" Hắn thấp giọng hỏi câu. Tiểu Hắc xúc tu vui sướng run rẩy. Vương Lâm lắc đầu. "Vật nhỏ này tiến hóa về sau, càng ngày càng có linh tính. Hắn dọc theo đường phố đi trở về, vừa đi vừa suy nghĩ. Huyết sâm đan mặc dù chỉ là nhất giai trung phẩm đan dược, nhưng dược hiệu không sai, có thể bán cái giá tốt. Nếu có thể đại lượng luyện chế, ngược lại là đầu không lỡ sinh tài chi đạo. Bất quá điều kiện tiên quyết là đến bảo đảm Lý Uyển Nhi có thể luyện thành. Đồng thời, Lý Uyển Nhi nhất định phải một mực cùng hắn trói chặt. Vương Lâm trở lại khách sạn, đem dược liệu chỉnh lý một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, mới bỏ vào túi trữ vật. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Trong đan điền linh lực ở trong kinh mạch vận chuyển, chậm chạp nhưng ổn định tăng trưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Lâm liền đi Lý gia huynh muội viện tử. Cửa viện đóng kín. Hắn gõ cửa một cái. "Người nào?" Lý Uyển Nhi âm thanh từ bên trong truyền đến, mang theo nồng đậm mùi mại. "Ta." "Cửa mở." Lý Uyển Nhi đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm đứng tại cửa, trong tay nâng bình ngọc. "Luyện thành." Trên mặt của nàng tràn đầy hưng phấn, hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi. Vương Lâm tiếp nhận bình ngọc, mở ra nhìn một chút. Ba viên lớn chừng ngón cái màu đỏ viên thuốc, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hắn cầm lấy một viên, cẩn thận quan sát. Đan dược bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có tạp chất, phẩm tướng không sai. Tổng cộng luyện 3 viên. Đúng. Một viên huyết sâm có thể chia 3 lần luyện đan. Lý Uyển Nhi gật đầu, ta luyện suốt cả đêm, thất bại 2 lần, cuối cùng thành công 1 lò. Vương Lâm đem bình ngọc thu hồi. Không sai. Hắn lấy ra 10 năm khối hạ phẩm linh thạch đưa tới. Lý Uyển Nhi tiếp nhận linh thạch, con mắt đều nhanh cười không có. Đa tạ ân nhân. Bất quá, ân nhân nhiều. Chớ nóng đội cảm ơn. Vương Lâm lại lấy ra một gốc huyết sâm, lại luyện. Lý Uyển Nhi sửng sốt một chút, lập tức dùng sức gật đầu. Tốt. Vương Lâm quay người rời đi. Lần này hắn không có về khách sạn, mà là trực tiếp đi trong trấn lớn nhất tiệm thuốc, Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường bề ngoài khí phái cực kỳ, tầng 3 cao lầu cát, đứng ở cửa hai cái luyện khí tầng 7 hộ vệ. Vương Lâm đi vào, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Trong đại sảnh không ít người, đều là đến mua dược tu sĩ. Phía sau quầy đứng cái lao đầu râu bạc, ngay tại cho khách nhân phối dược. Vương Lâm đi đến trước quầy, đợi một chút. Lao đầu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mua thuốc? Bán thuốc? Vương Lâm lấy ra chứa huyết sâm đan bình ngọc, đặt ở trên quầy. Lao đầu cầm lấy bình ngọc, mở ra nhìn thoáng qua. Sau đó hắn động tác dừng lại. Chương 60, Lý Uyển Nhi thể chất đặc thù chương 60, Lý Uyển Nhi thể chất đặc thù. Lão đầu nắm bình ngọc, ngón tay có chút phát run. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc. Nhất giai trung phẩm đan dược, phẩm chất trung hạng. Hắn dừng một chút, thử thăm dò hỏi, "Tiểu Hữu có thể là luyện đan sư?" Vương Lâm đứng tại trước quầy, không có lên tiếng âm thanh. Đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lão đầu mỉm người, chê cười xua tay. "Là lão hủ lường đột, xin lỗi." Hắn đem bình ngọc thả lại quầy, hắng giọng một cái. Huyết sâm đan thị trường giá cả một cái 60 khối hạ phẩm linh thạch, 3 viên chính là 108. Bất quá tiểu hữu cũng minh bạch, chúng ta Bách Thảo Đường làm ăn, dù sao cũng phải chứa chút lợi nhuận. Lao đầu đưa ra hai ngón tay. Chúng ta khấu trừ 2 thành, 3 viên đan dược, cho tiểu hữu 144 khối hạ phẩm linh thạch, làm sao? Vương Lâm tính một cái. Lý Uyển Nhi luyện đan dùng hết gốc kia huyết sâm, hắn tại Hắc thị lúc mua hoa 30 khối hạ phẩm linh thạch. Những cái kia phụ dược cộng lại tốn 10 khối. Lại thêm cho Lý Uyển Nhi luyện đan phí 5 khối. Chi phí tổng cộng 45 khối. 144 giảm đi 45, chỉ toàn kiếm 99 khối, gần tới gấp đôi lợi nhuận. Có thể. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Thành giao. Lão đầu nụ cười trên mặt lập tức chân thành mấy phần. Hắn quay người từ phía sau quậy lấy ra cái túi, đến 144 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới. Vương Lâm tiếp nhận linh thạch, kiểm kê một lần, xác nhận không sai phía sau cất vào túi trữ vật. Tiểu Hữu nếu là còn có đan dược, tùy thời có thể lấy ra. Lão đầu cười ha hả nói, Bách Thảo Đường thu mua đan dược, giá cả hợp lý, giá trẻ không gạt. Vương Lâm không có nói tiếp, xoay người rời đi. Ra Bách Thảo Đường, hắn trên đường đứng một lát, trên bả vai tiểu hắc lại bắt đầu sao động. Còn muốn? Vương Lâm thấp giọng nói câu. Gấp cái gì, trở về rồi hay nói. Hắn dọc theo khu phố đi trở về, đi qua một nhà pháp khí phô thời điểm, bước chân ngừng lại. Trong tủ kính bày biện mấy món luyện khí kỳ có thể dùng pháp khí, phi kiếm, hộ thuẫn, linh phủ, giá cả đều không tiện nghi. Rẻ nhất nhất giai hạ phẩm phi kiếm cũng muốn 200 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm nhìn thoáng qua liền đi. Hiện tại còn không phải mua pháp khí thời điểm, hắn trước tiên cần phải đem luyện đan con đường này đi thông. Trở lại Lý gia huynh muội biệt tử, cửa vẫn như cũ đóng chặt. Vương Lâm gõ cửa một cái. Lần này mở cửa là Lý Minh Hiên. Thiếu niên sắc mặt tốt hơn nhiều, vết thương cũng kết vậy. Lý đạo hữu. Hắn cung cung kính kính kêu một tiếng. Vương Lâm nhẹ gật đầu, đi vào biệt tử. Lý Uyển Nhi chính ngồi xổm tại biệt tử nơi hẻo lánh chơi đùa cái gì. Nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu, đầy mặt hưng phấn chạy tới. Ân nhân, ta lại luyện thành một lò. Nàng từ trong ngực lấy ra bình ngọc, hiến bảo giống như đưa tới. Vương Lâm tiếp nhận bình ngọc, mở ra nhìn một chút. Hay là 3 viên huyết sâm đan. Bất quá lần này phẩm tướng so với lần trước khá hơn một chút. Tiến bộ. Vương Lâm đem bình ngọc thu lại, lại lấy ra một gốc huyết sâm, tiếp tục luyện. Lý Uyển Nhi dùng sức gật đầu, tốt. Nàng phía trước bởi vì gia đình nguyên nhân, từ nhỏ yêu thích đan dược, nhưng bất kỳ một bộ dược liệu, giá cả không ít. Một khi thất bại một lần, nhẹ thì không có tiền giao tiền thuê nhà, nặng thì chết thảm. Lâu ngày, giấc mộng này hóa thành bọt nước, trở về hiện thực. Liền cơm đều ăn không nổi, nói thế nào mộng tưởng. Bây giờ cái này ân nhân không những giúp nàng thành tựu mộng tưởng, còn cho nàng linh thạch, là cái người tốt. Lý Uyển Nhi rất rõ ràng, nếu là ân nhân lòng dạ ác độc một điểm, hoàn toàn có thể cầm ca ca uy hiếp nàng, trở thành một cái luyện đan công cụ người. Nhưng ân nhân không có làm như vậy. Vương Lâm ngừng lại. hai huynh muội các ngươi về sau liền theo ta làm, ta bảo kê các ngươi. Lý Uyển Nhi sửng sốt một chút, lập tức đẩy mặt kinh hỉ. Thật, ta chưa bao giờ nói láo. Vương Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là dự chi lương tháng. Ngươi phụ trách luyện đan, ca ca ngươi phụ trách chân chạy mua sắm. Lý Uyển Nhi tiếp nhận linh thạch, tay đều đang run. 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đây chính là nàng cùng ca ca trước đây một năm đều không kiếm được tiền. Ta nhất định làm tốt vào. Thiếu nữ vô bộ ngực cam đoan. Lý Uyển Nhi đọc hiểu ân nhân thâm ý, không những thay bọn họ tiếp nhận bán thuốc nguy hiểm, còn nguyện ý cho ca ca của nàng một phần công tác. Liên quan đến ca ca áp lực tâm lý. Ân nhân, thật tốt thiện lương, khóc chết. Vương Lâm không hiểu thiếu nữ suy nghĩ trong lòng, chỉ là xua tay. Chớ nóng đội biểu trung tâm. Trước tiên đem việc làm tốt lại nói. Hắn quay người đi ra ngoài. Đúng rồi, về sau gọi ta Lý lão bản liền được. Đừng ân nhân đều, nghe lấy khó chịu. Là, Lý lão bản. Lý Uyển Nhi tranh thủ thời gian đổi giọng. Vương Lâm đi ra biệt tử, trên bả vai tiểu hắc cuối cùng yên tĩnh. Những ngày tiếp theo, Vương Lâm cách mỗi 2 ngày liền đi một chuyến Lý gia, đưa huyết sâm, thu đan dược. Lý Uyển Nhi luyện đan kỹ thuật càng ngày càng thuần thục. Vừa bắt đầu một lò chỉ có thể luyện ra 3 viên, về sau biến thành 4 viên, lần gần đây nhất thậm chí luyện ra 5 viên. Tỷ lệ thành công cũng tại vững bước tăng lên. Vương Lâm đem luyện tốt huyết sâm đan toàn bộ đều cầm đi bách thảo đường bán. Ngắn ngủi nửa tháng, trong tay hắn linh thạch liền đã tăng tới hơn 1000 khối. Cái tốc độ này, so cấp còn nhanh. Bất quá Vương Lâm không có bay. Đồng thời, Vương Lâm cũng càng phát giác Lý Uyển Nhi tựa hồ thể chất đặc thù. Rõ ràng nhận biết phía trước hay là cái phàm nhân. Từ khi luyện thuốc về sau, Lý Uyển Nhi bước vào luyện khí tầng 1. Một tháng này đến nay, không ngừng luyện đan, căn bản không có tu luyện, ngược lại tu vi tăng lên một tầng. Vương Lâm suy đoán, Lý Uyển Nhi tựa hồ nắm giữ thể chất đặc thù. Dù sao nhà ai luyện đan sư, không có tu vi, 3 lần liền luyện được nhất giai trung phẩm đan dược. Đây không phải là mở, chính là không có đóng. Ngày nay chạm vào tối, Vương Lâm ngay tại khách sạn trong phòng đả tọa. Đột nhiên, thần thức bắt được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn mở mắt ra, nhíu mày. Ba cái kia hắc hổ bang ra hỏa, làm sao tìm tới cửa? Vương Lâm đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Khu phố đối diện trong trà lâu, mặt dài nam tử đang cùng 2 người đồng bạn ngồi ở chỗ gần cửa sổ. 3 người bưng chén trà, ánh mắt lại nhìn chằm chằm khách sạn phương hướng. Vương Lâm khỏe miệng giật giật. Tìm hắn? Hay là tìm Lý gia huynh muội? Hắn không nghĩ nhiều, quay người xuống lầu. Mới vừa đi tới khách sạn đại đường, ngoài cửa liền đi tới 3 người. Chính là hắc hổ bang ba cái kia. Mặt dài nam tử thấy được Vương Lâm, con mắt lập tức sáng lên. Chính là hắn. Hắn bước nhanh đi tới, ngăn tại Vương Lâm trước mặt. Tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến. Vương Lâm dừng bước lại. Tìm ta có việc. Đừng nói nhảm. Mặt dài nam tử đưa tay phải bắt Vương Lâm bả vai. Vương Lâm nghiêng người lóe lên. Mặt dài nam tử bổ hụt. Sắc mặt hắn trầm xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Vừa dứt lời, mặt khác 2 người đồng bạn đã theo 2 bên bọc đánh tới. 3 người có hình tam giác, đem Vương Lâm ngăn tại chính giữa. Khách sạn bên trong tu sĩ khác nhộn nhịp lui lại. Tiểu nhị nghĩ lên phía trước quyết can, bị trưởng quỹ giữ chặt. Đừng quản nhàn sự. Trưởng quỹ thấp giọng nói câu. Vương Lâm quét 3 người một cái. Luyện khí tầng 6. Với hắn mà nói không tính là cái gì. Nhưng tại khách sạn bên trong đậu thủ, quá đang chú ý hắn quay người đi ra ngoài. Muốn đánh liền đi ra đánh. Mặt dài nam tử sửng sốt một chút, lập tức nghe răng cười. Thức thời. 4 người một trước 3 phía sau đi ra khách sạn. Vương Lâm ngoặt vào ngõ hẻm bên cạnh. Ngõ nhỏ rất hẹp, chỉ có thể cho 2 người song song đi. Mặt dài nam tử mang người đi theo vào. Tiểu tử, thức thời, đem đồ vật giao ra. Hắn buông tay. Thứ gì? Vương Lâm dừng bước lại, quay đầu lại. Đừng trắng đốc. Mặt dài nam tử cười lạnh. Ngày đó trên đường, có phải là ngươi dùng ám khí đánh lén lão tử? Vương Lâm mặt không hề cảm xúc. Ngươi nhận lầm người. Nhận lầm người. Mặt dài nam tử hừ lạnh một tiếng. Lão tử tìm người điều tra, ngày đó vây xem tu sĩ bên trong, chỉ có ngươi một cái nơi khác đến gương mặt lạ. Không phải ngươi còn có thể là ai? Hắn đi về phía trước 2 bước, đem cái kia ám khí giao ra, lại bồi thường lão tử 100 khối hạ phẩm linh thạch. Việc này coi như xong. Vương Lâm không núp đích. Nếu là ta không cho đâu? Không cho. Mặt dài nam tử nhếch răng cười đứng lên. Vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Huyền Minh trưởng. Hắn đưa tay chính là một trưởng. Màu đen trưởng phong gào thét, chạy thẳng tới Vương Lâm mặt. Vương Lâm đứng tại chỗ, liền trốn đều không có trốn. Liên tại trưởng phong sắp đánh tới trên mặt hắn thời điểm, một đạo màu xanh sẫm sương mù đột nhiên từ bả vai hắn chỗ phun ra. Sương mù bao phủ lại mặt dài nam tử bàn tay. Xuy, tiếng hụ thực vang lên. Mặt dài nam tử kêu thảm một tiếng, khoanh tay trưởng lui về sau. Bàn tay của hắn da thịt đã bị ăn mòn rơi một tầng, lộ ra bạch cốt âm u độc. Mặt khác 2 cái hắc hổ bang thành viên sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn chạy, nhưng đã chậm. Màu xanh sẫm sương mù tràn ngập ra, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ ngõ nhỏ. Chương 61, xương độc diệt khẩu chương 61, xương độc diệt khẩu màu xanh sẫm sương mù trong ngõ hẻm lan lộn. 3 cái hắc hổ bang người che miệng mũi lui về sau, nhưng căn bản không kịp. Sương mù tiến vào bọn họ xoắn mũi, miệng, thậm chí từ lỗ chân lông thấm vào làn da. Khu khu, mặt dài nam tử kịch liệt ho khan, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xanh tím. Hắn muốn nói chuyện, há miệng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi âm thanh, tiết hầu đã bị hủ thực. Mặt khác 2 người đồng bạn tình huống cũng không tốt gì, một cái quỳ trên mặt đất, 2 tay nắm lấy cổ của mình, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, một cái khác muốn hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy, mới vừa chạy 2 bước liền một đầu ngã quỵ, rốt cuộc không có bò dậy. Vương Lâm đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này. Tiểu Hắc từ trên bả vai hắn bay lên, quanh quẩn trên không trung một vòng. Màu xanh sẫm sương mù bắt đầu co vào, tất cả đều bị Tiểu Hắc hút vào trong bụng. Không đến 10 cái hô hấp công phu, trong ngõ nhỏ sương mù biến mất không còn một mảnh. Trên mặt đất nằm lấy 3 bộ thi thể, làn da tím xanh, thất khiếu chảy máu, tử trạng vô cùng thảm. Vương Lâm ngồi xổm người xuống, tại 3 người trên thân tìm tòi một lần, 2 cái túi trữ vật, một cái nhất giai hạ phẩm đoàn đao, còn có mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Hắn toàn bộ đều thu vào chính mình túi trữ vật. Sau đó hắn đứng lên, liếc nhìn ngõ nhỏ hai đầu, không có người. Ngõ hẻm này rất vắng vẻ, bình thường có rất ít người trải qua. Vương Lâm đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu Hắc lập tức bay tới, rơi vào trên bả vai hắn. Ăn hết. Vương Lâm chỉ trên đất 3 bộ thi thể. Tiểu Hắc xúc tu run rẩy, tựa hồ có chút do dự. "Đừng chọn ăn." Vương Lâm vô đầu của nó. Tiểu Hắc cái này mới bất đắc dĩ bay đến cỗ thứ nhất bên cạnh thi thể. Nó há miệng, miệng đột nhiên biến lớn, lớn đến có thể nuốt vào một cái đầu người trình độ. Vương Lâm nhìn đến lông mày nhảy dựng. Cái đồ chơi này tiến hóa về sau, liền ăn đồ ăn phương thức cũng thay đổi. Tiểu Hắc cắn một cái vào mặt dài nam từ đầu, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng. Thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng bị Tiểu Hắc toàn bộ nuốt vào trong bụng, ngay cả đốt xương đều không có còn lại. Vương Lâm sờ lên cái cằm, này ngược lại là bất việc. Tiểu Hắc ăn xong cỗ thứ nhất mắt sáng rực lên. "Bằng hữu, ăn ngon." Lại bay đến cổ thi thể thứ hai bên cạnh. Hay là phương thức giống nhau. Há mồm, nuốt, tiêu hóa. Toàn bộ quá trình không đến thời gian đốt một nén hương, 3 bộ thi thể toàn bộ đều biến mất, liền vết máu đều bị Tiểu Hắc liếm lấy sạch sẽ. Vương Lâm nhìn lướt qua mặt đất. Trong ngõ nhỏ nhìn không ra bất luận cái gì đánh nhau vết tích. Hoàn mỹ. Hắn quay người hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi. Tiểu Hắc ở một cái, một lần nữa nằm xuống lại trên bả vai hắn, tiến vào ẩn thân trạng thái. Vương Lâm đi ra ngõ nhỏ, thần sắc như thường trở lại khách sạn. Trong đại sảnh tu sĩ còn tại uống trà nói chuyện phiếm, không có người chú ý tới hắn. Trưởng quỹ nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Vương Lâm không để ý tới hắn, trực tiếp lên lầu trở về phòng. Trưởng quỹ là cái người thông minh, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lấy Hắc Hổ Bang đức hạnh, báo cho chân tướng, không những không chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn phải cấp lại. Đây chính là danh tiếng. Đóng cửa lại, hắn khoanh chân ngồi xuống. Thân thức chìm vào thức hải, kiểm tra Tiểu Hắc trạng thái. Tiểu Hắc nằm ở sâu trong thức hải, bụng vinh lên, ngay tại tiêu hóa cái kia 3 bộ thi thể. Trong cơ thể nó năng lượng ba động so trước đó mạnh không ít, xem ra ăn người đối với nó đến nói cũng coi là một loại bồi bổ. Vương Lâm thu hồi thần thức, từ trong túi chữ vật lấy ra vừa rồi vơ vét đến đồ vật. Hai cái trong túi chữ vật đồ vật không nhiều. Một chút đan dược, mấy món rách nát pháp khí, còn có hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cộng lại giá trị cũng liền 200 khối linh thạch tả hữu. Vương Lâm đem vật hữu dụng lưu lại, cái khác toàn bộ đều ném vào một cái trống không trong túi trữ vật, những tang vật này không thể lưu, chờ thêm mấy ngày tìm một cơ hội xử lý. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Trên đường người đến người đi, tất cả như thường. Hắc Hổ ba người tạm thời còn không có phát hiện 3 tên kia mất tích. Bất quá không sớm thì muộn sẽ phát hiện. Vương Lâm tính toán thời gian một chút, nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày sau đó, Hắc Hổ Bang khẳng định sẽ phái người đến kiểm tra. Nhưng kiểm tra lại có thể tra ra cái gì? 3 người kia liền thi thể đều không có. Liên tính Hắc Hổ Bang hoài nghi là hắn làm, cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. 2 ngày sau, Vương Lâm như thường lệ đi Lý gia đưa huyết sâm, thu đan dược. Lý Huyền Nhi luyện đan kỹ thuật lại tiến bộ. Gần nhất một lò có thể luyện ra 6 viên huyết sâm đan, mà còn phẩm tướng càng ngày càng tốt. Vương Lâm rất hài lòng. Hắn đem luyện tốt đan dược cầm đi Bách Thảo Đường bán đi, lại mua một nhóm huyết sâm trở về. Sinh ý làm đến phong sinh thủy khởi. Ngày thứ 3 chạm vào tối, Vương Lâm ngay tại khách sạn trong phòng đả tọa, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận ồn ào. Hắn mở mắt ra, thần thức tạm đi ra. Khách sạn trong đại sảnh, 7-8 cái tu sĩ áo đen ngay tại vận hỏi trưởng quỹ. Dẫn đầu là cái tráng hán đầu trọc, tu vi luyện khí tầng 7. 3 ngày trước, các người khách sạn có hay không thấy qua 3 người này? Tráng hán đầu trọc lấy ra 3 tấm chân dung. Trưởng quỹ tiếp nhận chân dung nhìn một chút, sắc mặt hơi trắng bệnh. Gặp qua. Bọn họ hiện tại ở đâu? Không biết. Trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. 3 ngày trước bọn họ tới qua một lần, về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy. Tráng hán đầu chọc nhìn chằm chằm trưởng quỹ nhìn hồi lâu. Ngươi tốt nhất không có nói láo. Tiểu nhân không dám. Trưởng quỹ liên tục xua tay. Tráng hán đầu chọc hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài, đi địa phương khác kiểm tra. Một đám tu sĩ áo đen đi theo hắn rời đi khách sạn. Vương Lâm thu hồi thần thức. Tới. Không đến đến so hắn dự liệu chậm một ngày. Xem ra Hắc Hổ Bang hiệu suất làm việc cũng không có gì đặc biệt. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Trên đường, đám kia tu sĩ áo đen chính từng nhà địa bàn hỏi. Vương Lâm nhìn một hồi, quay người trở lại bên giường ngồi xuống. Không có gì đáng lo lắng. 3 người kia bị chết sạch, liền sợi lông đều không có còn lại. Hắc Hổ Bang liền tính đem Bách Thảo Trấn lật cái út sấp, cũng kiểm tra không ra cái gì. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, Hắc Hổ Bang người tại trong trấn kiểm tra toàn bộ. Sống không thấy người, chết không thấy xác. 3 người kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tráng hán đầu chọc tức giận đến đập mấy cửa hàng cái bàn. Nhưng vô dụng, cha không được chính là cha không được. Cuối cùng Hắc Hổ Bang chỉ có thể không giải quyết được gì. Vương Lâm nghe đến tin tức này thời điểm, ngay tại Bách Thảo Đường bán đan dược. Lao đầu dâu bạc một bên mấy linh thạch, một bên cảm khái. Hắc Hổ Bang lần này xem như là cắm. 3 cái luyện khí tầng 6 hảo thủ, nói không có liền không có. Nghe nói bang chủ đều tự thân xuất mã kiểm tra, hay là cái gì đều không có tra đến. Vương Lâm tiếp nhận linh thạch, không có nói tiếp. Lao đầu cũng không có để ý, tiếp tục nói rông dài. bất quá cũng là đáng đời. Hắc Hổ Bang những năm này tại Bách Thảo Trấn làm mưa làm gió, đã sớm nên có người thu thập bọn họ. Đáng tiếc a, cũng không biết là vị cao nhân nào ra tay, liền cái danh hiệu cũng không lưu lại. Vương Lâm đem linh thạch cất vào túi trữ vật, xoay người rời đi. Tiểu Hữu đi thong thả. Lao đầu cười ha hả tiễn hắn ra ngoài. Vương Lâm đi ra Bách Thảo đường, trên đường đứng một lát. Trên bả vai tiểu Hắc lại bắt đầu sao động. Đói. Bằng hữu, ăn ngon. Nó truyền đến một đạo mơ hồ ý niệm. Vương Lâm nhíu nhíu mày. Cái này ra hỏa ăn ba người, vậy mà nghiện. Nhẫn nhịn. Hắn thấp giọng nói câu. Tiểu Hắc bất mãn run rẩy xúc tu, nhưng cũng không có lại nháo. Vương Lâm dọc theo khu phố đi trở về. Đi qua một nhà trà lâu thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng nghị luận. Nghe nói không, Thiên Bảo Các lại muốn làm đấu giá hội. Nhanh như vậy? Lần trước không phải mới làm qua. Lần này không giống, nghe nói là có đại nhân vật ủy thác Thiên Bảo Các đấu giá một kiện bảo bối. Bảo bối gì? Không rõ ràng, nhưng nghe nói liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều đỏ mắt. Vương Lâm dừng bước lại. Thiên Bảo Các lại muốn làm đấu giá hội. Hắn suy nghĩ một chút, quay người đi vào trà lâu. Tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, điểm ấm trà. Trong trà lâu tu sĩ còn tại nghị luận cuộc đấu giá kia sẽ. Ta nghe nói a, lần đấu giá này bảo bối là kiện nhị giai trung phẩm phù bảo. Phù bảo? Chính là cái kia luyện khí thu hoạch được, cũng có thể phát huy ra trúc cơ lực công kích phù bảo. Đúng a, cho nên mới nói liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều đỏ mắt. Nếu có thể đập tới tay, vậy coi như phát. Ngươi nghĩ hay lắm, giá khởi điểm ít nhất cũng phải 1000 khối trung phẩm linh thạch. T, đắt như vậy. Vương Lâm bưng chén trà, nghe đến rất chân thành. Phù bảo hắn không có hứng thú. Món đồ kia mua không nổi. Nhưng tất nhiên là cỡ lớn đấu giá hội, khẳng định còn có mặt khác đồ tốt. Nói không chừng có thể tìm tới thích hợp hắn dùng. Hắn uống xong trà, thả xuống mấy khối linh thạch, đứng dậy rời đi. Trở lại khách sạn, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tính toán. Trong tay hiện tại có hơn 1500 khối hạ phẩm linh thạch. Chút tiền này, trên đấu giá hội căn bản không đáng chú ý, phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút. Vương Lâm suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra gốc kia trúc cơ thảo. Thứ này một mực để đó cũng không phải biện pháp. Nếu không, hắn do dự một hồi, vẫn là đem trúc cơ thảo thu về. Không được, thứ này lai lịch có vấn đề, hiện tại cầm đi ra ngoài bán, nguy hiểm quá lớn. Chờ một chút, chờ danh tiếng triệt để qua lại nói. Vương Lâm nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, đấu giá hội đúng hạn cử hành. Vương Lâm giao nhập trả phí, cầm thanh đồng lệnh bài đi vào Thiên Bảo Các. Lần này tới người so với lần trước nhiều hơn không ít. Trong đại sảnh chật ních tu sĩ, ngay cả đứng địa phương đều nhanh không có. Vương Lâm tìm nơi hẻo lánh đứng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Thời gian từng giờ trôi qua. Cuối cùng, áo bào đỏ nữ tu Liễu Như Yên đi đến đài cao. Các vị đạo hữu, hoan nên đi tới Thiên Bảo Các đấu giá hội. Nàng cười thật ngọt ngào. Không cần nói nhảm nhiều lời, kiện thứ nhất vật đấu giá, mời lên đài. Chương 62, Vũ Hành Quyết tới tay, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 62, Vũ Hành Quyết tới tay, thu hoạch ngoài ý muốn. Liễu Như Yên đứng tại đài cao bên trên, áo bào đỏ tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu. Nàng phủi tay, một cái tiểu nhị bưng khay đi tới, trên khay để đó bản ố vàng cổ tịch. Món đồ đấu giá này tương đối đặc thù. Liễu Như Yên cầm lấy cổ tịch, nâng cho mọi người nhìn. Ngũ Hành Quyết, luyện khí kỳ công pháp, có thể tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Dưới đài lập tức vang lên xì xào bàn tán. Luyện khí kỳ công pháp, loại này đồ vật có cái gì tốt đẹp? Tùy tiện đi đâu cái phường thị cửa hàng sách, mấy khối linh thạch liền có thể mua một bản. Vương Lâm tựa vào trên tường, nhìn lướt qua bản kia cổ tịch. Ngũ Hành Quyết. Hắn tu luyện chính là ngũ hành cơ sở thổ nạp quyết, cũng là thuộc tính ngũ hành công pháp. Các vị đạo hữu đừng nóng nội. Liêu Như Yên cười ép ép tay. Cái này bản ngũ hành quyết mặc dù là tàn thiên, nhưng thắng tại căn cơ vững chắc. Mà còn, nàng dừng một chút, ngữ khí kéo dài. Mua sắm công pháp này, ngoài định mức đưa tặng 5 loại nhất giai cực phẩm pháp thuật. Dưới đài tiếng nghị luận hơi lớn. Cái gì pháp thuật? Có người kêu một cú họng. Viêm Long thuật, Thiên Kim kiếm, Thổ ẩn thuật, Một phân thân, Thủy Liệu thuật. Liêu Như Yên một hơi báo ra 5 cái danh tự. 5 loại pháp thuật, đối ứng ngũ hành thuộc tính, đều là nhất giai cực phẩm. Lần này dưới đài tu sĩ ngồi không yên. Nhất giai cực phẩm pháp thuật, đơn độc mua một cái đều phải 100 khối hạ phẩm linh thạch cất bước. 5 cái cộng lại, ít nhất cũng phải hơn 500 khối. Lại thêm công pháp bản thân, cuộc mua bán này hình như không lỗ. Vương Lâm híp híp mắt. Ngũ hành pháp thuật. Hắn hiện tại trong tay chỉ có 2 cái pháp thuật, một cái là Huyền Thủy Châm, Huyền Thủy Nhận đều tính toán tự sáng tạo, nhưng theo tu vi tăng lên, sớm đã theo không kịp thực lực. Huyền Thủy Châm xem như là nhất giai hạ phẩm công kích pháp thuật, Huyền Thủy Nhận Vương Lâm đoán chừng cùng nhất giai trung phẩm công kích uy lực pháp thuật không sai biệt lắm. Uy lực đã không đáng chú ý, nếu có thể cầm tới cái này 5 cái nhất giai cực phẩm pháp thuật, lực chiến đấu của hắn ít nhất có thể tăng gấp đôi. Giá khởi điểm, 500 khối hạ phẩm linh thạch. Liễu Như Yên âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối. Dưới đài yên tĩnh trở lại. 500 khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, đối đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ đến nói, không tính tiện nghi. Huống hồ tăng thêm 5 cái pháp thuật, tỷ lệ hiệu suất chỉ có thể nói gần như không có. Đồng thời còn có một vấn đề là, ai sẽ duy nhất một lần học 5 cái pháp thuật? Tu sĩ tinh lực có hạn, có thể tinh thông 1-2 cái pháp thuật cũng không tệ rồi. Học 5 cái, đây không phải là tham thì thâm sao? Vương Lâm đứng tại nơi hẻo lánh, không có lên tiếng âm thanh. Hắn đang chờ, chờ những người khác ra giá. Trong đại sảnh yên tĩnh mười mấy cái hô hấp, không ai mở miệng. Liễu Như Yên nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. 500 khối hạ phẩm linh thạch một lần. Nàng nhìn khắp bốn phía, hay là không có người lên tiếng. 500 khối hạ phẩm linh thạch hai lần. Vương Lâm động. 510 khối. thanh âm của hắn không lớn, nhưng tại yên tĩnh trong đại sảnh nghe đến rõ ràng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng hắn. Liễu Như Yên nụ cười trên mặt lập tức chân thành mấy phần, trong lòng cũng thở dài một hơi. Công chặt một, vị đạo hữu này ra giá 510 khối, còn có cao hơn sao? Không có người nói tiếp. 510 khối đã vượt ra khỏi đại đa số người tâm lý giá cả. 510 khối một lần, 510 khối hai lần, 510 khối ba lần, thành giao. Liễu Như Yên gõ xuống truy nhỏ. Chúc mừng vị đạo hữu này, lập đến ngũ hành quyết một bản, cộng thêm 5 loại nhất giai cực phẩm pháp thuật. Vương Lâm đi lên trước, từ trong túi trữ vật lấy ra 510 khối hạ phẩm linh thạch. Liễu Như Yên tiếp nhận linh thạch, kiểm kê một lần, sau đó đem cổ tịch cùng 5 cái ngọc giản đưa cho hắn. Đạo hữu đi thong thả. Vương Lâm tiếp nhận đồ vật, quay người trở lại nơi hẻo lánh. Hắn không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đứng, nhìn tiếp xuống vật đấu giá. Hiện thứ 2 vật đấu giá là cái nhất giai thượng phẩm hộ thuẫn. Giá khởi điểm 300 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm không hứng thú. Hắn có Khương Ngọc Nghiên nhị giai pháp bảo, mặc dù không dùng được, nhưng dù sao cũng so nhất giai thượng phẩm mạnh. Thứ 3 kiện là lô đan dược. Tụ linh đan, một bình 10 khỏa. Giá khởi điểm 80 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm hay là không hứng thú. Hắn có Lý Uyển Nhi luyện đan, không thiếu loại này cấp thấp đan dược. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá đều là chút nhất giai pháp khí, phù lục loại hình đồ vật. Vương Lâm nhìn một vòng, không có gì muốn mua. Hắn đang chuẩn bị rời đi, Liễu Như Yên đột nhiên nói một câu. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, tương đối hiếm thấy. Nàng phủi tay. Tiểu nhị bưng khay đi tới. Trên khay để đó cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Liễu Như Yên mở hộp ngọc ra. Bên trong nằm lấy viên lớn chừng ngón cái hạt châu màu đen. Ngưng thần châu, có thể phụ trợ tu sĩ ngưng luyện thần hồn. Nàng dừng một chút. Đối đột phá cảnh giới, chống cự tâm ma, đều có kỳ hiệu. Dưới đài lập tức vang lên một tràng tốt lên. Ngưng thần châu. Thứ này có thể so với luyện thần đan còn hi hữu. Vương Lâm hô hấp dồn dập mấy phần. Ngưng thần châu. Hắn nghe nói qua thứ này, hiệu quả cùng luyện thần đan không sai biệt lắm, nhưng càng ôn hòa, tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Mấu chốt nhất là, ngưng thần châu có thể lặp đi lặp lại sử dụng, chỉ cần không tổn hại, có thể dùng nhiều năm. Giá khởi điểm 50 khối trung phẩm linh thạch. Liêu Như Yên cười nói, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 khối trung phẩm linh thạch. 50 khối trung phẩm linh thạch, đó chính là 5000 khối hạ phẩm linh thạch. 55 khối. Trong bao xương truyền đến cái thanh âm. 60 khối. Một cái khác bao xương cũng mở miệng. Giá cả một đường tăng vọt. 60 khối, 70 khối, 80 khối. Sau lưng truyền tới Liễu Như Yên âm thanh. 90 khối trung phẩm linh thạch một lần, 90 khối trung phẩm linh thạch hai lần, 90 khối trung phẩm linh thạch ba lần. Thành giao. Thời gian chuyển rời, lại là mấy kiện thương phẩm bị đập. Đấu giá hội dần dần đến hồi cuối. Liễu Như Yên âm thanh đột nhiên kéo cao mấy phần. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, là lần này đấu giá hội áp chụp đồ vật. Nàng phủi tay. Trong đại sảnh ánh đèn tối xuống. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào đài cao bên trên. Một cái tiểu nhị bưng cái gỗ lim khay đi tới. Trên khay để đó khối vải đỏ phía dưới che kín thứ gì. Liêu Như Yên bén lên vải đỏ. Một tấm lớn chừng bàn tay phù lục xuất hiện tại mọi người trước mặt. Phù lục toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài khắc đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn. Phù văn lóe ra yếu ớt điện quang, trong không khí đều có thể nghe được nhàn nhạt mùi khét. Dưới đài nháy mắt nổ. Phù bảo, nhị giai phù bảo. Trời ạ, Thiên Bảo các lần này thế mà lấy ra phù bảo. Vương Lâm con ngươi co rụt lại. Phù bảo, hắn nghe nói qua thứ này. Đây là so pháp khí càng hiếm hoi hơn bà bối. Pháp khí cần tu sĩ dùng linh lực thôi động, mà phù bảo chỉ cần một tia linh lực kích phát, liền có thể bộc phát ra vượt xa người sử dụng tu vi công kích. Luyện khí kỳ tu sĩ cầm nhị giai phù bảo, chỉ cần có đầy đủ linh lực, liền có thể đánh ra trúc cơ kỳ công kích. Loại này đồ vật, có tiền mà không mua được. Liễu Như Yên nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Các vị đạo hữu, tấm đồ này bảo tên là Thương Thiên Lôi Long. Nàng dừng một chút. Nhị giai trung phẩm phù bảo, kích phát về sau, có thể triệu hoán lôi long công kích địch nhân. Uy lực có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Đương nhiên là có một cái tiền đề. Phù bảo duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể liên tục sử dụng 3 lần. Về sau phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Nếu là vượt qua, chắc hẳn các vị đạo hữu trong lòng minh bạch. Dưới đài tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Trúc cơ trung kỳ một kích toàn lực. Cái kia uy lực đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ. Giá khởi điểm 1000 khối trung phẩm linh thạch. Liễu Như Yên âm thanh trong đại sảnh quen quần. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 khối trung phẩm linh thạch. 1000 khối trung phẩm linh thạch. Đó chính là 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trong đại sảnh yên tĩnh mấy hơi thở. Sau đó trong bao xương truyền đến âm thanh 1050 khối, 1100 khối, 1200 khối, giá cả tăng bọn phải bay nhanh. Vương Lâm tựa vào trên tường, chuẩn bị nhìn xong náo nhiệt liền đi. Đúng lúc này, đài cao bên cạnh đột nhiên có thêm một cái người, là cái nam tử trung niên, mặc trường bào màu xanh, khí tức nội liễm. Nhưng Vương Lâm có thể cảm giác được, người này rất mạnh, vô cùng mạnh, có thể là trúc cơ kỳ. Nam tử trung niên đi đến Liễu Như Yên bên cạnh, tiếp nhận tấm bùa kia bảo. Các vị đạo hữu, thanh âm của hắn âm vũ có lực. Phù bảo loại này đồ vật, rất nhiều người chỉ nghe qua, chưa từng thấy. Hôm nay lão phu liền để chư vị mở mắt một chút. Hắn đưa tay tại phù bảo bên trên một vệt. Phù bảo mặt ngoài phù văn lập tức phát sáng lên. Nam tử trung niên cổ tay rung lên, phù bảo bay về phía trên đài cao. Oeng! Trên đài cao trần nhà đột nhiên rách ra. Không phải bị đánh nát, mà là chính mình rách ra. Khe nứt càng lúc càng lớn, lộ ra đen kịt một màu không gian. Đó là cái độc lập không gian, chuyên môn dùng để biểu hiện ra pháp khí uy lực. Phù bảo bay vào không gian bên trong. Một giây sau, không gian bên trong phong vân biến ảo, vô số lôi quang từ hư không bên trong hiện lên, quanh quẩn trên không trung, lan lộn. Lôi quang càng tụ càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ thành từng đầu to lớn lôi long. Lôi long toàn thân từ lôi điện tạo thành, mỗi một đầu đều có dài mười mấy trượng. Bọn họ quanh quẩn trên không trung, phát ra đinh tai nhức óc long ngâm. Toàn bộ đại sảnh đều tại chấn động. Vương Lâm mở to hai mắt nhìn, cái này uy lực quá kinh khủng. Nếu là những này lôi long nện xuống đến, luyện khí kỳ tu sĩ ngay cả cặn cũng không còn, liền xem như trúc cơ sơ kỳ cũng phải bị đánh thành trọng thương. Nam tử trung niên đưa tay vung lên, lôi long tiêu tán, phù bảo một lần nữa bay trở về trong tay hắn. Phù bảo mặt ngoài phù văn ảm đạm đi khá nhiều, nhưng còn không có hoàn toàn dập tắt. Chư vị cũng nhìn thấy, nam tử trung niên đem phù bảo đưa về Liễu Như Yên trong tay. Thương thiên lôi long uy lực danh bất hư truyền. Hắn nói xong, quay người rời đi đài cao, nhưng không có đi xa, mà là đứng tại đài cao bên cạnh, hai tay ôm ngực. Hiển nhiên là tại phòng ngừa có người lòng sinh ý đồ xấu. Dù sao loại này bà bối, rất dễ dàng để người động ý đồ xấu. Liễu Như Yên tiếp nhận phù bảo, nụ cười trên mặt càng ngọt. Các vị đạo hữu, hiện tại tiếp tục đấu giá. 1200 khối trung phẩm linh thạch, còn có cao hơn sao? Trong bao xương chuyển đến âm thanh. 1300 khối, 1500 khối, 1800 khối. Giá cả còn tại tăng. Vương Lâm nghe thoải mái. Dù sao hắn lại không ra tiền, nhìn cái việc vui cũng không tệ. 2000 khối. Một cái thanh âm khàn khàn từ phía trước nhất trong bao xương chuyển tới. Trong đại sảnh yên tĩnh trở lại. 2000 khối trung phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi đại đa số người phạm vi chịu đựng. Liêu Như Yên nhìn khắp bốn phía. 2000 khối trung phẩm linh thạch một lần, 2000 khối trung phẩm linh thạch hai lần. Không có người nói tiếp. 2000 khối trung phẩm linh thạch ba lần, 2.050 khối. Một cái khác trong bao xương chuyển đến âm thanh. Trong đại sảnh lại là rối loạn tương mừng. Còn có người tăng giá. 2100 khối. Phía trước nhất trong bao xương, cái kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Lần này trong thanh âm mang theo tức giận. 2200 khối. Một cái khác bao xương không cam lòng yếu thế. 2500 khối. Thanh âm khàn khàn chủ nhân trực tiếp tăng thêm 300 khối. Lần này một cái khác bao xương trầm mặc. Liễu Như Yên cười đến càng vui vẻ hơn. 2500 khối trung phẩm linh thạch một lần, 2500 khối trung phẩm linh thạch hai lần, 2500 khối trung phẩm linh thạch ba lần, thành giao. Nàng gõ xuống truy nhỏ. Chúc mừng vị đạo hữu này, đập đến thương thiên lôi long phủ bảo một tấm. Phía trước nhất trong bao xương đi ra người, là cái ông lão mặc áo bào đen, sắc mặt tâm trầm, tu vi nhìn không thấu. Hắn đi đến đài cao, từ trong túi trữ vật lấy ra một đống linh thạch. Liễu Như Yên tiếp nhận linh thạch, kiểm kê một lần, sau đó đem phủ bảo đưa cho hắn. Áo bào đen lão giả tiếp nhận phủ bảo, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không sai về sau, xoay người rời đi. Hắn đi đến rất nhanh, mấy hơi thở liền biến mất ở đại sảnh cửa. Nam tử trung niên cũng đi theo rời đi đài cao. Đấu giá hội đến đây là kết thúc. Trong đại sảnh tu sĩ nhộn nhịp đứng dậy rời đi. Thoải mái, không nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy phù bảo công kích. Một tên nam tu cùng một bên khôn tu hưng phấn nói, cái này liền thoải mái. Hy vọng ngươi có thể để cho ta thoải mái, nếu không. Khôn tu liếm liếm quẹt miệng, thẳng lên sung mãn chỗ, có ý riêng. Cái này, ta chính là nói đùa. Nam tu mặt lộ vẻ khó xử, tên này khôn tu là hắn đi rừng lúc gặp phải, tình đầu ý hợp, lẫn nhau tu luyện. Nhưng mà, không có cày hỏng ruộng, chỉ có cày hỏng trâu, thật một giọt không còn. A. Vương Lâm đi theo đám người phía sau vui vẻ, nghĩ không ra tu tiên cũng có thật hư. Chương 63, đấu giá hội kết thúc, mua nhà kế hoạch lớn. Chương 63, đấu giá hội kết thúc, mua nhà kế hoạch lớn. Vương Lâm đi theo đám người về sau, chậm rãi từ từ đi ra Thiên Bảo Các. Sau lưng, hai cái kia tu sĩ đối thoại vẫn còn tiếp tục. Huynh đệ, người thân thể này, sợ là thật bị móc giống, nếu không ta giới thiệu chỗ tốt cho ngươi. Địa phương tốt gì? Bách Thảo Đường a. Ta nghe nói bọn họ mới đến một nhóm hộ tiên, nhung hiệu, đều là đại bổ đồ vật. Thật hay giả? Cái kia phải bao nhiêu linh thạch? Này, linh thạch nào có thân thể trọng yếu? Đi đi đi, ca ca dẫn ngươi đi nhìn, cam đoan để ngươi chấn chỉnh lại hùng phong. Vương Lâm nghe đến chủ nhạc, lắc đầu, bước nhanh đi xa. Cái này tu tiên giới, thật sự là thiên kỳ bách quái, loại người gì cũng có. Hắn không có về khách sạn, mà là trên đường chẳng có mục đích đi dạo. Bách Thảo Trấn ban đêm so Thanh Dương Phường thị náo nhiệt phải nhiều. Hai bên đường phố cửa hàng phần lớn vẫn sáng đèn, các tu sĩ top 5 top 3 tập hợp tại tiểu lâu trà tứ, ba hoa khoác lác. Vương Lâm tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, thần thức lặng yên tản ra, đem toàn bộ thị trấn tình huống thu hết vào mắt. Khách sạn loại kia địa phương, rống rắn lẫn lộn, cuối cùng không phải kế lâu dài. Lần trước tại Thanh Dương Phường thị bị ba cái không có mắt cấp tu tìm tới cửa, mặc dù nhẹ nhõm giải quyết, nhưng cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Chính mình hiện tại không phải lẻ loi một mình, còn kéo lấy Ly Gia huynh muội hai cái kia luyện đan công cụ người. Bọn họ an toàn, trực tiếp quan hệ đến chính mình linh thạch một gốc. Cái kia cũ nát tiểu biệt tử, liền cái ra dáng phòng ngự trận pháp đều không có, tùy tiện đến cái luyện khí trung kỳ tu sĩ đều có thể đem hai huynh muội bọn họ cho tận diệt. Không được, phải đổi cái địa phương, một cái tuyệt đối an toàn, tuyệt đối ẩn nấp căn cứ. Vương Lâm trong đầu lập tức liền toát ra một ý nghĩ, mua nhà. Tiếp trước làm trâu làm ngựa, vì một cái mấy chục mở chuồng bồ câu phấn đấu nửa đời người, cuối cùng hay là cái thuê phòng khách. Không nghĩ tới lời này, lại có cơ hội tại tu tiên giới làm địa chủ. Cảm giác này thật đúng là có chút kỳ diệu. Quyết định chủ ý, Vương Lâm liền không do dự nữa. Hắn hướng thẳng đến Bách Thảo Trấn Đông khu đi đến, nơi đó là chuyên môn phụ trách bất động sản giao dịch địa phương, người xưng người môi giới một con đường. Một người mặc tròm râu dê, thoạt nhìn khôn khéo lao luyện trung niên tu sĩ, vừa nhìn thấy Vương Lâm đi tới, lập tức liền cười rạng rỡ tiến lên đón. Vị đạo hữu này, rất là lạ mặt ta, là muốn tại chúng ta Bách Thảo trấn mua điểm sản nghiệp. Ta nghĩ mua cái biệt tử. Vương Lâm đi thẳng vào vấn đề, muốn yên tĩnh, muốn vắng vẻ, tốt nhất xung quanh không có người nào quấy rầy. Được rồi. Chòm râu dê tu sĩ ánh mắt sáng lên, vội vàng từ phía sau quậy lấy ra một bản thật dày đồ sách. Đạo hữu ngài nhìn, chúng ta nơi này phòng nguyên, từ mấy chục khối hạ phẩm linh thạch phòng đơn, đến hơn ngàn khối linh thạch xa hoa độc phủ, cái gì cần có đều có. Ngài yêu cầu này, ta để cử ngài nhìn thành nam cái kia mấy chỗ tòa nhà. Hắn lật ra đồ sách, chỉ vào trong đó một trang. Chỗ này nghe trúc tiểu viện chiếm diện tích nửa mẫu, ba gian chính phòng hai gian nhà kề, hậu viện còn có miệng linh tuyển nhãn, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng hằng ngày tu luyện cũng đủ. Mấu chốt nhất là, nó tại thị trấn nhất phía nam nơi hẻo lánh, xung quanh hàng xóm ít, thanh tịnh cực kỳ. Vương Lâm nhìn thoáng qua đồ sách bên trên họa, lại nhìn một chút giá cả. 800 khối hạ phẩm linh thạch. Không tiện nghi. Bất quá hắn hiện tại cũng coi là có chút tài sản, hơn 1000 khối linh thạch thân ra, mua cái viện tử vẫn là dư sức có thừa. Liền nơi này, Vương Lâm chỉ chỗ kia cũ nát viện tử, bên cạnh chỗ này cũng cùng một chỗ bán sao. Chòm râu dê tu sĩ sửng sốt một chút, theo Vương Lâm ngón tay nhìn. Nghe trúc tiểu viện bên cạnh là một chỗ càng phá, nhỏ hơn biệt tử, tường đều sập nửa bên, thoạt nhìn tựa như cái phế tích. Đạo hữu, ngài xác định? Chòm râu dê tu sĩ có chút không hiểu, viện kia đã hoang phế nhiều năm, bên trong cái gì cũng không có, mua đến cũng vô dụng thôi. Ta tự có an bài. Vương Lâm không nhiều giải thích, hai cái biệt tử cùng một chỗ bao nhiêu tiền? Cái này. Chòm râu dê tu sĩ do dự một chút, nghe trúc tiểu viện 800 khối, bên cạnh cái kia, liền tính ngài 100 khối đi. Tổng cộng 900 khối hạ phẩm linh thạch. 850 khối. Vương Lâm trực tiếp trả giá, hai cái biệt tử, ta muốn lấy hết. Hiện tại liền ký khế ước. Chòm râu dê tu sĩ không nghĩ tới Vương Lâm sảng khoái như vậy, trong lòng vui mừng nở hoa. Chỗ kia phá viện tử treo mấy năm đều bán không được, hôm nay cuối cùng rời tay. Tốt. Đạo hữu sảng khoái. Hán vội vàng lấy ra hai phần khế đất cùng khế ước văn thư. Vương Lâm cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, lợi ghi chép hạ tên giả của mình Lý Bình. Giao linh thạch, cầm khế đất, cái này cọc mua bán liền tính hoàn thành. Đi ra người môi giới, Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua. Từ hôm nay trở đi, hắn Vương Lâm tại cái này tu tiên giới cũng coi là kẻ có nhà. Mặc dù chỉ là cái tiểu viện, nhưng đây là chính hắn địa bàn, là hắn tự tay đánh xuống giang sơn. Hắn đi đến chỗ kia cũ nát trước tiểu viện, đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ. Trong viện cỏ dại rậm rạp, góc tường kết đầy mạng nhện. Lý Huyền Nhi cùng Lý Minh Hiên đang ở trong sân, một cái chơi đùa dược thảo, một cái đang giúp đỡ. Nhìn thấy Vương Lâm đi tới, hai người đều sửng sốt. Lý lão bản. Lý Huyền Nhi xoa xoa tay, có chút co quắp đứng lên, thu thập một chút đồ vật. Vương Lâm chỉ sát vách tòa kia mới tinh biệt tử, từ hôm nay trở đi, các ngươi chuyển tới sát vách ở. A. Lý Huyền Nhi cùng Lý Minh Hiên đều trợn tròn mắt. Cái kia, viện kia không phải ta mua lại. Vương Lâm lạnh nhạt nói, về sau, nơi đó chính là chúng ta mới cứ điểm. Hai huynh muội liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng mừng như điên. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể vào ở tốt như vậy biệt tử. Còn đứng ngây đó làm gì? Vương Lâm thúc giục nói, tranh thủ thời gian chuyển xong, ta có việc nói với các ngươi. Phải là Lý lão bản. Hai huynh muội lấy lại tinh thần, lập tức luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt thu thập, liền mấy món quần áo cũ rách cùng một chút bình bình lọ lọ. Không đến thời gian đốt một nén hương, liền toàn bộ đều chuyển vào sát vách nghe trúc tiểu viện. Mới viện tử so với bọn họ phía trước cái kia phá biệt tử lớn không chỉ gấp đôi. Ba gian rộng rãi sáng tỏ ngói xanh phòng, một cái trồng đầy thúy trúc hậu viện, thậm chí còn có một luồng linh khí mở mịt tuyệt nhãn. Lý Huyền Nhi đứng tại viện tử trung ương, kích động đến vành mắt đều đỏ. Ca, chúng ta có nhà mới. Lý Minh Hiên cũng là một mặt kích động, nhưng hắn so muội muội trầm một chút, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Vương Lâm đứng ở một bên, nhìn xem hai huynh muội bộ kia chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng, trong lòng không có gì gợn sóng. Với hắn mà nói, đây chỉ là cái an toàn hơn, dễ dàng hơn điểm dừng chân mà thôi. Chờ hai huynh muội kích động xong, Vương Lâm mới đem bọn hắn gọi tới chính đường. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta luyện đan công xưởng. Vương Lâm chỉ viện tử. Huyền Nhi, ngươi phụ trách luyện đan. Sáng Hiên, ngươi phụ trách mua sắm cùng tiêu thụ. Ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, mỗi tháng ta muốn nhìn thấy ít nhất 1000 khối hạ phẩm linh thạch thuần lợi nhuận. Làm được sao? Hai huynh muội liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy áp lực. 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Lão bản, ta. Lý Huyền Nhi có chút không có sức. Làm không được, ngươi liền suy nghĩ một chút có phải là chính mình vấn đề. Người khác đều tại luyện đan, mà ngươi đây. Vương Lâm chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói. Ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi. Lý Huyền Nhi cắn răng. Ta hết sức. Không phải hết sức, là nhất định phải làm đến. Vương Lâm từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái túi tiền, ném ở trên bàn. Những này cho các ngươi mua cái ra dáng điểm luyện đan lô, lại đi nhiều mua chút dược liệu. Không đủ tiền, lại tới tìm ta. Thế nhưng, đừng để ta thất vọng. Vương Lâm nói xong, xoay người rời đi. Hắn muốn cho này hai huynh muội một điểm áp lực. Chỉ có áp lực, mới có thể để cho bọn họ buộc phát ra lớn nhất tiềm lực. Bây giờ hắn là thật không có chút nào còn lại, gần như toàn bộ thân gia tiêu hao sạch sẽ. Nhìn xem Vương Lâm bóng lưng rời đi, Lý Huyền Nhi siết chặt tiền trong tay túi. Ca, ta nhất định sẽ không để lão bản thất vọng. Ân. Lý Minh Hiên nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vương Lâm trở lại viện tử của mình. Hắn không có vội vã đi tu luyện cái kia năm cái mới đến chiêu pháp thuật, mà là trước vòng quanh viện tử, chạy một vòng. an toàn mới là vị thứ nhất. Hắn hoa dòng dã 3 ngày thời gian, tại viện tử mỗi một góc đều bố trí giản dị báo động trước cùng cả bẫy. Chỗ sáng, chỗ tối, liên hoàn, phát động thước. Hắn đem chính mình có thể nghĩ tới tất cả âm hiểm chiêu số, toàn bộ đều dùng tới. Thậm chí, hắn còn tại gian phòng của mình dưới gầm giường, đào một đầu nối thẳng sắt vách Lý Gia huynh muội viện tử địa đạo. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thật dài thở phào một cái. Hiện tại, cái nhà này mới được cho là chân chính phòng an toàn. Hắn trở lại gian phòng, khuynh chân ngồi xuống. Từ trong túi trữ vật, lấy ra bản kia ố vàng ngũ hành quyết cổ tịch, cùng cái kia 5 cái ghi chép pháp thuật ngọc giản. Hắn trước đem thần thức thăm dò vào bản kia ngũ hành quyết bên trong. Một thiên cổ lão mà huyền ảo công pháp khẩu quyết, nháy mắt liền tràn vào hắn não hải. Ngũ hành quyết tổng cương, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không ngừng. Dẫn tiên địa chi khí, luyện tự thân tinh, hóa ngũ hành là một, có thể đến đại đạo. Vương Lâm cẩn thận đem bản này công pháp từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Càng xem, trong lòng của hắn kiếp sợ thì càng mãnh liệt. Hắn hiện tại tu luyện là nát đường phố ngũ hành cơ sở thổ nạp quyết, chỉ có thể bị động hấp thu thiên địa linh khí, hiệu suất thấp kém, mà còn hấp thu đi vào linh khí, hỗn tạp không thuần, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện hóa. Mà cái này bản ngũ hành quyết lại hoàn toàn khác biệt. Nó coi trọng chính là chủ động đi cướp đoạt giữa thiên địa ngũ hành linh khí. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại thuộc tính linh khí, tại công pháp vận chuyển bên dưới, có thể tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Tu luyện môn công pháp này, không những hấp thu linh khí tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần, mà còn hấp thu đi vào linh khí, tại ngũ hành tuần hoàn quá trình bên trong sẽ bị tự động tinh luyện, luyện hóa. Đây quả thực là vì hắn loại này ngũ hành ngụy linh căn, đo thân mà làm thần cấp công pháp. Tiên sư nó, 510 khối linh thạch, mua được loại này bảo bối, quả thực là mau kiếm. Vương Lâm trong lòng vui mừng nở hoa. Hắn không chút do dự, làm ra một cái quyết định, chuyển tu công pháp. Mặc dù quá trình này rất tốn thời gian, nhưng vì càng nhanh mạnh lên, đáng giá. Vương Lâm hít sâu một hơi, đem cái kia 5 cái pháp thuật ngọc giản trước để qua một bên. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo ngũ hành quyết pháp môn, nếm thử dẫn đạo trong đan điền linh lực, tiến hành lần thứ nhất vận chuyển. Ông, liền tại hắn dẫn đạo linh lực ngáy mắt, một cỗ tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức, đột nhiên từ hắn đan điền chuyển khắp toàn thân. Phản phất có vô số đem nung đỏ đao, tại trong kinh mạch của hắn, điên cuồng cắt chém, khuấy động. Cỏ. Vương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút tại chỗ đau ngất đi. Cũ mới công pháp linh lực vận chuyển lộ tuyến, phát sinh xung đột. Muốn chuyển tu công pháp, liền trước hết phế bỏ chính mình phía trước tu luyện căn cơ, sau đó một lần nữa xây dựng lên một bộ mới tuần hoàn hệ thống. Quá trình này không khác phá đi xây lại. Nó thống khổ trình độ vượt qua xa thường nhân có khả năng tưởng tượng. Đây cũng là con em đại gia tộc, vì cái gì đồng cảnh giới chính diện chiến lược đại mạnh hơn tán tu. Bọn họ không những tu luyện hoàn chỉnh công pháp, thậm chí pháp thuật cũng là nguyên bộ. Cũng coi như lần đầu Khương Ngọc Nghiên bị Vương Lâm dùng độc cám hại, nếu không phần thắng chín vừa mở. Một giây đồng hồ, Vương Lâm vỡ thành chín khối. Vương Lâm không có dừng lại. Hắn gắt gao cắn răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng mà từ gương mặt của hắn trở xuống. Hắn cố nén cố kia không phải người kịch liệt đau nhức, một lần lại một lần, dẫn dắt đến trong đan điền linh lực, đánh thẳng vào những cái kia sớm đã cố hóa kinh mạch. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần, không biết qua bao lâu. Làm Vương Lâm cảm giác chính mình sắp bị cố kia kịch liệt đau nhức tra tấn đến chết lặng thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng giống như vỏ trứng vỡ vụn thanh thúy tiếng vang. Giang giác, ngay sau đó một cỗ trước nay chưa từng có dễ chịu cảm giác đột nhiên từ hắn đan điền chuyển khắp toàn thân. Những cái kia nguyên bản ngăn chặn cố hóa kinh mạch tại cái này một khắc bị triệt để xông mở. Trong đan điền linh lực giống như tìm tới chỗ tháo nước hồng thủy, bắt đầu dựa theo ngũ hành quyết lộ tuyến điên cuồng trào lên đứng lên. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Một cái hoàn mỹ tản ra ngũ sắc vầng sáng vòng xoáy linh lực tại hắn đan điền bên trong chậm rãi tạo thành. Thành, chuyển tu công pháp thành công. Vương Lâm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chiếc kia trọc khí vậy mà là màu đen, còn mang theo một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Đó là trong cơ thể hắn góp nhặt nhiều năm linh lực tạp chất. Hắn mở to mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi đến không đồng dạng. Không khí bên trong những cái kia nguyên bản nhìn không thấy sợ không được ngũ hành linh khí, giờ khắc này ở trong mắt của hắn vậy mà thay đổi đến có thể thấy rõ ràng. Màu vàng, màu xanh, màu lam, màu đỏ, màu vàng, vô số cái đủ mọi màu sắc điểm sáng đang vui sướng xoay quanh tại xung quanh thân thể của hắn, tranh nhau chen lấn muốn tiến vào trong thân thể của hắn. Vương Lâm tâm niệm vừa động, bắt đầu vận chuyển ngũ hành quyết. Một giây sau, xung quanh thân thể hắn những cái kia ngũ hành linh khí điểm sáng, tựa như là nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, nháy mắt liền hóa thành một đạo ngũ thải ban lan dòng lũ, điên cuồng mà tràn vào hắn toàn thân. Vương Lâm thoải mái, kém chút rên rỉ lên tiếng. Loại này cảm giác quá thoải mái, tựa như một cái đói bụng 3 ngày 3 đêm người, đột nhiên nhìn thấy một bản mãn hán toàn tịch. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đan điền của mình đang lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ bị tinh thuần linh lực cấp tốc lấp đầy. Loại này tốc độ tu luyện so hắn phía trước nhanh hơn gấp đôi. Ha ha ha, Vương Lâm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Có môn này ngũ hành quyết khôi phục linh lực tốc độ biên độ lớn tăng lên đến mức hệ thống trước thời hạn thăng cấp, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết Vương Lâm đến nay chỉ có đột phá luyện khí tầng 3 trước thời hạn, đến mức luyện khí 4 tầng, luyện khí tầng 5 hắn là thật ăn đầy 3 năm. Đó là bởi vì hắn là ngũ hành ngụy linh căn, càng đi về phía sau tiêu hao tài nguyên thời gian thành chỉ số lên cao. Đặc biệt là cho tới bây giờ, luyện khí tầng 6 muốn tự mình đột phá gần như không có khả năng, không có thiên đại cơ duyên, bình thường ngũ hành ngụy linh căn liền luyện khí tầng 2 đều khó mà đột phá. Chương 64, tu hành chương 64, tu hành mỗi ngày trừ cần thiết đả tọa, chính là một lần lại một lần vận chuyển ngũ hành quyết quen thuộc mới linh lực tuần hoàn lộ tuyến, cảm thụ ngũ hành tương sinh huyền diệu. Quá trình này, để hắn được ích lợi không nhỏ. Không sai biệt lắm. Một tuần sau, Vương Lâm cảm giác chính mình đã hoàn toàn nắm giữ ngũ hành quyết cái này mới đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia năm cái pháp thuật ngọc giản. Hắn cầm lấy cái thứ nhất ngọc giản, dán tại trên trán của mình. Ngọc giản trên có khắc hai cái cổ pháp chữ triện, Viêm Long. Thần thức dò vào. Một tiên tràn đầy nóng bỏng cùng khí tức cuồng bạo pháp thuật khẩu quyết, nháy mắt liền tràn vào hắn não hải. Viêm Long thuật, hỏa thuộc tính, nhất giai cực phẩm công kích pháp thuật. Nó hệ tâm là đem hỏa thuộc tính linh lực, độ cao áp xúc, ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra, tạo thành một đầu sinh động như thật hỏa diễm cự long đốt cháy vạn vật. Pháp thuật này uy lực so hắn phía trước thấy qua bất luận một loại nào hỏa hệ pháp thuật đều cường đại hơn. Liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chính diện chúng vào một cái cũng phải lộ ra. Đương nhiên uy lực mạnh mẽ đồng thời, đối linh lực tiêu hao cũng là to lớn. Lấy Vương Lâm hiện tại luyện khí tầng 5 tu vi, toàn lực thi triển một lần đoán chừng liền phải dành thời gian hắn hơn phân nửa linh lực. Đồ tốt. Vương Lâm đem pháp quyết tỉ mỉ ghi ở trong lòng, sau đó đi vào hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nằm ở dưới mặt đất phòng tu luyện. Phòng tu luyện này là hắn mấy ngày nay cứ thế mà từ lòng đất đào ra. Bốn vách tường đều bị hắn dùng linh lực gia cố mấy lần. Tại chỗ này tu luyện pháp thuật, không cần lo lắng động tĩnh quá lớn, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vương Lâm đứng tại trong phòng tu luyện đường, hít sâu một hơi, bắt đầu dựa theo Viêm Long thuật pháp quyết, kết động pháp ấn, dẫn đạo trong đan điền hỏa thuộc tính linh lực. Hắn cái kia hỗn tạp ngũ hành linh căn, tại cái này một khắc, ngược lại thành ưu thế. Trong đan điền hỏa thuộc tính linh lực, mặc dù không bằng đơn thuộc tính thiên linh căn tu sĩ như vậy tinh thuần, nhưng thắng tại số lượng nhiều bao ăn no. Theo pháp quyết vận chuyển, một đoàn lớn chừng quả đấm, màu vỏ quýt hỏa diễm, tại lòng bàn tay của hắn, chậm rãi hiện lên. Hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao. Không khí xung quanh cũng bắt đầu thay đổi đến mặt mẹo, khô nóng. Ngưng. Vương Lâm khẽ quát một tiếng, đem càng nhiều linh lực rót đến đoàn kia hỏa diễm bên trong. Hỏa diễm bắt đầu kịch liệt lan lộn, áp xúc. Dần dần, một cái mơ hồ long đầu hình dáng tại hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện. Còn chưa đủ. Vương Lâm cắn răng, đem thần thức cũng thôi động đến cực hạn, giống một đôi bàn tay vô hình, bắt đầu tinh tế mài giũa đoàn kia hỏa diễm hình thái. Xương rồng, râu rồng, vảy rồng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tại thần thức của hắn điều khiển bên dưới, thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng giống ý như thật. Quá trình này đối thần thức tiêu hao cực kỳ khủng bố. Không đến 10 cái hô hấp công phu, Vương Lâm liền cảm giác đầu của mình bắt đầu từng trận choáng váng, giống như là muốn bị rút sạch đồng dạng. Đi. Hắn không còn dám trì hoãn, cổ tay rung lên, đem lòng bàn tay đầu kia đã đơn giản hình thức ban đầu hỏa diễm tiểu long hướng về trước mặt vách đá, đột nhiên đẩy đi ra. Giống một tiếng tràn đầy uy nghiêm cùng cuồng bạo long âm, tại nhỏ hẹp trong phòng tu luyện ầm vang nổ vang. Đầu kia chỉ có lớn bằng cánh tay hỏa diễm tiểu long đang thoát tay về sau, vậy mà đón gió tăng trưởng, nháy mắt liền biến thành một đầu dài đến 3 trượng. Toàn thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực hỏa diễm cự long. Nó dương nhanh múa vút gầm thét, đụng đầu vào phía trước trên vách đá. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ dưới mặt đất phòng tu luyện đều kịch liệt lắc lư một cái. Cái hố biên giới, nham thạch đều đã bị nhiệt độ cao hòa tan thành lưu ly hình dáng. Thoải mái. Vương Lâm hưng phấn một hồi lâu, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn quanh chân ngồi xuống, cảm thụ một chút đan điền tình huống. Trống không. Vừa rồi một chiêu kia, gần như dành thời gian trong cơ thể hắn tám thành trở lên linh lực. Thần thức cũng tiêu hao đến 7-8 phần, hiện tại đầu còn vang lên nóng nóng. Xem ra cái đồ chơi này chỉ có thể làm đòn sát thủ dùng, không thể tùy tiện vận dụng. Vương Lâm trong lòng nắm chắc, hắn nghỉ ngơi trọn vẹn một canh giờ, mới đưa linh lực cùng thần thức khôi phục 7-8 phần. Sau đó, hắn cầm lên cái thứ hai ngọc giản, Thiên Kim Kiếm, Kim thuộc tính, nhất giai cực phẩm công kích pháp thuật. Pháp thuật này là đem kim thuộc tính linh lực ngưng tụ thành một thanh vô kiên bất tồi phi kiếm, ngự sử đả thương địch thủ. Nó đặc điểm là sắc bén, mau lẹ, lực xuyên tấu cực mạnh, tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể làm được ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người. Vương Lâm đem pháp quyết ghi lại, bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Có tu luyện Viêm Long thuật kinh nghiệm, lần này hắn thuần thục rất nhiều. Hắn đầu tiên là phân ra một tia kim thuộc tính linh lực tại đầu ngón tay, ngưng tụ thành một cái tú hoa châm lớn nhỏ màu vàng tơ mỏng. Hắn bắt đầu dùng thần thức đi mài giũa, áp xúc căn này tơ mỏng. Quá trình này đồng dạng khảo nghiệm đối thần thức tinh tế điều khiển. Vương Lâm không nóng không nổi, một lần lại một lần tái diễn cái này khô khan động tác. Sau một ngày, coi hắn lại lần nữa duỗi ra ngón tay lúc, một thanh dài ước chừng 3 tấc, toàn thân lóe ra lạnh lạnh hàn quang, kiếm nhỏ màu vàng kim đã yên tĩnh lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn. Đi. Vương Lâm tâm niệm vừa động, thiêu kiếm nhỏ màu vàng kim hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền bắn trúng phía trước phương thạch trên vách một khối hắn trước đó khảm nạm đi vào hắc thiết thạch. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, cứng rắn vô cùng hắc thiết thạch, tựa như một khối đầu hũ bị kiếm nhỏ màu vàng kim dễ như trở bàn tay địa động xuyên vào. Tiểu kiếm xuyên thấu khoáng thạch về sau, thế đi không giảm, lại ở phía sau trên vách đá lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, cái này mới linh quang thu vào, một lần nữa bay trở về Vương Lâm trong tay. Vương Lâm nhìn xem trong tay chuôi này hoàn hảo không chút tổn hại kiếm nhỏ màu vàng kim, lại nhìn một chút trên vách đá cái kia lỗ nhỏ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này thiên kim kiếm lực xuyên thấu, quả nhiên danh bất hư truyền. So với hắn phía trước dùng canh kim quyết ra chỉ miếng sắt, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà còn nó còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng, không giống huyền thủy châm như thế là vật chỉ dùng được một lần. Không sai, lại nhiều một lá bài tẩy. Vương Lâm đem tiên kim kiếm thu hồi, lại cầm lên cái thứ ba ngọc giản. Thổ ẩn thuật, thổ thuộc tính, nhất giai cực phẩm phép thuật phụ trợ. Pháp thuật này có thể để tu sĩ đem thân thể của mình cùng đại địa, nham thạch, vách tường chờ hòa làm một thể, đạt tới hoàn mỹ ẩn nấp hiệu quả. Quả thực ở nhà cần thiết, giết người phóng hỏa thần kỹ. Vương Lâm không kịp chờ đợi, bắt đầu tu luyện. Pháp thuật này độ khó so phía trước hai cái công kích pháp thuật muốn cao hơn không ít. Nó không chỉ muốn cầu đối thổ thuộc tính linh lực có cực cao thân hòa độ, còn yêu cầu tu sĩ đối hoàn cảnh xung quanh có cảm giác bén nhạy. Vương Lâm hoa dòng dã 3 ngày thời gian mới miễn cưỡng mò tới một điểm cánh cửa. Hắn đi đến phòng tu luyện góc tường, hít sâu một hơi bắt đầu vận chuyển thổ ẩn thuật pháp quyết. Hắn cảm giác thân thể của mình phản phất tại từng chút mà trở nên hư ảo, trong suốt. Thử đem phía sau lưng của mình chậm rãi dựa theo sau lưng vách đá, không như trong tưởng tượng đâm vào trên tường cảm giác. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa như một giọt nước dung nhập đại hải, dễ như trở bàn tay liền nặng vào cái kia vách đá cứng rắn bên trong. Vương Lâm mở to mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Hắn phát hiện chính bản thân chỗ một cái kỳ lạ tối tăm mở mịt không gian bên trong. Hắn có thể nhìn thấy phía ngoài phòng tu luyện, có thể nhìn thấy bàn đá, băng ghế đá, thậm chí có thể nhìn thấy chính mình vừa rồi ngồi qua bồ đoàn kia. Nhưng hắn lại không cảm giác được thân thể của mình. Hắn phảng phất biến thành một sợi u hồn, một cái người đứng xem. Loại này cảm giác rất kỳ diệu. Hắn thử tại trong vách tường di động một chút. Hắn phát hiện chính mình có thể giống con cá trong nước bơi lội một dạng, tại vách đá cứng rắn bên trong tự do xuyên qua. Cái này, chương 65, đan văn cái này. Cái này cũng quá ngưu bức. Vương Lâm trong lòng mừng như điên. Có chiêu này thổ ẩn thuật về sau nếu là hắn lại gặp phải cái gì nguy hiểm, trực tiếp hướng trong đất vừa chui, người nào hắn có thể tìm được hắn. Đây quả thực là bảo mệnh đệ nhất thần kỹ. Hắn chơi một hồi lâu, mới lưu luyến không rời, từ trong vách tường chui đi ra. Hắn nhìn một chút thân thể của mình, hoàn hảo không chút tổn hại, liền bộ y phục đều không có làm bẩn. Hoàn mỹ. Vương Lâm đối pháp thuật này hài lòng tới cực điểm. Tiếp xuống là môn thứ tư pháp thuật, một phân thân, một thuộc tính, nhất giai cực phẩm phép thuật phụ trợ. Pháp thuật này có thể dùng một thuộc tính linh lực ngưng tụ ra một cái cùng chính mình giống nhau như lúc nắm giữ đơn giản linh trí phân thân. Phân thân mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng dùng để mê hoặc địch nhân, làm kẻ chết hay, quả thực là cho dù tốt dùng cực kỳ. Vương Lâm đối pháp thuật này cũng rất cảm thấy hứng thú. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một đoạn linh mục, sau đó hắn đem một thuộc tính linh lực chấm rãi rót vào cái kia đoạn linh mục bên trong, đồng thời hắn lại phân ra một sợi thần thức là gắn tại linh mục nội bộ. Theo linh lực cùng thần thức không ngừng truyền vào, linh mục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Nó bắt đầu bắt mèo biến hình lớn lên, dần dần một cái cùng Vương Lâm dài đến giống nhau như lúc người gỗ xuất hiện ở trước mặt hắn. Người gỗ chớp chớp nó cặp kia từ cây nhọt làm thành đờ đẫn con mắt, sau đó học Vương Lâm động tác nâng lên chính mình tay, có chút ý tứ. Vương Lâm vây quanh cái này một phân thân chuyển hai vòng, hắn phát hiện cái này phân thân không những ngoại hình cùng hắn giống nhau như lúc, liền khí tức trên thân đều cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần. Nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là có khả năng bị nó cho lừa qua đi. Đi hai bước, Vương Lâm đối với phân thân ra lệnh. Một phân thân lập tức liền mở ra nó cái kia hai cái cứng ngắc gỗ chân, tại trong phòng tu luyện, đi. Mặc dù động tác còn có chút chậm chạp, vụ bè, nhưng đã có đủ cơ bản năng lực hành động. Không sai. Vương Lâm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này một phân thân, mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng dùng để làm phá hôi, dò xét cả bẫy, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Cuối cùng, là môn thứ 5 pháp thuật, Thủy Liệu thuật. Thủy thuộc tính, nhất giai cực phẩm điều trị pháp thuật. Pháp thuật này có thể đem thủy thuộc tính linh lực chuyển hóa thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng, điều trị thương thế, khôi phục thể lực. Vương Lâm đối pháp thuật này cũng rất chờ mong. Dù sao thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Về sau cùng người đánh nhau, thu thương là không thể tránh được. Nhiều một môn bảo mệnh điều trị pháp thuật, liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đòn đao, tại trên cánh tay của mình nhẹ nhàng quẹt cho một phát lỗ hổng, máu tươi lập tức liền bừng lên. Vương Lâm lông mày đều không có nhíu một cái, bắt đầu vận chuyển thủy liệu thuật pháp quyết. Một đoàn nu hòa tản ra màu lam nhạt vầng sáng thủy cầu, tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện lên. Hắn đem thủy cầu nhẹ nhàng đặt tại cánh tay trên vết thương. Một cô mát mẻ, cảm giác thư thích nháy mắt liền truyền khắp toàn thân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, miệng vết thương những cái kia bị hao tổn tế bào đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại. Không đến thời gian đốt một nén hương, đạo kia nguyên bản còn tại vết thương chảy máu liền đã triệt để khép lại, liền một đạo vết sẹo đều không có lưu lại. Thật mạnh năng lực khôi phục. Vương Lâm trong lòng vui mừng. Cái này thủy liệu thuật hiệu quả so hắn phía trước đã dùng qua bất luận một loại nào chữa thương đan dược đều muốn tốt hơn mấy lần, mà còn nó tiêu hao linh lực còn không nhiều. Đến đây, năm môn nhất giai cực phẩm pháp thuật, Vương Lâm đã toàn bộ sơ bộ nắm giữ. Viêm Long thuật chủ bộc phát, Thiên Kim kiếm chủ xuyên thấu, Thổ ẩn thuật chủ bảo mệnh, một phân thân chủ mê hoặc, thủy liệu thuật chủ khôi phục. Năm môn pháp thuật hai cũng có sở trường riêng, hoàn mỹ đền bù hắn phía trước thủ đoạn công kích lớn nhất, bảo mệnh năng lực không đủ nhược điểm. Hắn hiện tại mới được cho là một cái chân chính trên ý nghĩa toàn năng loại hình tu sĩ. A, không đúng, nếu là có thể tìm đến một cái luyện thể công pháp, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Hắn đẩy ra phòng tu luyện cửa đá đi ra ngoài. Vừa mới xuất quan, hắn liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm đan dược mùi thơm. Vương Lâm lần theo mùi thơm đi tới sát vách biệt tử. Chỉ thấy trong viện, Lý Uyển Nhi chính đầu đầy mồ hôi canh giữ ở một cái vừa mua cao cỡ nửa người trước lò luyện đan. Luyện đan lô phía dưới, hỏa diễm cháy hừng hực. Lý Minh Hiên thì ở một bên khẩn trương nhìn xem muội muội mình. "Lão bản." Nhìn thấy Vương Lâm đi tới, Lý Minh Hiên liền đội vàng nên đón. Xuyệt. Vương Lâm làm cái im lặng động tác tay, ra hiệu hắn không cần nói. Hắn đi đến trước lò luyện đan, nhìn xem chính hết sức chăm chú điều khiển lò lửa Lý Uyển Nhi, không có quấy rầy nàng. Hắn có thể cảm giác được, Lý Uyển Nhi trên thân linh lực ba động so hắn lần trước gặp thời điểm lại mạnh không ít. Không hợp thói thường. Vương Lâm trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, luyện đan lô đột nhiên phát ra một trận kịch liệt bù bù. Một cỗ càng thêm nồng đậm đan hương từ đỉnh lò trong khe hở bay ra. Muốn thành. Lý Minh Hiên kích động nhỏ giọng kêu một câu. Lý Uyển Nhi sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Nàng hai tay cực nhanh đánh ra từng đạo tu đan pháp quyết. Mở. Theo nàng một tiếng khét đều, luyện đan lô nóc phanh một tiếng bắn lên. Năm viên to bằng long nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra mê người hồng quang đan dược từ lò bên trong bay ra. Lý Uyển Nhi vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình ngọc, luôn cuống tay chân đem cái kia năm viên đan dược toàn bộ đều thu vào. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cả người đều giống như mệt lạ mở dạng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thành công. Ca. Ta thành công. Nàng nâng trong tay bình ngọc, đối với Lý Minh Hiên hưng phấn hô. Một lò năm viên, mà còn toàn bộ đều có đan văn. Cái gì? Lý Minh Hiên còn chưa kịp nói chuyện, một bên Vương Lâm lại trước một bước phát ra kinh hô. Vương Lâm một cái bước xa vào tới, từ Lý Uyển Nhi trong tay cầm qua cái kia bình ngọc, đổ ra một viên đan dược tại lòng bàn tay. Đan dược vào tay ôn nhuận, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, không có chút nào tạp chất. Một cỗ nồng đậm huyết khí cùng linh khí hỗn tạp cùng một chỗ đập vào mặt. Đan dược trung ương còn có một đạo màu vàng kim nhàn nhạt đường vân như ẩn như hiện. Đan văn, đại biểu cho phẩm chất đan dược đạt tới hoàn mỹ không một tì vết. Vương Lâm trái tim không tự chủ phanh phanh cuồng loạn lên. Hắn không phải không thấy qua việc đời người quê mùa, ban đầu ở Khương Ngọc Nghiên trong túi chứa vật hắn cũng lật ra qua không ít cao giai đan dược. Nhưng những đan dược kia đều là người khác luyện chế, đồng thời phẩm chất căn bản so ra kém Lý Uyển Nhi một cái đầu ngón tay. Mà trước mắt viên này, nhưng là hắn nhìn tận mắt từ một cái vừa bận tiếp xúc luyện đan không đến 2 tháng, tu vi chỉ có luyện khí tầng 2 tiểu nha đầu luyện chế ra đến. Ngươi làm như thế nào? Vương Lâm nhìn xem ngồi liệt tại trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu nhưng ánh mắt lại phát sáng đến kinh người Lý Uyển Nhi. Ta cũng không biết. Lý Uyển Nhi bị Vương Lâm nhìn đến có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, ta chính là dựa theo lão bản ngươi cho đan phương từng bước một đến. Luyện luyện liền cảm giác, hình như có thể nghe đến những dược thảo kia đang nói chuyện với ta. Nghe đến dược thảo nói chuyện, Vương Lâm lông mày nhíu lại. Ân. Lý Uyển Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, thật giống như bọn họ tại nói cho ta lúc nào nên tăng lớn hỏa hầu, lúc nào nên bỏ vào phụ dược, lúc nào nên ngưng đan. Ta chỉ cần đi theo cảm giác của bọn nó đi liền. Liên luyện thành. Vương Lâm trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay đan dược, lại nhìn một chút một mặt ngây thơ Lý Uyển Nhi, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Thể chất đặc thù, tuyệt đối là trong truyền thuyết vạn người không được một luyện đan thánh thể. Tiếp trước trong tiểu thuyết, cái gì dược linh chi thể lòng son thân thể loại hình. Mặc dù hắn không biết cụ thể là loại nào, nhưng có thể khẳng định là nha đầu này trời sinh chính là ăn luyện đan chén cơm này. Một cái nắm giữ luyện đan thánh thể đồng thời đã bị chính mình một mực nắm giữ trong lòng bàn tay công cụ người. À không, là hợp tác đồng bạn. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn về sau đem có được liên tục không ngừng phẩm chất cao đan dược. Mang ý nghĩa hắn có thể dùng đan dược đi đổi lấy lượng lớn linh thạch. Mang ý nghĩa hắn tương lai con đường tu luyện sẽ so hắn tưởng tượng còn muốn bằng phẳng, còn muốn rộng lớn. Ha ha ha. Vương Lâm cũng nhịn không được nữa ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn cảm giác mình đời này vận khí tốt giống đều tại hôm nay tập trung bạo phát. Đầu tiên là được ngũ hành quyết cùng 5 môn cực phẩm pháp thuật, hiện tại lại tự nhiên kiếm được một cái luyện đan thánh thể. Đây chính là khổ tận cam lai sao? Lão bản, ngươi cười cái gì? Lý Uyển Nhi bị Vương Lâm cười đến có chút run rẩy. Không có gì. Vương Lâm thu hồi nụ cười, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. Hắn đi đến Lý Uyển Nhi trước mặt đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Làm rất tốt. Hắn vô vô Lý Uyển Nhi bả vai, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi, từ hôm nay trở đi ngươi lương tháng gấp bội. A, gấp bội? Lý Uyển Nhi sửng sốt. Đúng, gấp bội. Về sau mỗi tháng cho ngươi 200 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm vung tay lên hào khí vượt mây. 200 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Uyển Nhi cảm giác chính mình sắp hạnh phúc mất đi. Cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Nàng kích động đến nói năng lộn xộn, hung hăng cho Vương Lâm cong lưng. Đi. Vương Lâm xua tay, đây là ngươi nên được. Hắn dừng một chút, từ trong túi chữ vật lại lấy ra mấy tấm đan phương. Có năng lực khôi phục nhanh chóng linh lực hồi khí tán, có năng lực giải bách độc thanh linh đan, những này đan phương ngươi cầm đi nghiên cứu một chút. Vương Lâm đem đan phương đưa cho Lý Uyển Nhi. Huyết sâm đan mặc dù có thể kiếm tiền nhưng cuối cùng chỉ là nhất giai trung phẩm, lợi nhuận có hạn. Chúng ta muốn làm liền làm lớn. Phải. Lão bản. Lý Uyển Nhi tiếp nhận đan phương như nhặt được chí bảo. Nàng đối luyện đan có một loại gần như cố chấp yêu quý. Đối với nàng mà nói, có thể tiếp xúc đến cao cấp hơn đan phương, xa so với được đến linh thạch càng làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Vương Lâm cũng vì cái này cảm thấy cao hứng. Cái nào nhà tư bản không hy vọng nắm giữ một cái sở hòn trệ bốc đầu, một cái trời sinh châu ngựa. Sáng hiên. Vương Lâm lại nhìn về phía một bên Lý Minh Hiên. Lão bản, ta tại. Lý Minh Hiên vội vàng đáp. Về sau mua sắm dược liệu cùng bán ra đan dược sự tình liền toàn quyền giao cho ngươi. Vương Lâm nói, còn có về sau chúng ta luyện chế ra đến đan dược thống nhất dùng một cái tên, Lý Thị Đan Dược. Ta muốn để cái tên này tại Bách Thảo Trấn đánh vang danh khí. Phải. Lão bản. Ta hiểu được. Lý Minh Hiên nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không có mọi bội loại kiêm lịch thiên luyện đan thiên phú, nhưng nào rất linh hoạt biết làm như thế nào đi làm. Rất tốt. Vương Lâm thỏa mãn nhẹ gật đầu. một cái phụ trách sinh sản, một cái phụ trách tiêu thụ, lại thêm hắn cái này tại phía sau màn trưởng khống tất cả nhà tư bản. Một cái hoàn mỹ, có thể duy trì liên tục phát triển thương nghiệp đóng vòng như vậy tạo thành. Hắn phảng phất đã thấy vô số linh thạch đang theo hắn quần quần mà đến. Những ngày tiếp theo Vương Lâm trôi qua dị thường phong phú. Hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở tại dưới mặt đất trong phòng tu luyện điên cuồng luyện tập cái kia năm môn mới đến chiêu pháp thuật. Viêm Long thuật uy lực càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại đã có thể tại 10 cái hô hấp bên trong ngưng tụ ra một đầu dài đến 5 trượng hỏa diễm cự long. Mặc dù vẫn như cũ rất muốn mana, nhưng xem như áp đáy hòm đón sát thủ đầy đủ. Thiên kim kiếm điều khiển cũng càng ngày càng thuần thục. Hắn hiện tại có thể đồng thời ngự sử 3 thanh thiên kim kiếm, tạo thành một cái đơn giản kiếm trận, góc độ công kích xảo trá để người khó lòng phòng bị. Thu ẩn thuật càng là bị hắn luyện đến tiểu thành. Hắn hiện tại thậm chí có thể đang di động vật thể bên trong tiến hành ngắn ngủi ẩn nấp. Điều kiện tiên quyết là những này vật thể không được có linh lực, nếu không lấy Vương Lâm bây giờ tạo nghệ, dễ dàng hoàn toàn ngược lại, đem chính mình chấn thương. Một phân thân, hắn hiện tại đã có thể đồng thời ngưng tụ ra 2 cái. Mặc dù vẫn như cũ không có gì sức chiến đấu, nhưng dùng để làm mồi nhử hoặc là bố trí cạm bẫy quả thực là cho dù tốt dùng cực kỳ. Đến mức thủy liệu thuật, hắn đã không cần lại trên người mình bạch lỗ hồng. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi bên ngoài trấn, tìm một chút yêu thú làm tự nguyện người. Đúng, yêu thú không nói chuyện, chấp nhận. Tại hắn diệu thủ hồi xuân phía dưới, những cái kia nguyên bản thoi thóp giá thú phần lớn đều chết đến nhanh hơn. Không có cách nào điều trị pháp thuật, đồng dạng cần đại lượng kinh nghiệm lâm sàng. Trừ tu luyện pháp thuật, Vương Lâm cũng không có rơi xuống đạp thiên luyện tập. Hắn bắt đầu thử nghiệm thời gian dài đã không. Mặc dù mỗi một lần đều lấy không trung rơi xuống chấm dứt, ngã mặt mũi bầm dập, nhưng hắn lại làm không biết mệt. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đem đạp thiên tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn tuyệt không phải mộng. Chương 66, luyện khí tầng 6. Chương 66, luyện khí tầng 6. Thời gian qua mau. Thời gian 2 năm, trong nháy mắt liền qua. Nghe trúc tiểu viện trong mật thất dưới đất, Vương Lâm ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí như thủy triều phun trào. Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền đến một đạo nhỏ xíu, giống như gông xiềng bị tránh ra giòn vang. Giang giác. Một cỗ so trước đó hùng hồn mấy lần linh lực, từ đan điền ẩm vàng một phát, giống như vỡ đê hồng thủy, nháy mắt cọ rửa qua toàn thân mỗi một đường kinh mạch. Xong rồi. Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện khí tầng 6. Hắn 18 tuổi. Khoảng cách lần trước đột phá, không nhiều không ít, vừa vặn 3 năm. Vương Lâm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trên mặt lại không có quá nhiều vui sướng. Tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn đứng lên, đi đến dưới mặt đất phòng tu luyện. Tâm niệm vừa động, một thanh dài 3 tấc kiếm nhỏ màu vàng kim trống rỗng hiện lên, tại đầu ngón tay hắn xoay tít xoay tròn, tản ra lạnh lạnh kiếm khí. Thiên kim kiếm, tiểu thành. 2 năm khổ tu, hắn lúc trước được đến cái kia 5 môn nhất giai cực phẩm pháp thuật, đều đã bị hắn luyện tới tiểu thành. Đi. Vương Lâm con ngón búng ra. Thiên kim kiếm hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, lặng yên không một tiếng động bắn về phía bức tường. Phúc. Bị linh lực gia cố qua cứng rắn vách đá, như là đậu hũ bị tùy tiện xuyên thủng, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Uy lực so 2 năm trước, mạnh không chỉ gấp đôi. Cái này chính là luyện khí tầng 6. Còn chưa đủ. Vương Lâm thu hồi thiên kim kiếm, lông mày lại hơi nhíu lên. Pháp thuật uy lực là tăng lên, có thể hắn con bài chưa lật, hay là những cái kia. Đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn có 9 thành 9 năm chắc, dựa vào tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đem đối phương đùa chơi chết. Nhưng nếu là gặp gỡ luyện khí hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ tu sĩ đâu. Hắn hiện tại tất cả thủ đoạn công kích, sợ rằng liền đối phương hộ thể linh quang đều không phá nổi. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, mua lợi hại hơn pháp khí, hoặc là phù bảo. Vương Lâm đi ra phòng tu luyện, về tới gian phòng của mình. Trên bàn, để đó một bản sổ sách. Hắn lật ra sổ sách, nhìn xem phía trên ghi chép chữ số, lông mày cái này mới giãn ra. Lý thị cửa hàng đan dược. Đây là hắn 1 năm trước tại Bách Thảo trấn mở cửa hàng. Cửa hàng không lớn, vị trí cũng có chút chênh lệch, nhưng sinh ý lại tốt lạ thường. Dựa vào Lý Huyền Nhi cái tiêm lịch thiên luyện đan thiên phú, bọn họ luyện chế ra đan dược, vô luận là hồi khí tán hay là thanh linh đan, phẩm chất đều vượt xa Bách Thảo trấn những đan dược khác trải. Lại thêm Lý Minh Hiên cái kia linh hoạt đầu góc buôn bán, hiểu được ít lãi tiêu thụ mạnh, lôi kéo nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý thị cửa hàng đan dược danh hiệu liền tại Bách Thảo trấn tán tu vòng tròn bên trong, triệt để đánh ra ngoài. Hiện tại, mỗi tháng chỉ là thuần lợi nhuận, liền có thể đạt tới 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái số này còn đang không ngừng tăng lên. Vương Lâm nhìn xem sổ sách bên trên kia từng cái khả quan chữ số, trong lòng lại không có nửa điểm bâng lãng. Hắn rất rõ ràng, cây to đón gió. Bọn họ cửa hàng đan dược đã động người khác bánh ngọt. Đặc biệt là trên trấn lớn nhất cửa hàng đan dược, Bách Thảo Đường. Gần nhất mấy tháng này, Bách Thảo Đường sinh ý đã bị bọn họ cướp đi 3 thành. Mặc dù Bách Thảo Đường lưng tựa nhị giai luyện đan sư, gia đại nghiệp đại, tạm thời còn không có đem bọn họ cái này cửa hàng nhỏ để vào mắt, nhưng không sớm thì muộn sẽ phải nghĩ biện pháp tìm chỗ dựa. Vương Lâm sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lý Huyền Nhi. Nha đầu này quả thực chính là cái luyện đan kỳ tài. 2 năm trước nàng vẫn chỉ là cái liền linh khí đều không cảm ứng được phàm nhân. Có thể 2 năm này nàng mỗi ngày cùng dược thảo đan lô giao tiếp, tu vi vậy mà cùng ngồi hỏa tiễn một dạng, cọ dâng đi lên. Trước mấy ngày Vương Lâm mới biết được, nha đầu này đã luyện khí tầng 5, chỉ so với chính mình kém một tầng. Loại này tốc độ tu luyện để Vương Lâm theo không kịp. Cũng chính vì vậy, đoạn thời gian trước, Bách Thảo trấn duy nhất nhị giai luyện đan sư, Bách Thảo Đường cung phụng trưởng lão, Cổ Nguyệt đại sư, đích thân ra mặt, thu Lý Huyền Nhi là ký danh đệ tử. Lần này, Lý Huyền Nhi địa vị tại Bách Thảo trấn nước lên thì thuyền lên. Liền mang theo Lý Thị cửa hàng đan dược cũng thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Không ít thế lực đều phái người trước đến lấy lòng, muốn cùng bọn họ hợp tác. Trong đó, liền bao gồm phía trước một mực đối với bọn họ hờ hững lạnh lẽo trấn thủ phủ. Chỗ dựa, Vương Lâm lắc đầu. Cổ Nguyệt đại sư mặc dù là nhị giai luyện đan sư, địa vị tôn sùng, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là Bách Thảo Đường cung phụng, không phải Bách Thảo Đường chủ nhân. Lý Huyền Nhi cũng chỉ là hắn ký danh đệ tử, không phải thân truyền đệ tử. Phần quan hệ này còn chưa đủ ổn. Một khi chạm tới Bách Thảo Đường chân chính hoạch tâm lợi ích, Cổ Nguyệt đại sư có thể hay không ra mặt bảo vệ bọn họ, hay là ẩn số. Chỗ dựa núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy. Đạo lý này, Vương Lâm so với ai khác đều hiểu. Chân chính chỗ dựa, chỉ có chính mình. Liên tại Vương Lâm suy tư tương lai phương hướng phát triển thời điểm, cửa sân bị gõ vang. Đông đông đông. Lão bản, là ta, Sáng Hiên. Là Lý Minh Hiên âm thanh, nghe tới có chút sốt ruột. Vương Lâm hơi nhíu mày, đi tới mở cửa. Chỉ thấy Lý Minh Hiên đứng tại cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn. Xảy ra chuyện gì? Vương Lâm trầm giọng hỏi. Lão bản, Đen, Hắc Hổ ba người tới đến chúng ta cửa hàng. Lý Minh Hiên thở hổn hển, đứt quãng nói. Hắc Hổ Bang. Vương Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Là Bách Thảo trấn lớn nhất một cái địa đầu xà thế lực, bang chúng mấy trăm, ngày bình thường dựa vào thu phí bảo hộ cùng làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động mà sống. Bang chủ nghe nói là cái luyện khí 8 tầng nhân vật hung ác, dưới tay còn có mấy cái luyện khí tầng 7 đường chủ. Tại Bách Thảo trấn, trừ trấn thủ phủ cùng thiên bảo các mấy cái kia quái vật khổng lồ, là thuộc bọn họ không dễ chọc nhất. Bọn họ muốn làm gì? Vương Lâm hỏi. Bọn họ nói, chúng ta cửa hàng đoạt bọn họ suy nghĩ, để chúng ta mỗi tháng giao một nửa lợi nhuận cho bọn họ làm phí bảo hộ. Lý Minh Hiên phẫn nộ. Một nửa? Vương Lâm cười. Đám gia hỏa này khẩu vị cũng không nhỏ. Ngươi nói như thế nào? Ta không dám đáp ứng, liền nói việc này ta không làm chủ được, phải hỏi qua lão bản ngài ý tứ. Lý Minh Hiên lau mồ hôi, bọn họ liền để cho ta tới tìm ngài, nói cho ngài 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau, nếu là còn không đưa tiền, bọn họ liền đập chúng ta cửa hàng. Vương Lâm nghe xong, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Làm ăn nào có xuôi gió xuôi nước, đặc biệt là bọn họ loại này không có căn cơ, đột nhiên xuất hiện nhà giàu mới nổi dễ dàng nhất bị người để mắt tới. Ta đã biết. Vương Lâm nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Người trước trở về, nói cho trong cửa hàng tiểu nhị, cái này mấy thiên chiếu thường kinh doanh, không cần sợ. Có thể là lão bản, cái kia Hắc Hổ Bang. Lý Minh Hiên vẫn là có chút không yên lòng. Ta tự có an bài. Vương Lâm vô bờ vai của hắn, ngươi trở về đi, ghi nhớ, ổn định trong cửa hàng nhân tâm, đừng để bọn họ loạn trợ cướp. Là, lão bản. Lý Minh Hiên nhìn xem Vương Lâm cái kia bình tĩnh ánh mắt, trong lòng cô kia bối rối, vậy mà cũng như kỳ tích bình phục không ít. Hắn luôn cảm thấy, chính mình cái này thần bí lão bản, hình như chuyện gì đều tại hắn trưởng khống bên trong. Đưa đi Lý Minh Hiên, Vương Lâm một lần nữa đóng lại cửa sân. Hắn trở lại gian phòng, ngồi tại trước bàn, ngón tay có tiết đấu, nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắc Hổ Bang, luyện khí 8 tầng bán chủ, mấy cái luyện khí tầng 7 đường chủ, đúng là phiền phức. Liều mạng, khẳng định không được. Hắn hiện tại mặc dù là luyện khí tầng 6, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Đối phương người đông thế mạnh, thật muốn đánh đứng lên, hắn không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Vậy cũng chỉ có thể chí lấy. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một tấm trống không ra thú giấy cùng một chi phù bút, bắt đầu tại phía trên tô tô vẽ vẽ. Từng cái danh tự, từng cái cứ điểm, từng đầu mạng lưới quan hệ. Đây là hắn trong 2 năm qua, thông qua đủ loại con đường, thu thập được liên quan tới Hắc Hổ Bang tất cả tình báo. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là hắn kiếp trước tại trước tràng, học được trọng yếu nhất pháp tắc sinh tồn. Vương Lâm nhìn xem ra thú trên giấy, cái kia bị hắn dùng bút đỏ vòng đi ra danh tự, tiền ba. Hắc Hổ Bang ba đại đường chủ một trong, luyện khí tầng 7, chủ quản Hắc Hổ Bang tại thành Nam tất cả trang tử, làm người tham lam háo sắc, thủ đoạn hung ác. Liên từ ngươi bắt đầu đi. Vương Lâm thả xuống bút, trong mắt lóe lên một tia lạnh sắc cơ. Hắn đứng lên, đi vào dưới mặt đất phòng tu luyện. Hắn muốn bắt đầu, là 3 ngày sau trận kia Hồng Môn Yến chuẩn bị một chút đặc biệt lễ vật.